Chương 312 Vũ đấu gia hậu kỳ, cực cảnh Thánh Long chương 312 Vũ đấu gia hậu kỳ, cực cảnh Thánh Long tiếng ầm 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 vang lên, Bạch Tiêu một cái đập đất. Cả người hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, trong nháy mắt đến Long Lân kỵ sĩ phía trên. Ngay sau đó, vừa rồi đường đi bên trên bị hắn cường hoành gạt mở khí lưu mới đột nhiên một cái chạy ngược mà quay về, phảng phất cuồng phong tập quyển, quét tới hết thảy cho bụi mảnh vụn. Giống. Long Lân kỵ sĩ ngã trên mặt đất, lồng ngực giữ tận long đầu cuồng hống, mặt ngoài hoàn toàn bao trùm đỏ thẫm nham tương một dạng đường vân. Nó bịch một tiếng, vô cùng độ tốc độ kinh người bay ra, phảng phất giao long xuất hải, như đạn pháo cắn về phía Bạch Tiêu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Bạch Tiêu một quyền đánh xuống, lưu ly kim quang ngưng kết thành một cái khổng lồ quyền ấn, mang đến đỉnh phong thể phép uy lực. Một giây sau, toàn thân hắn cuốn lấy long hình hư ảnh, đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc chiều dâng trào lên mà ra, mang đến hùng vĩ uy thế. Phía trước vô hình không khí tốt giống như đã biến thành thực chất tồn tại, xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng, từng mảnh quyết tán. Đó là cho bụi khí lãng lập tức bị lao nhanh thôi động hình thành ảo giác. Bành! Bạch Tiêu một quyền, trực tiếp đánh vào long linh kỵ sĩ cứng rắn trên mũ giáp. Một tiếng nổ vang, lân phiến vỡ vụn, máu tươi ô uế bạo tung tóe. Đồng thời, kim sắc long hình hư ảnh trực tiếp đối mặt cái kia một đạo dữ tợn nham tương long đầu, vô tình nghiền ép xuống, thể hiện ra bá đạo khí phách. Long hình hư ảnh một tấc nghiền nát cứng rắn đầu rồng, hơn nữa gào thét xuống, tại long lân kỵ sĩ lồng ngực vị trí hung hăng tạc ra một cái khổng lồ huyết động, một đường đánh vào mặt đất. Đại địa chấn động, bùn đất giống như gợn sóng lăn lộn ra bị nẻ. Một cái cháy đen cửa hang, bước lên nóng bỏng khói bụi, nói vừa mới kinh người uy lực, cũng không biết cái này cái hố sâu bao nhiêu, đơn giản có thể so với đảo đất đạn đạo. Hô. Bạch Tiêu chậm rãi thu quyền, cả người lặng lặng đứng tại bên cạnh thi thể. Ánh mắt của hắn có chút kỳ dị nhìn về phía long lân kỵ sĩ lồng ngực. Vừa mới trên người mình xuất hiện đạo kia kim sắc long hình hư ảnh, hắn lúc trước cũng không biết, chỉ là tại cuối cùng ra quyền một khắc này, trong đầu linh quang lóe lên, phản phất kinh thế trí tuệ quấy phá một dạng, bản năng sử xuất nhất kích. Kết quả, uy lực kinh người, ngạnh sinh sinh xuyên thủng long lân kỵ sĩ phòng ngự, giống như cuồng long gầm thét, quét ngang tứ hải. Đây là Bạch Tiêu ánh mắt có chút lấp lóe, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được, trong nháy mắt đó chính mình cực cảnh lưu ly long tượng, cường đại trước nay chưa từng có, uy lực phản phất thổi khí cầu một dạng bành trướng. Giống như là trong cái kia một phần 10 giây, hai cái khác biệt cực cảnh điệp ra lại với nhau. Chẳng lẽ là tăng lên tới trạng thái cực hạn đột phá khí đóng tác dụng? Bạch Tiêu còn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình đột phá vũ đấu gia trung kỳ, là mượn nhờ giấc ngủ ngàn thu giáo phái thần trì, hắn ở bên trong hút một cái no bụng, ước chừng 20 đơn vị hư không năng lượng. Sau khi xuất quan, Bạch Tiêu liền chém giết lưu phái chủ La Sát. Nhưng mà khi đó, hắn cũng không có phát giác được cực cảnh mảy may dị thường. Cho tới hôm nay, biến hóa xảy ra. Đạo này kim sắc long hình hư ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên cùng khí chi cực cảnh có liên quan. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy tự lẩm bẩm. Tiếp theo trong mấy mắt, trên mặt đất long lân kỵ sĩ thi thể khẽ chấn động. Từng sợi gần như trong suốt màu trắng khí thể gào thét mà ra, giống như trên không trung truyền từng cái linh động cá mỏi, nhanh chóng bay về phía Bạch Tiêu, lít nha lít nhít gào thét mà đến. Hắn con ngươi ngưng lại, cũng không có thực hiện phòng ngự, mà là tùy ý những thứ này bạch khí bị cơ thể nhanh chóng thôn phệ. CCC toàn bộ quá trình kéo dài mấy giây, xung quanh có chút tiến tĩnh. Bạch Tiêu trầm mặc không nói, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn cảm nhận được long lân kỵ sĩ cường hãn thể phách đang tại một chút bị tháo rời ra, hóa thành có thể được chính mình thôn phệ đặc thù vật chứa. Giờ khắc này, thời gian trở nên tương đương dài dằng dặc, Bạch Tiêu đang chờ đợi bên trong, dần dần lấy được một cái dung nham một dạng mông lung quan đoàn. Hắn có thể cảm giác được, nếu như giờ này khắc này, chính mình chưa nắm giữ lưu ly long tượng mà nói, có thể đem hắn chuyển hóa thành chính mình thể phách cực cảnh. Nhưng, Bạch Tiêu rõ ràng phát giác được, giữa hai bên khác biệt có chút lớn. Ngoại vật chuyển hóa mà đến cực cảnh, vẫn như cũ mang theo nguyên chủ khí tức cùng đặc điểm, biến thành cực cảnh sau hơn phân nửa là một bộ long lân chiến giáp, tương đương với đem Bạch Tiêu biến thành một cái khác vi hình long lân kỵ sĩ. Tiềm lực cùng độ phù hợp đều còn kém rất rất xa lưu ly long tượng. Chính mình lĩnh ngộ cực cảnh, nhất định là phù hợp nhất tự thân đặc điểm. Nắm giữ bí vũ bí thuật, bốn chiều thuộc tính mạnh yếu, phong cách chiến đấu cùng cá nhân tính cách các loại thực hiện ảnh hưởng. Bạch Tiêu có thể đem lưu ly long tượng làm đến điều khiển như cánh tay trình độ. Uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, đánh bể long lân kỵ sĩ. Xem ra, dùng sợ hai ác ngộng, chuyển hóa cực cảnh, có lợi cũng có khuyết điểm. Ngay tại hắn suy xét tương đối thời điểm, Bạch Tiêu toàn thân đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt lưu ly kim quang, cực cảnh lưu ly long tượng phảng phất bị đồ vật gì hấp dẫn kích thích một dạng. Thể nội, cái kia một đoàn long lân kỵ sĩ thể phách hóa thành mông lung quang cầu, chợt bắt đầu tán loạn. Trong nháy mắt, quang đoàn liền biến thành từng đạo hỏa hồng sắc trạch khí lưu bị hấp thu. Mà lưu ly long tượng lại bắt đầu dần dần bành trướng, kim sắc quang mang càng ngày càng sáng tỏ rực rỡ. Nhất là Bạch Tiêu sau lưng kim sắc long hình hư ảnh, trở nên càng ngày càng ngưng luyện, khí tức càng ngày càng uy nghiêm. Cường hãn thân thể mặt ngoài từng mảnh chi tiết long lân tầng tầng lớp lớp bao trùm, hiện ra kim loại sáng bóng, giữa khe hở ẩn ẩn lộ ra dung nham núi lửa một dạng khí lưu ba động. Giữ tận đầu rồng, làm gào thét hình dáng. Bốn phương tám hướng, từng cố cường hãn khí tức tụ tập tới, tạo thành một đạo chiếm cứ tự trường. Bạch Tiêu cả người đứng lặng lặng, chung quanh thân thể lại còn quấn một đầu vô hình hoàng kim cự long, đột nhiên lộ ra một cỗ uy nghiêm thần thánh khí tức. Ước chừng 20 đơn vị hư không năng lượng, tựa hồ cũng nghiệm chứng ở nơi này. Chỉ có điều, bây giờ bị long lân kỵ sĩ năng lượng tầm bổ, triệt để tỏa sáng sinh cơ, giống như một đông hoa bao tại hạt xương đổ vào sau khi dần dần nở rộ. Tạch tạch tạch, Bạch Tiêu toàn thân cao thấp phát ra rõ ràng bạo thủy thành, còn kèm theo không cấp quanh quần tầm thường khí lưu gào thét, huyền tính phía dưới giống như cuồng long gào thét. Đó cũng không phải xương cốt dẫn đến, mà là trong cơ thể hắn bàng bạc chi khí, tại màng da máu thịt bên trong cuồng bạo tán loạn. thậm chí chung quanh một phiến khu vực khí lưu cũng bị dẫn động, tạo thành tầng tầng chấn động gợn sóng khí lãng, quét tới mặt đất cho bụi. Đây là cực cảnh Thánh Long. Bạch Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, tản mát ra thần thánh kim quang, phảng phất hai cái đèn pha mở dạng, khí tức vô cùng uy nghiêm. Nguyên bản chiếm cứ tại lưu ly thể phách hậu phương long tượng hư ảnh, trong đó long hình hư ảnh xuống lại, ngửa mặt lên trời gào thét. Giống kinh khủng chấn động, khiến cho toàn bộ lâm viên run lẩy bẩy, phảng phất chấn động. Cả khu vực đều đang chịu đựng cái này một phần vô cùng mênh mông long uy. Loại tình huống này kéo dài đến mấy giây thời gian, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi, bốn phương tám hướng thánh long toàn bộ khí tức lùi về thể nội, giống như nhũ yến về tổ mở dạng. Bạch Tiêu tâm niệm hơi động một chút, tinh khí hai đại cực cảnh một lần nữa biến mất xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới còn có thể dạng này long lần kỵ sĩ năng lượng bồi bổ thánh long cực cảnh sinh ra, hắn nhẹ giọng cảm khái nói. Nhưng lập tức Bạch Tiêu cả người khí tức trì trệ, trong nháy mắt ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể có vô hình năng lượng chậm rãi thẩm thấu mà ra, lấy một loại kiên định thế bao phủ toàn thân các nơi. Đan điền của mình vị trí như vòng xoáy vậy ấm áp khí lưu tạo thành, đem cái kia cố hư không năng lượng thôn vệ hấp thu tới. Mắt trần có thể thấy, nguyên bản tốc độ liền đã nhanh đến mơ hồ không rõ vòng xoáy, càng là tăng tốc độ, biên giới xuất hiện vệt trắng nhàn nhạt. Bịch, bịch, bịch. Bạch Tiêu tim đập loạn, toàn thân một mảnh đỏ bừng, tựa như tôm luộc sắc một dạng tản ra màu trắng hơi nóng. Cả người hắn cơ hồ đều bị bao phủ đi vào. Nhắm mắt dưỡng thần, ý chí củng cố. Bạch Tiêu cả người trong nháy mắt tiến vào hình thức chiến đấu, tứ chi truyền đến giống như bị chạm điện cảm giác tê dại. Trạng thái tu luyện phía dưới, toàn thân các nơi giống như tham lam khô giáo bờ biển, cắn nuốt long lân kỵ sĩ hư không năng lượng. Toàn bộ thân hình tựa như một bộ trầm mặc pho tượng, bắt đầu nhàn nhạt phát sáng, bản nguyên chậm rãi núp nhích tăng cường. Tia sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng trở nên rực rỡ chói mắt. Bá. Hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra, một đạo bạch quang tại trong con mắt lao nhanh thoáng qua. Răng rác một tiếng. Bạch Tiêu bên hai, bình cảnh tan vỡ âm thanh, giống như lôi đỉnh nổ tung. Toàn thân hắn lắc một cái, một cỗ cường đại khí tức tuôn ra. Mãnh liệt khí thế tựa như một cái cự nhân đang không ngừng bành trướng, đem nửa cái lâm viên bao phủ, hết thảy vật thể đều tại Bạch Tiêu ý chí phía dưới run lẩy bẩy. Giờ này khắc này, hắn tinh khí thần tam quan tất cả phá, bước vào vũ đấu gia cảnh giới này có khả năng đạt tới cực hạn. Giờ khắc này, Bạch Tiêu chính là vũ đấu gia hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách lưu phái chủ cấp độ, còn sót lại cách xa một bước. Lần này, không chỉ có cảnh giới đạt đến vũ đấu gia hậu kỳ, còn có cực cảnh thánh long cái này một phần niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, lộ ra một tia nhàn nhạt vui sướng. Nhưng rất nhanh, Bạch Tiêu liền bắt đầu sau khi tự hỏi tủ. Hắn bây giờ, chỉ còn lại thần chi cực cảnh chưa nắm giữ, đó là một bước mấu chốt nhất. Nếu như thành công, chính mình sẽ đồng thời nắm giữ tinh khí thần tam đại cực cảnh, quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai quét ngang vô địch. Hơn nữa Bạch Tiêu có một loại dự cảm, cái này tam đại cực cảnh tựa hồ có thể giữa lẫn nhau dung hợp. Bồi dưỡng trên đời chưa bao giờ xuất hiện qua siêu cấp cực cảnh. Hắn tâm thần hơi hơi khuấy động, trong lồng ngực dâng lên một tia hướng tới. Một lát sau, Bạch Tiêu đè xuống tâm tình kích động, bắt đầu chỉnh lý trong đầu một chút mảnh vỡ ký ức. Đó là long lân kỵ sĩ trong năng lượng còn sót lại đồ vật, có lẽ là bởi vì nó có thể so với lưu phái chủ thực lực, không chọn vẹn giữ lại. Hai mắt nhắm lại, suy nghĩ khẽ quét mà qua. Trinh chiến thành, bắt đầu thánh điện, tầng cao nhất, hư không chi giếng. Trong mấy mắt, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Có lẽ là bởi vì long lân kỵ sĩ thực lực cùng thân phận đủ cao, nó biết được rất nhiều cao cấp cơ mật. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là bộ phận mảnh vỡ ký ức, nhưng vẫn là để cho Bạch Tiêu bắt được một chút cực kỳ mấu chốt tin tức. Đó chính là, tại bắt đầu thánh điện tầng cao nhất, đặt vào một kiện gọi là hư không chi giếng bảo vật. Long lân kỵ sĩ khi đó trong suy nghĩ lộ ra một tia rung động cùng không hiểu kiên kỵ. Đó đều là nhằm vào hư không chi giếng cảm xúc. Bắt đầu thánh điện, ta đi vào một lần. Tầng hai là bí thuật quán, nắm giữ đại lượng tàng thư. Ta từ trong đó lấy ra một bản gọi là ba lô thoát khí bí thuật, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bên trong chỗ tinh diệu. Đây vẫn chỉ là một bản bí tịch, chớ nói chi là toàn bộ bí thuật quán. Nhưng mà, liền xem như chân quý như thế bí thuật quán, cũng chỉ có thể tại tầng thứ hai. Không dám tưởng tượng tầng cao nhất sẽ là như thế nào bí bảo. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Mặc dù bắt đầu thánh điện không nhất định sẽ dựa theo đồ vật trình độ chân quý bày ra tại khác biệt tầng lầu, nhưng tầng chót nhất đồ vật bình thường là tuyệt đối không kém. Hư không chi giếng ta bây giờ chỉ sợ còn không có tiếp xúc tư cách. Phía trước trong sương mù bốc lên số lượng cao quái vật công thành, vô số khí tức khủng bố đều hướng bắt đầu thánh điện nơi đó đi. Mà bắt đầu nội bộ thánh điện cũng ẩn chứa kinh người nguy hiểm. Trừ phi song phương lưỡng bại câu thương, đánh đến mức đèn cạn dầu, bằng không bây giờ ta đây đi qua là không chiếm được một chút xíu chỗ tốt. Bạch Tiêu tự biết mình, hắn sẽ không bởi vì thực lực bản thân tiến bộ mà bành trướng đến mù quáng tự đại. Phải biết, lưu phái chủ loại này cấp bậc tồn tại đã bước vào cao cấp chiến lực. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng là vô cùng cực lớn, thậm chí có thể so toàn bộ vũ đấu gia cảnh giới khoảng cách còn muốn qua trương. Bạch Tiêu giết chết vài tên lưu phái chủ, toàn bộ đều ngừng ở lại đây cái cảnh giới sơ kỳ. Hắn không xác định mình có thể hay không cùng mạnh hơn lưu phái chủ chống lại, cảnh giới khoảng cách quá lớn. Trước tiên không cần đi quản hư không chi giếng những vật này, kế tiếp ta hàng đầu mục tiêu là nắm giữ thần chi cực cảnh, tiếp đó đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới, đến lúc đó mới có thể nhìn trộm bắt đầu trong thánh điện bí bảo. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt xa xa nhìn về phía trong thành thánh điện vị trí. Đông, đông, đông. Đột nhiên, nơi xa có cực lớn tiếng bước chân ầm ầm truyền đến, khiến cho toàn bộ lâm viên chấn động phát run. mấy đạo khổng lồ bóng đen, khí tức kinh khủng, một đường đụng nát trọng trọng kiến trúc cao lớn, nhanh chân mà đến. Rõ ràng, vừa rồi Bạch Tiêu cùng Long Lân kỵ sĩ chém giết, sau này đột phá động tĩnh, đưa tới một chút khách không mời mà đến. Ánh mắt hắn hơi hơi ngưng trọng lên, chậm rãi nắm chặt đúc bằng sắt song quyền. Hô. Ngày thứ hai, Hán Hải đại tiểu điếm, màu trắng trên giường. Bạch Tiêu chợt tỉnh lại, đống nhiên một cái đứng dậy. Ý thức của hắn còn dừng lại ở trong sợ hãi ác mộng, chính mình đang bị vài đầu cường đại quái vật truy sát, vừa đánh vừa lui. Sợ hãi sinh vật quỷ dị năng lực, làm cho người cảm thấy vô cùng khó giải quyết, bọn chúng nhưng không có giống như là Long Lân kỵ sĩ trọng thương. Cuối cùng, Bạch Tiêu vẫn là chống được sợ hãi ác mộng kết thúc. Xoẹt một tiếng, màu trắng thêu hoa màn cửa hướng hai bên kéo ra, vàng nhạt ánh mặt trời chiếu đi vào. Bên ngoài trời xanh mây trắng, thời tiết sáng sủa. Đến từ sợ hãi ác mộng phiền muộn mục nát cảm giác, lập tức bị quét sạch sành sanh. Hắn tại chỗ yên tĩnh đứng một hồi, quay người đi vào phòng tắm rửa mặt. Thay đổi một bộ đơn giản hắc bạch trang phục, Bạch Tiêu ăn một bữa sáng. Thời gian đi thẳng tới 9 giờ sáng. Hắn nhận được một cái đến từ ám thế giới cách đấu đại tái quan phương thông tri. Thiên hạ liên bang, ám thế giới cách đấu đại tái, cả nước đại tái sẽ tại ngày 22 tháng 8 tổ chức. Đông Tây Nam Bắc, bốn mảnh khu vực, mỗi một cái bí võ giới 8 người đứng đầu, cùng một chỗ đi tới thủ đô. Tiến hành tái sự sau cùng tranh đấu. Người thắng sẽ là thứ 15 giới ám thế giới cách đấu đại tái quan quân. Bên thắng chẳng những có thể nắm giữ cực lớn danh vọng cùng địa vị, còn có thể thu được khen thưởng phong phú. Thượng võ hiệp hội thậm chí sẽ mời quán quân đảm nhiệm chức vị quan trọng đến từ trời Nam biển Bắc các vị những người dự thi có thể lên đường. Chương 313 cả nước đại tái đem khải chương 313 cả nước đại tái đem khải ám thế giới cách đấu đại tái, giai đoạn cuối cùng rốt cuộc đã đến. Người dự thi không chỉ là đông bộ bí võ giới, còn có khác bí võ giới đỉnh cấp thiên tài. Bọn hắn hoặc là giống như Bạch Tiêu một dạng, như là sao băng đột nhiên quật khởi hắc mã, hoặc là giống như Gai ẩn Ti U một dạng, đến từ cái nào đó thần bí ẩn thế truyền thừa, hay là hơi thở thổi chi phong lưu tâm tông, xuất từ Hạc Tiên võ quán dạng này cả nước bí võ lưu phái năm vị trí đầu quái vật khổng lồ, bối cảnh kinh người. Có đưa tin xưng, thứ 15 giới ám thế giới cách đấu đại tái, là gần 20 năm đến nay, nhất là quần tinh sáng chói một lần. Nhiều loại thiên tài cùng cường giả giống như mọc lên như nấm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện lộ rõ ràng khoa trương thiên phú. Mà tại trong bọn họ, tranh đấu ra 32 tên người mạnh nhất sẽ đi tới Thiên Hạ Liên Bang Đế Đô, tranh đoạt sau cùng quán quân danh hiệu. Bên thắng sẽ trở thành Thiên Hạ Liên Bang thế hệ trẻ võ đạo người mạnh nhất, bí võ đệ nhất nhân. Kỳ danh vọng cùng tiềm lực, nói không chừng so Hạc Tiên quán chủ một lần kia còn muốn càng thêm cực lớn. Dù sao, năm nay siêu tân tinh cùng hắc mã quá nhiều, đoạt giải quán quân độ khó không thể so sánh nổi. Có thể tại thứ 15 giới ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu lấy được cuối cùng vinh quang, kỳ hàm kim lượng so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần chỉ có thể cao hơn. Cái này cũng là thượng võ hiệp hội đều trực tiếp ném ra cảnh ô lưu nguyên nhân. Bọn hắn nói, sẽ mời quán quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cao thủ nhiều như thế, chất lượng cao như thế, ta treo thưởng nhiệm vụ mỗi một hồi lấy được điểm kinh nghiệm chắc chắn không ít, tất nhiên là dị thường phong phú. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn nhớ kỹ không sai, chính mình cùng đồng bộ thất tình đánh, treo thưởng nhiệm vụ lấy được điểm kinh nghiệm cũng là 700-800 điểm đi lên. Mà cả nước cuộc tranh tài 32 tên tuyển thủ, đoán chừng hơn phân nửa cũng là cực cảnh cường giả. Tương đương với, Bạch Tiêu vừa lên tới gặp phải chính là đông bộ ám thế giới cách đấu đại tái bắt cường cường độ. Đương nhiên, phi cực cảnh người dự thi hẳn là cũng có một chút. Thì như đông bộ bắt cường, liền có hai cái may mắn. Giống như là xương rồng hào liệt, núi vương trần tu, cũng rất không may mắn trước tiên bị đào thải rơi mất. Nguyên nhân chủ yếu là ra Bạch Tiêu đầu này sang sông cùng long. Hắn dập tắt màn hình, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Đang muốn bước chân đi ra cửa phòng thời điểm, một cái truyền tin điện thoại đánh tới. Bạch Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn, nguyên lai là núi vương Trần Tu. Cơ lập kết nối. Uy, Bạch Tiêu. Đầu bên kia điện thoại, một cái trầm thấp hữu lực âm thanh vang lên. Uy, Bạch Tiêu đáp lại nói, ngươi cũng nhận được tin tức à, cả nước đại tái sẽ tại ngày 22 tháng 8 cử hành, cũng chính là hậu thiên. Mặc dù giao thông phát đạt, nhưng hơn phân nửa cũng biết sớm hơn đi. Ta nghe có ít người nhận được thông báo một khắc này, liền đã chuẩn bị xuất phát. Trần Tu trong lời nói hơi hơi có một chút tiếc nuối, bởi vì hắn cũng không có đạt đến bát cường. Cho nên, hắn cũng không cách nào trở thành cả nước cuộc tranh tài người dự thi. Đúng vậy, ta đại khái sẽ ở sáng mai xuất phát. Bạch Tiêu cảm xúc bình tĩnh nói. Hắn đào thải núi vương Trần Tu, nhưng cũng không có cái gì ấy nấy cảm xúc. Bởi vì văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đi tới ám thế giới cách đấu đại tái lôi đài thi đấu trên sân, chính là muốn phân ra một cái cao thấp thắng bại, trở thành người thắng cuối cùng. Bạch Tiêu không có khả năng đem thắng lợi chắp tay tặng cho người khác. Chỉ có thể nói núi vương Trần Tu vận khí quá kém, sớm gặp Bạch Tiêu đầu này giấu ở hắc mã vỏ ngoài ở dưới cùng long. Bại bởi quan quân, cũng không mất mặt. Trần Tu đương nhiên cũng gần như là ý nghĩ này. Bằng không thì cũng sẽ không ở lúc này đánh cái này một trận điện thoại cổ vũ Bạch Tiêu. Đúng, Bạch Tiêu, ngươi biết không, Hạc Tiên võ quán Lưu Tâm Tông trước đó không lâu đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới, thực lực của hắn chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn có một cái đột nhiên tăng mạnh. Ngươi gặp lại hắn phải cẩn thận, vũ đấu gia cùng lưu phái chủ ở giữa có khoảng cách cực lớn, trong đó chênh lệch cho dù là cực cảnh cũng không cách nào xóa đi. Mặc dù ngươi từng tại bán quyết đánh bại hắn, nhưng bước vào lưu phái chủ cảnh giới Lưu Tâm Tông chỉ sợ lại là hoàn toàn không giống một cái cường địch. Trần Tu tại trong điện thoại nhắc nhở, rõ ràng hắn cũng không biết, chết ở Bạch Tiêu trong tay lưu phái chủ đã có hai vị. Dù cho Lưu Tâm Tông là hậu tích bạc phát, giống như cá chép vượt long môn, nhưng Bạch Tiêu cũng không phải người lương thiện, tu vi cảnh giới liên phá vũ đấu gia trung kỳ và hậu kỳ, còn mặt khác nắm giữ đại lượng cường hãn cao cấp bí vũ bí thuật. Thậm chí, ngoại trừ cực cảnh lưu ly long tượng, hắn lại có cực cảnh thánh long. Ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua, thử lại thử một lần, liền nhất thanh nhị sở. Cái này ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bạch Tiêu cảm xúc không có chút ba động nào đáp lại nói. Cả nước lại tái, lưu phái chủ cảnh giới, không chỉ là Lưu Tâm Tông. Ta từ bằng hữu nơi đó lấy được tin tức, có khác bí võ giới thiên tài đứng đầu, cũng đạt tới cảnh giới này. Lưu phái chủ cấp bậc sức chiến đấu, lại thêm sau lưng đỉnh tiêm lưu phái phong phú nội tình, số lớn bí vũ bí thuật gia trì, nghiêm nhiên đã bước vào một cái khác cao cấp cấp độ. Lần này cả nước đại tái cường địch trọng trọng ai Trần Tu cảm khái nói, mục tiêu của ta sẽ không cải biến, vẫn là cả nước đại tái quán quân. Bạch Kiêu nhàn nhạt hồi phục, dám lấy vũ đấu ra thân thể, hoành kích lưu phái chủ, bội phục. Trần Tu cảm nhận được Bạch Kiêu trong giọng nói cổ tự tin kia, tán thán nói, không biết vì cái gì, hắn thậm chí không hiểu tin tưởng Bạch Kiêu, cảm thấy chiến thắng những cái kia đã đạt đến lưu phái chủ cảnh giới thiên tài đứng đầu, cũng không phải không có khả năng. Tại Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu trên giải thi đấu, Bạch Tiêu cái này một con ngựa ô đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích cùng rung động, có thể cả nước đại tái cũng có thể kéo dài đâu. Hai người lại hàn huyên một hồi. Bạch Tiêu từ Trần Tu nơi đó biết được rất nhiều khác bí võ giới tin tức. Sau đó, hắn linh quang khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một việc. Thế là trong điện thoại nói, "Đúng, Trần Tu, ta có thể từ ngươi nơi đó đổi lấy hai môn bất nhập lưu hành luyện ngạnh công sao? Các ngươi di sơ quyền, chắc có không thiếu ngạnh công bí võ á." Trần Tu đơn giản hồi phục một cái ân. "Ta cần hai môn cùng ngọc cốt công đặc tính phù hợp khẩu luyện. Ta có thể dùng khác ngạnh công để đổi." Bạch Tiêu châm trước phút chốc, suy tư nói, "Không cần, hai môn bất nhập lưu khổ luyện thôi, không phải cái gì chân quý hiếm hoi mặt hàng. Ngươi trực tiếp tới Di Sơn quyền tìm ta, ta dẫn ngươi đi chúng ta lưu phái kho vũ khí chọn lựa, tiện đưa ngươi. Không cần cho ta khác ngạnh công trao đổi." Trần Tu có chút khẳng khái, không chút do dự mở miệng nói, "Cái kia, đa tạ." Bạch Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn, lúc này đáp lại nói, "Cảm ơn cái gì, cái này có gì dễ tạ. Nhìn ngươi thuận mắt thôi." Trần Tu cười nhạt nói. Sau 5 phút, hai người điện thoại cúp máy. Bạch Tiêu đứng tại cửa sổ sát đất bên cạnh, tươi đẹp kim sắc ánh mặt trời chiếu đi vào. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe. Trần Tu lớn như thế khí, chính mình vốn là muốn dùng tiền âm khí chung các loại bí võ để đổi, nhưng đối phương trực tiếp cho không. Cái kia Bạch Tiêu cũng không giả vờ khách khí, tại chỗ đáp ứng. Hắn chuẩn bị một chút, liền định đi tới Di Sơn Quyền. Mà làm cái gì Bạch Tiêu cần hai môn chưa nhập lưu khổ luyện bí võ đâu? Cái này dĩ nhiên cùng tông sư cường hóa có liên quan. Hắn có một cái ẩn ngưỡng thật lâu ý nghĩ, bây giờ cần bắt đầu thi hành. Bạch Tiêu bây giờ nắm giữ cường hãn ngạnh công khổ luyện, hết thảy có 3 môn. Long tượng bản thạch công, nhị lưu công pháp, 3 môn khổ luyện dung hợp. Thiên âm khí trung, nhị lưu công pháp, 3 môn khổ luyện dung hợp. Ngọc cốt công, nhị lưu công pháp. Sau khi đại sư cường hóa thăng cấp làm tông sư, hắn muốn là có thể đem 3 môn công pháp dung hợp làm một, nhanh chóng thu được một môn cường hãn nhất lưu khổ luyện bí võ. Nhưng Bạch Tiêu cảm thấy còn chưa đủ, bởi vì ngọc cốt công chưa đạt đến nhị lưu công pháp cực hạn. Một cách tự nhiên, cuối cùng dung hợp môn kia nhất lưu khổ luyện cũng không cách nào đạt đến cực hạn. Hắn nghĩ sớm đem ngọc cốt công dùng tông sư cường hóa để thăng một lần, để cho hắn đạt đến nhị lưu công pháp đỉnh điểm. Nhưng lại không thể vượt qua cái độ đó, đột phá nhất lưu. Cho nên Bạch Tiêu cần hai môn nhỏ yếu bất nhập lưu công pháp, để cho ngọc cốt công hơi tiến hóa một chút. Đến lúc đó, hắn tái sử dụng 3 môn nhị lưu đứng đầu khổ luyện dung hợp, nhất định có thể thu hoạch được một bản kinh thế hai tục nhất lưu đỉnh phong ngạnh công. Thậm chí, nắm giữ khả năng như vậy một tia đột phá nhất lưu. Bạch Tiêu trong lòng hơi nóng. Chính mình mặc dù không có các đại đỉnh tiêm lưu phái đệ tử như thế phong phú nội tình, nhưng hắn vẫn có thể bật học chế tạo bí võ công pháp. Chính mình là chính mình cường hãn nội tình, chính mình là chính mình lớn nhất cậy vào. Lần này, thực sự cảm tạ Trần Tu. Đông Hải thị, Thánh Tông tập đoàn khuôn viên nhà máy, trụ sở dưới đất. Đông đông đông. Ba bộ trầm trọng cơ giáp bị năng lượng khu động, sải bước. Hậu phương hai người song song đứng thẳng, nắm lấy một đầu toàn thân hiện đầy vết thương cao 3 mét lam nhân. Đội trưởng Lý Minh Phong đi ở trước nhất, hắn quay đầu trầm mặc liếc mắt nhìn. Đầu này la sát cấp quỷ sát nhân, thực sự quá thảm. Nửa người tựa như xương khô đồng dạng, nguyên bản cứng rắn đầy đặn huyết đục chẳng biết tại sao khô quắt xuống, áp sát vào trên đầu khớp xương. Đốt cháy đi qua dạng nước vết tích, bày kín toàn thân làn da, từng khối nám đen kết vậy bao trùm lấy. Khí tức không đầy đủ đến cực điểm, tựa như nến tàn trong gió. Đây cũng là đã trúng một chiêu kia đánh đổi sao? Lý Minh Phong hơi có chút rung động. Bọn hắn tiểu đội là xa xa đứng tại đi tới bến tàu trên đường lớn, nhìn thấy cực điểu phần thiên rơi xuống, thanh thế hùng vĩ dị thường. Nhưng chung quy cách khá xa, cảm giác không thấy cái kia một câu nguy hiểm và kinh khủng. Mà cái này một đầu quỷ sát nhân, lại là nói lên cái gì gọi là cực điểu phần thiên. Nó chỉ ăn nửa chiêu, còn có công sự che chắn toàn trình che chắn, lại thêm cường hãn tái sinh cùng sinh mệnh lực, mới chống đến nhảy vào trong biển. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứng rắn chịu được tới, chỉ có thể tại chỗ bốc hơi thành thây khô. Tên kia Lý Minh Phong trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Rất nhanh, tiểu đội cơ giáp mang theo chiến lợi phẩm về tới phòng thí nghiệm. Lang nhân bị giam giữ đứng lên nghiên cứu, mà Lý Minh Phong thì đem lần này nhiệm vụ gặp phải tình huống toàn bộ thông chi cho thượng cấp. Hơn nữa, một chút vỗ xuống ảnh chụp cũng nhất nhất nộp lên. Trong đó có cực điệu phần thiên viễn cảnh chiếu, còn có lưu ly long tượng dưới trạng thái, Bạch Tiêu nguy nga thân hình như núi. Nửa giờ sau, phòng thí nghiệm đã thay đổi quần áo làm việc, Lý Minh Phong lấy được tin tức. Tra được, cái này gọi Bạch Tiêu người, đúng là thượng võ hiệp hội thành viên. Một cái mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt trung nhân mở miệng nói ra. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là khóa này Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân. Vài ngày sau, sắp đại biểu Đông Bộ đi tới cả nước đại tái. Trong phòng thí nghiệm, Lý Minh Phong cùng chủ quản trong mắt tất cả thoáng qua một tia kinh ngạc. Bọn hắn là biết thượng võ hiệp hội rất nhiều tình huống, gần nhất thanh thế thật lớn ám thế giới cách đấu đại tái, càng là bí võ giới buổi lễ long trọng, hai người đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đó là toàn bộ bí võ giới, các đại đỉnh tiêm lưu phái, từng vị tuổi trẻ thiên tài xuất chiến, giữa lẫn nhau phân ra thắng bại, lên ngôi tối cường tái sự. Bạch Yêu, vậy mà đã lấy được đồng bộ cuộc tranh tài quán quân. Bọn hắn gặp phải, còn không là bình thường thượng võ hiệp hội thành viên. Còn có mang theo kính mắt trung nhân, dừng lại phút chốc, tiếp tục nói. Bạch Yêu có một cái đệ, gọi là Bạch Đường. Chủ quản khe như mày, dường như là cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua. Trong mắt kiếm nhân, lúc này khẳng định nói. Không tệ, cái này Bạch Đường, chính là lợn giáo thụ đệ tử. Giờ này khắc này, ngay tại chúng ta số một căn cứ việc làm, phụ trách cơ giáp năng lượng sửa chữa chủ quản cùng Lý Minh Phong lập tức liếc nhau một cái, hai người tràn đầy kinh ngạc. Ân. Cùng trong lúc nhất thời, nước ngoài, một chỗ tiếp cận xích đạo hải đảo. Một vùng biển này chẳng biết tại sao, từ mấy chục ngày phía trước, liền bắt đầu nhấc lên liên tục không ngừng trên biển phong bạo. Quỷ lãng, uyên lưu, vòng xoáy, liên tiếp, dị thường cổ quái. Thậm chí có tàu thủy nhìn thấy hơn 100 mét cao sóng biển đập tới, nhưng qua trong giây lát lại biến mất không thấy, phản phất vừa rồi cũng là ảo giác. Một chút ngư dân, thậm chí cảm thấy phải là có trên biển thần minh bị chọc giật tới. Dần dần, vùng này đường thuyền hết hiệu lực, toàn bộ hải vực đều hóa thành cấm khu. Không có thương thuyền cùng tàu hàng dám tới gần nơi này khối phong bạo khu vực. Hải vực trong cấm khu ương, một chỗ hoang vu hải đảo chỗ sâu. Vậy mà chẳng biết lúc nào thành lập một cái quy mô khổng lồ hiện đại căn cứ. Căn cứ bên trong, La Sát cùng mặt quỷ mất liên lạc thì cũng thôi đi, như thế nào lang đều cùng cắt đờ dỉn hai người đều mất liên lạc. Một bộ cao lớn thân ảnh, khí tức kinh khủng. Lửa giận dâng trào thời điểm, không khí chung quanh đều khi theo dụng tâm trí hơi hơi bặm mẻo, giống như là khiêu động hỏa diễm. Nếu như bọn hắn đều ngoài ý muốn nổi lên lời nói vậy chúng ta đã tổn thất hai tên lưu phái chủ hòa một vị La Sát cấp. Một bên trong bóng tối, vũ mị âm thanh vang lên. Yểu điệu hình dáng, hai tay ôm ngực, phía sau lưng nghiêng nghiêng tựa ở trên vách tường. Thực sự là một đám phế vật. Chào một cái vũ đấu gia loại này sự tình đơn giản, đều hoàn thành không được. Phía cạnh, một cái toàn thân bao trùm lấy hoàng kim rực rỡ áo giáp nam nhân, yên tĩnh đứng ở giữa đại sảnh. Phía trước, cắm một thanh cực lớn thủy tinh chiến kích. Hồng Trạch đại nhân, còn đang bế quan, hắn giao cho ta nhóm sự tình, nhất định phải làm được vừa mới bắt đầu cao lớn thân ảnh tỉnh táo lại, mở miệng nói ra. Đương nhiên, mặc hoàng kim áo giáp nam nhân, âm thanh đủ ủ nói, bất quá, kế tiếp chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Người kia là ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài người dự thi, sắp đi tới thiên hạ liên bang đế đô, tham gia cả nước đại tái. Nơi đó thượng võ hiệp hội sức mạnh cường hãn, phòng thủ nghiêm. Cho dù là ngươi ta mấy người tự mình tiến đến, một khi náo động lên động tĩnh to lớn, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra phút chốc trầm mặc sau. Một mực tại trong bóng tối giống như xà hạt tầm thường vũ mị nữ nhân nói chuyện. Không cần chúng ta ác quỷ chi toàn người, không phải tốt. Ảnh thứ tàng phong như thế nào? Hắn chịu thương thế, đã nguy hiểm cho căn cơ, chỉ có chúng ta ác quỷ chi tỏa có thể cứu. Nếu như chúng ta lấy phản nguyên đan làm thủ lao, để cho hắn ra tay, nên vấn đề không lớn. Hơn nữa hắn là chuyên nghiệp thích khách, thậm chí có thể nói là thiên hạ liên bang đông bộ thích khách chi vương, chí ít có 8-9 thành xác suất có thể thành công hơn nữa, giống như đồ đệ hắn, cũng tiến nhập cả nước đại tái. Vừa vặn cũng có lý do. Lập tức, hoàng kim áo giáp cùng cao lớn thân ảnh hai người, liếc nhau một cái. Có thể thử một lần. Đông Hải thị, ngày 20 tháng 8, 12 giờ trưa cả. Di Sơn Quyền, một vị ngoại lai khách nhân, tại ước định thời gian để đến được. Bạch Tiêu sải bước, trực tiếp đi vào bên trong sân môn. Mà Trần Tu, đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu. Hắn mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công, cơ bắp hình dáng mạnh mẽ. Nhìn thấy Bạch Tiêu, lúc này tiến lên đón, mở miệng cười to. Ha ha, đi thôi, mang ngươi nhìn ta một chút rời núi quyền khổ luyện chất tàng. Chương 314 không bị giảng một tiền, Diễm Cốt Phật chương 314 không bị giảng một tiền, Diễm Cốt Phật Trần Tu dị thường hào sảng, có một loại thường nhân không có đại khí. Trên người hắn cái kia một kiện màu trắng quần áo luyện công, tay áo vén đến cổ tay, bàn tay hổ khẩu vị trí quấn quanh lấy một vòng cứng cỏi màu trắng băng vải. Mặt trên còn có lấy tổn hại vết tích, rõ ràng vừa mới Trần Tu hẳn là tại trong sơn môn luyện công. Cái này một vị, chỉ sợ là đông bộ trong thất tinh nhất là cần cù. Bằng không thì cũng không đến nỗi tại ngắn ngủi niên kỷ, đem thạch tôn công cùng 10 đỉnh luyện thể thuật luyện đến đại thành. Làm căn cơ Di Sơn Quyền, càng là đạt đến thâm niên trưởng lão mới có thể nắm giữ ngũ trọng sơn. Trần Tu cũng không thể giống Bạch Kiều bất hắc. Hai người nói chuyện phía vài câu, lúc này hướng về Di Sơn Quyền nội bộ mà đi. Ngắn ngủi hai ngày không gặp, ta luôn cảm giác ngươi khí tức trở nên mạnh hơn. Trần Tu liếc mắt nhìn Bạch Kiều, không khỏi nói. Hắn luôn cảm thấy, lần nữa gặp mặt Bạch Kiều, so với phía trước chưa đoạt giải quán quân thường có một lần thay biến. Nguyên bản tại ở gần lúc cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có thể khiến người ta da gà nổi lên cảm giác nguy hiểm. Giờ này khắc này vậy mà đã nhạt mèo đến không thể nghe thấy, chỉ có thể miễn cưỡng phát giác được ti ti lũ lũ uy hiếp vô hình. Rõ ràng, đây cũng không phải là Bạch Tiêu thực lực mức độ lớn lui bước nguyên nhân, mà là người này tại đoạt giải quán quân sau, lại lần nữa một đường hát vang tiến mạnh, đã cường đại đến một cái nào đó cấp bậc, đến mức núi vương Trần Tu đều nhanh muốn nhìn không rõ rệt. Loại cảm giác này, ta chỉ ở trưởng lao trong môn trên thân được chứng kiến. Trần Tu tâm bên trong tự lẩm bẩm. Duyên sơn quanh quần đá xanh trên đường. Bạch Tiêu nghe Trần Tu nghi vấn, nhếch miệng mỉm cười, không nói tiếng nào. Cho đến ngày nay, phổ thông thất tinh cấp bậc, hắn đã hoàn toàn không coi vào đâu, căn bản không xứng làm đối thủ. Trừ phi là giống hơi thở thổi chi phong lưu tâm tông cùng ác niệm mặt quỷ loại này cấp bậc, đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới, mới có chút đáng xem. Dù sao cũng là hậu tích bạc phát thiên tài đứng đầu, vừa vào lưu phái chủ, nguyên bản chế ước nhiều năm bình cảnh phá vỡ, sẽ nên đón một lần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không phải phổ thông lưu phái chủ năng so. Không biết toàn bộ thiên hạ liên bang bí võ giới thế hệ tuổi trẻ bên trong có bao nhiêu loại thiên tài này. Nghĩ đến thì sẽ không nhiều, đâm chết một hai cái bàn tay. Đến. Hai người dừng bước, đứng tại một chỗ cổ kính sơn trang trước mặt. Sơn môn tử vừa dày vừa nặng gỗ thật chế tạo, tuế nguyệt vuốt ve để nó phát ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, hoa văn giống như võ giả kinh mạch trên người, uốn lượn nhưng lại cứng cỏi hữu lực. Môn dưới mái hiên, một khối màu lót đen chữ vàng bảng hiệu treo cao, đầu bút lông cứng cáp hữu lực, an vào gỗ sâu ba phần, ẩn ẩn tản ra một cỗ không hiểu khí tức uy nghiêm. Di Sơn Quyền. Bạch Kiêu cùng Trần Tu đi vào, thẳng tới tàng kinh cát. Đến bên trong xem xét, Bạch Kiêu có chút bị kinh hãi, đập vào tầm mắt rõ ràng là 10 cái trông rất sống động thạch nhân, hình thái khác nhau. Bọn hắn hoặc là tại huy quyền, hoặc đá vào cẳng chân, hoặc ngưng thần tinh khí, mỗi một cái động tác đều uy vũ hữu lực. Mà tại thạch nhân đỉnh đầu lỗ khảm vị trí, đặt vào từng quyển bí tịch. Mỗi một cái thạch nhân trên lồng ngực còn điêu khắc từng hàng giới thiệu. Bạch Kiêu liếc mắt qua, cái này 10 bản bí tịch, vậy mà đều là nhị lưu hành luyện ngành công. Rời núi quyền ra sản sự hùng hậu, có thể thấy được luồn lốn. Bên trong có một chút bí vũ hiệu quả, để cho hắn nhìn đều có chút ý động, không nhịn được nghĩ qua. Ha ha ha, tâm động sao? Chỉ cần gia nhập chúng ta Di Sơn Quyền, cái này 10 bản hoành luyện ngạch công, muốn tu luyện mấy môn liền tu luyện mấy môn. Hoàn toàn xem chính ngươi có hay không tinh lực như vậy. Trần Tu liếc một cái Bạch Tiêu, khởi mở đạo. Hắn vẫn không quên sơ tâm, muốn mời Bạch Tiêu gia nhập vào Di Sơn Quyền. Không cần, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Bạch Tiêu lắc đầu, hắn mục đích của chuyến này là để cho Ngọc Cốt Công hơi cường hóa một chút, vì sau này ba môn nhị lưu khổ luyện dung hợp thành nhất lưu đỉnh phong ngạch công làm chuẩn bị. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, thường thường có thể phát huy ra kinh người uy lực. Đợi đến Bạch Tiêu nắm giữ môn kia nhất lưu đỉnh tiêm ngạch công, lại thêm tông sư cường hóa đo thân mà làm 100% độ phù hợp, công pháp hiệu quả tuyệt đối kinh người. Chỉ sợ đều có thể so với trước mắt cái này 10 môn nhị lưu khổ luyện chung vào một chỗ. Sau 5 phút, Bạch Tiêu tiến vào Di Sơn quyền kho vũ khí chọn lựa. Nơi này bất nhập lưu ngạnh công khổ luyện rất nhiều, đơn giản hoa mắt. Nếu như bình thường tìm kiếm, sợ rằng phải vượt lên một ngày một đêm. Nhưng cũng may hắn mục tiêu rõ ràng, rất nhanh liền tìm tới chính mình vừa ý ngân tụy quyết kim cơ thể hai môn khổ luyện, hiệu quả đơn giản dễ hiểu, cũng tất cả đều là mặt chứa ý tứ. Ngân tụy quyết, thủy ngân huyết ngân tụy hiệu quả, có thể làm cho trong thân thể xương cốt cùng huyết dịch sinh ra nhất định thể biến, để cho tự thân khí huyết cường độ chậm chạp tăng trưởng. Kim cơ thể, cơ bắp mềm dai như hoàng kim, nhất cử nhất động ở giữa, cuốn theo trầm trọng chi ý cái này hai môn ngạnh công, cùng Ngọc Cốt Công có chút phù hợp. Dùng tông sư cường hóa dung hợp sau đó, hẳn là có thể cho Bạch Tiêu mang đến kinh hỉ. Bất quá, hắn tạm thời không có tiềm năng điểm. Xem ra, gần đây cần mau chóng lại thu hoạch một chút, để dành. Rời núi quyền môn miệng. Trong tay hắn cầm hai quyển khổ luyện bí tịch, cảm ơn Trần Tu. Ha ha, không có việc gì. Ngươi lần này lại đi Đế Đô, tham gia cả nước đại tái, chính là đại biểu chúng ta toàn bộ Đông Bộ bí võ giới. Chỉ cần có thể lấy được quán quân, chính là giúp chúng ta tất cả mọi người tăng thể diện. Đừng nói là ta, Thượng Võ Hiệp hội Đông Bộ tổng cục bên kia đoán chừng đều là muốn như vậy. Bọn hắn cùng khác tổng cục cũng muốn cạnh tranh. Trần Tu cười ha ha một tiếng. Hai người cáo biệt. Bạch Tiêu Bạch chơi hai quyển ngành công, lúc này đi tới U Minh Võ Quán phương hướng. 20 phút sau, U Minh Võ Quán. Mặt quỷ thương thế tại đủ loại dược liệu tầm bổ phía dưới, chậm rãi từ từ một chút khôi phục lại. Hơn nữa, không biết có phải hay không là bởi vì hắn vốn là khoảng cách lưu phái chủ một chân bước vào cửa nguyên nhân. Theo vết thương khép lại, trên người hắn khí tức càng lúc càng cứng hãn. Nhìn, khỏi hàng ngày, chính là hắn nhất cử đột phá lưu phái chủ thời điểm. Mặt quỷ lại cùng Lưu Tâm Tông về tới cùng một cái hàng bắt đầu. Khác bí võ giới, hẳn là cũng có nhân vật như vậy. Bất quá, tuyệt đối không nhiều. Căn cứ vào mặt quỷ phía trước thu thập tin tức, cả nước đại tái cần có nhất kiên kỵ kỳ thực là phương Bắc bí võ giới. Nhất là Đế Đô, nơi đó chiếm cứ rất nhiều cường long tầm thường đỉnh tiêm lưu phái, dưỡng cổ mở dạng, cạnh tranh chém giết. Lúc đó Đế Đô cấp thành phố ám thế giới cách đấu đại tái, người dự thi chất lượng có thể nói là cực kỳ doa người. Người không biết còn tưởng rằng là giai đoạn thứ 3, Bắc Bộ ám thế giới cách đấu đại tái. Bên trong rất là có mấy cái quái vật, vừa trẻ tuổi lại mạnh mẽ. Bạch Kiều hơi hơi suy xét, tương đối đến từ các nơi tin tức. Đông Bộ bí võ giới thực lực tổng hợp, không cao cũng không thấp, tại trong toàn bộ thiên hạ liên bang, thuộc về trung du thủy bình. Không có hạt chót, cũng không hàng đầu. Mà phương Bắc bí võ giới, mặc kệ là thế hệ trước rất nhiều lưu phái, vẫn là thế hệ trẻ tuyển thủ dự thi, nhìn cũng là tối cường. Có thể nói là cao thủ nhiều như mây, thiên tài như mưa. Phương Nam bí võ giới, trên toàn thể tới nói cùng Đông Bộ bí võ giới trình độ không sai biệt lắm, ngay cả cực cảnh thiên tài tử đếm cũng trên cơ bản là 7, 8 cái. Giữa hai bên có thể ngẫu nhiên một lần mạnh một chút, một lần yếu một điểm. Đến nỗi Tây Bộ bí võ giới, là trên mặt nổi thực lực yếu nhất. Mặt quỷ tra được trong tư liệu, Tây Bộ chỉ có 4 cái cực cảnh, cùng khác so sánh có thể xưng nhân tài hoa mạc. Nếu không phải là Tây Bộ đệ nhất uy danh hiển hách, chống lên tràng diện, các bí võ giới đoán chừng liền Tây Bộ nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Không bị giàn một tiền, diễm bất phật, già nam. Cùng mặt quỷ một dạng, là tinh thần ý chí một đạo bên trên cao thủ. Tại thu được Tây Bộ ám thế giới cách đấu đại tái quán quân phía trước, liền đã đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới. Tại Tây Bộ quét ngang, không có ai đỡ nổi một hiệp. Bạch Kiêu tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn tại U Minh võ quán chờ đợi dòng dã một buổi chiều thời gian. Nhanh chóng nghiên cứu một chút võ quán thành lập sự nghi. Bạch Kiêu vẫn nhớ chính mình cái kia chưa kích hoạt nghề nghiệp. Võ quán quán chủ yêu cầu, hắn nhất thiết phải nhận lấy 10 cái đệ tử, trong đó có 5 người tại vũ đấu gia phía trên. Mặt khác, còn muốn lấy được thành lập võ quán tư cách. sau khi Bạch Kiêu trở thành Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân. Điều kiện thứ hai liền đã đạt thành. Hắn chỉ còn lại phía trước một cái, nắm giữ 10 tên đệ tử, một nửa đều phải vũ đấu ra cảnh giới. Bạch Kiêu cẩn thận đến một chút, Ác Nghiệm Mặt Quỷ, Tạ Dương Hòa Phong Tầm hai người, Quỷ Lang Hạ Tượng, vũ đấu ra phía trên đã có 4 người. Còn kém một cái liền có thể hoàn thành điều kiện. Dù sao, vũ đấu ra phía dưới 5 người rất dễ tìm, từ Tinh Hồng Mặt Quỷ trong tổ chức tùy tiện kéo một chút là được, hoàn toàn có thể nhanh chóng phù hợp yêu cầu. Kỳ thực, Bạch Kiêu cùng nhau đi tới, còn có khác một chút bị hắn gieo xuống ma chủng bí vũ thiên tài. Nhưng, cái này một số người có môn có phái, không tốt trực tiếp đem hắn thu làm đệ tử. Võ quán cũng không thể vừa thành lập, liền đem người khác lưu phái thủ tịch đệ tử lừa tới đây, a đối phương lưu phái nhất định sẽ tìm hắn liều mạng, điên cuồng chống lại. Bạch Kiêu cảm thấy, hay là trước đứng vững gót chân lại nói, sau đó lại tìm cơ hội, cũng không muộn. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, cách hắn kích hoạt võ quán quán chủ nghề nghiệp chỉ còn lại có một cái điều kiện. Lại tìm một cái không môn không phái vũ đấu ra, mời khách chém đầu, nhận lấy làm cầu. Kế tiếp tham gia cả nước cuộc tranh tài thời điểm, Bạch Kiêu sẽ lưu ý nhiều. Tranh thủ trong quá trình đại tái, liền đem quán chủ nghề nghiệp kích hoạt. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Tại đoạt giải quán quân phía trước nắm giữ quán chủ nghề nghiệp, đến lúc đó sẽ có càng tốt đẹp hơn chỗ. Lúc chạm vào tối, Bạch Kiêu về tới Hán Hải Đại Tử Điếm. Hắn đóng cửa phòng, một người bắt đầu yên tĩnh nghiên cứu vạn khí bốc hơi ám sát quyền tàn thiên. Vạn khí bốc hơi đệ tam trọng, cực điệu phân thiên, mặc dù Bạch Kiêu đã nắm giữ, nhưng một chiêu này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể nói là trên dưới tám thành, tác dụng phụ cũng không nhỏ. Hắn muốn thông qua thuần túy chi tâm thiên phú và kinh thế trí tuệ, xem có thể hay không kích phát linh cảm, tìm được biện pháp giải quyết. Mặt khác, Bạch Kiêu cũng tại nhìn trộm vạn khí bốc hơi đệ tứ trọng, thử xem có thể hay không từng chút bổ tu. Vạn khí bốc hơi lai lịch khá lớn, uy lực kinh người. Hắn cảm thấy, nhất định muốn thử một chút, có thể chính mình vận khí tốt đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Kiêu càng ngày càng cảm thấy kinh thế trí khôn trọng yếu. Cái này mỗi lần bị động tại hắn lĩnh ngộ đồng tượng công trung đồng bang vấp lúc, tại hắn lĩnh ngộ cực cảnh lưu ly long tượng lúc, đều phát huy không nhỏ tác dụng. Tông sư cường hóa càng là cần kinh thế trí tuệ làm phụ trợ, tới để cho dung hợp công pháp dị biến thăng hoa. Nếu như kinh thế trí tuệ cái này mỗi lần bị động có thể thăng cấp một chút liền tốt, Bạch Kiêu âm thầm cảm khái nói. Tâm tư khác trầm xuống, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu vạn khí bốc hơi tàn thiên. Nhìn một chút, lại đột nhiên nghĩ đến hung điểu lưu tra tìm đến, phương Bắc bí võ giới ám thế giới cách đấu đại tái bên trong chỗ hết tài năng, danh xưng Bắc Minh tứ cực bốn tên thiên tài đứng đầu. Một người trong đó, sử dụng chính là đỉnh tiêm ám sát quyền. Danh xưng chỉ công công phòng, núi phá vỡ biển động, tà khí lâm nhiên. Tục truyền, hắn có thể tại nửa phút bên trong, một đối một giết chết ngoại trừ Bắc Minh tứ cực bên ngoài tất cả người dự thi. Liên cùng là Bắc Minh tứ cực ba người khác, đều vô cùng kiêng kỵ. Không biết đá ở núi khác có thể hay không công ngọc thu thập nhiều một chút ám sát quyền nhiều cùng ám sát quyền cường giả giao lưu. Có thể hay không trợ lực ta một chút bổ tu vạn khí bốc hơi tàn thiên. Bạch Kiêu tự lẩm bẩm. Thời gian từng giờ trôi qua, nguyệt bàn thật cao dâng lên, lại là một cái ban đêm yên tĩnh. Ngày 21 tháng 8, sáng sớm, Bạch Kiêu từ bao phủ dương quang màu trắng trên giường tỉnh lại, trực tiếp bắt đầu chỉnh lý trong phòng đồ vật của mình, từng món gấp bỏ vào dương hành lý. Đông bộ đại tái đã kết thúc, cả nước đại tái sắp mở ra. Bọn hắn muốn lên đường. Tất cả mọi thứ chuẩn bị kỹ càng, Bạch Kiêu rời phòng, nhanh chóng đi ăn một bữa sáng. Sau khi trở về, đem hành lý đem đến hành lang. Trên lối đi, hung điểu lưu toàn bộ đội ngũ đã chờ xuất phát, tất cả mọi người đều thần thái sáng láng. Xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, ao ào ào túi du lịch bánh xe tại trên lối đi nhấp nô âm thanh, nhao nhao vang lên. Đội ngũ hậu phương, Yến Bảy cùng Trần Liêu đồng thời liếc mắt nhìn Bạch Kiêu cao lớn trầm mặc bóng lưng, đều có một chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, hung điểu lưu còn có xâm nhập cả nước cuộc tranh tài một ngày này đâu. Nguyên bản, đặt đến cấp tỉnh, đã để người phi thường hài lòng. Không ngờ, Bạch Kiêu căn bản không có dừng bước ở đây, ngược lại nhất phi trùng thiên. Cấp thành phố, cấp tỉnh, đông bộ đều là vô địch quán quân. Bây giờ, càng là muốn hướng về cả nước đại tái xung kích. Thật có thể nói là mở mày mở mặt. Hy vọng tại cả nước trên giải thi đấu, Bạch Kiêu vẫn như cũ không rơi vào hùng quyền chi danh. Đông Hải thành phố trắng mây sân bay, 10 giờ sáng. Một trận toàn thân soát thành màu trắng máy bay chở khách phản lực, đang chạy trên đường chậm rãi gia tốc, tại cánh thu được đầy đủ thăng lực sau, nhất phi trùng thiên. Một cái cực lớn tiết điệu, hướng về trời xanh lướt đi, rất nhanh liền biến mất tại trong mây trắng. Từ không trung nhìn xuống, thành thị hình dáng dần dần co vào. Công trình kiến trúc giống như xếp gỗ sắp xếp, đường cái phảng phất uốn lượn dây lụa, nhân loại so con kiến còn muốn nhỏ. Bạch Kiêu nhắm mắt dưỡng thần, tiến nhập một loại nửa trạng thái tu luyện. Sau 2 tiếng rưỡi, giữa trưa, Đế đô, Dương Quang sân bay. Thiết điều bình ổn rơi xuống đất, một đoàn người từ trên máy bay đi xuống. Mới ra sân bay, cửa ra vào liền có Đông Bộ Tổng cục người tiếp ứng. Chính như Trần Tu nói tới, Đông Bộ Tổng cục rõ ràng cũng hy vọng xuất từ Đông Bộ người dự thi lấy thật tốt thành tích. Dù sao, Thượng Võ Tổng bộ hiệp hội thế nhưng là hứa hẹn qua, quán quân có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà người quán quân này nếu như xuất từ Đông Bộ, tự nhiên tốt nhất rồi. Hung điểu lưu một đoàn người, ngồi lên Thượng Võ hiệp hội đội xe, đều bị đưa đến cách sân thi đấu không đến 500 mét cỡ lớn nhà trọ. Lần này cả nước đại tái, càng thêm quý phạm. Đến từ liên bang các nơi người dự thi sẽ an bài thống nhất tại quy định dừng chân địa điểm, giống như là trọng đại tái sự vận động viên. Nhà trọ chung quanh một phiến khu vực, có rậm rạp chẳng chỉ kiện thân nơi trốn, cách đấu võ quán, võ đạo không khí nồng đậm. Thuận tiện các vị người dự thi, thời khắc luyện tập, bảo trì trạng thái. Hung điểu lưu một bọn người, bị an bài ở nhà trọ lầu 5. Bạch Kiêu nhanh chóng chỉnh lý gian phòng, đem tất cả mọi thứ lấy ra dọn xong. Sau 5 phút, hắn kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, Cư Cao Lâm hạ quan sát phía trước. Từng cái đến từ trời Nam biển Bắc lưu phái đội ngũ, ùn ùn kéo đến, khí tức khác nhau. Có bá đạo lăng lệ đến làm cho người khẽ cho mày, có thần bí quỷ quệt đến làm cho lòng người sinh kiêng kỵ, còn có đường hoàng đại khí rất có tự tin. Quân anh hội tụ, phong vân tế hội. Xem ra, kế tiếp là khó tránh khỏi một hồi long tranh hổ đấu. Vậy thì tới đi liền để ta đi thử một chút, các ngươi cân lượng. Chương 315 đại tái mở ra, Già Nam, Trúc Tông chương 315 đại tái mở ra, Già Nam, Trúc Tông cạch 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 nơi xa, thông hướng nhà trọ con đường phần cuối. Một cái thân hình con dài, ưỡn lưng như kiếm thanh niên, đi tới. Hắn từ trên xuống dưới đều là một thân cực kỳ điệu thấp quần áo màu xám cho, dị thường thả lỏng. Chỉ ở ống quần cùng cổ tay vị trí làm nắm chặt. Thanh niên vai phải có một cái cực lớn ba lô, cơ hồ có những người khác dương hành lý lớn nhỏ, nhìn xem nặng trĩu. Đi tới, cước bộ trịch địa hữu thanh. Lầu năm cửa sổ, Bạch Tiêu ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt yên tĩnh nhìn qua. Người kia tựa hồ cũng ở đây trong nháy mắt phát ra. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một tấm cực kỳ khuôn mặt trẻ tuổi. Mũi cao thẳng thẳng tắp, kiếm mi tà phi nhập tấn, đôi mắt xanh triệt sáng tỏ, giống như dạng người rực rỡ hàn tinh. Mặt khác, không biết có phải là ảo giác hay không, tại ánh mặt trời chiếu xuống, thanh niên lọn tóc cuối cùng ẩn ẩn lộ ra một cỗ trong suốt ngân sắc, bằng thêm một tia kim loại sắc bén. Bạch Kiêu nheo cặp mắt lại, cùng đối phương ở giữa không trung xa xa một cái đối mặt. Trong thân thể đã đột phá đến cao cấp hung giang ý, tại lúc này tự phát dẫn động, ngưng kết tại sau lưng Bạch Kiêu. Trong phòng cùng phong gào thét, từng đợt tiếng rít truyền đến, phản phất có một đầu vô hình răng nanh cự thú nhìn chằm chằm. Cùng hung cực các ánh mắt như ẩn tàng lanh huyết giết người ngạc. Băng xương vô tình hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, lộ ra một cỗ hung mãnh bá đạo cảm giác. Mà ngoài mấy chục thước trên đường, thanh niên chợt dừng bước, một đầu nồng đậm tán toái tóc đen không hiểu bắt đầu chấn động, vậy mà phát ra kim loại va chạm một dạng âm thanh. Tại kim sắc ánh mặt trời chiếu xuống, tóc đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển hóa thành nửa trong suốt ngân bạch phát đi. Tóc bạc cứng rắn, vang rội ken ken, thật giống như từng trôi phi kiếm. Một cỗ vô hình kiếm ý từ thanh niên trong hai mắt lộ ra, thẳng vào Bất Tiêu. Hai người vậy mà đều là quyền ý cao thủ, đang tại song phương rằng có thời điểm. Nơi xa, đột nhiên có một đạo xinh đẹp cao gầy thân ảnh đi tới. Nàng hoàn toàn không có cách đấu đại tái người dự thi bộ dáng, ngược lại càng giống là cái nào đó tiểu hội cao cấp danh viện. Một bộ người chế tác riêng bó sát người váy dài, nổi bật ra khoa trương S hình dáng người, sáng như bạc tất chân bao khỏa tròn trịa đùi, dưới chân đạp vạ lẹn tì nổ. Giày cao gót thanh thúy tiếng lách cách, một chút tiếp cận. Người này bề ngoài càng là không cần nhiều lời, quá diễm lệ, thậm chí có chút trang điểm lộng lẫy. Ngũ quan tinh xảo, màu đen nhãn tuyến khỏe mắt hướng vào phía trong câu, đôi mắt liếc bộ từ trên xuống, lại phối hợp màu đỏ nhãn ảnh cùng kim phấn, nghiễm nhiên là một cái hồ ly lẳng lơ. Nàng một đường đi tới bên người thanh niên, dừng bước. Trên thân ẩn ẩn tản mát ra u hương, có thể khiến người ta trong nháy mắt lâng lâng. Thế nào? Thân yêu. Thanh âm nữ nhân lười biếng, âm cuối mang theo một tia mị ý, nàng thậm chí chủ động đưa tay khoác lên thanh niên cánh tay, liếc dán đi lên, tại hắn bên tai nói chuyện. Thoáng một cái, thanh niên áo xám trực tiếp phá công. Nguyên bản cùng Bạch Kiêu rằng có lăng lệ kiếm ý, dầm dầm một mạch trở lại thể nội. Hắn nghiêm túc cứng nhắc khí tức, nứt ra một cái khe hở. Trên mặt mang theo một tia thẹn quá hóa giận, vừa nén giận vừa ngượng ngùng, một tay rút về cánh tay. Thần Tô, ai cùng ngươi là thân yêu, cách ta xa một chút. Lần trước đã cảnh cáo ngươi, không cần dựa vào ta gần như vậy. Bên cạnh, gọi là Tần Tô nữ nhân, nhẹ giọng cười, bả vai run rẩy. Cổ Thanh, ngươi biết không? Ta liền thích ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào điểm ấy. Khuỷu tay, cùng ta tiến nhà trọ. Nữ nhân dáng người vốn là cao gầy, mang giày vào sau đó, thậm chí so thanh niên còn cao hơn một chút nửa cái đầu. Lại thêm nàng trang dung thành thục phong tình, thanh niên dung mạo lại trẻ tuổi. Bây giờ nắm kéo Cổ Thanh, đơn giản giống như là xe ngựa ép tiểu hải. Lầu năm cạnh cửa sổ, Bạch Tiêu lẳng lặng nhìn cái màn này náo kịch, ánh mắt không có biến hóa chút nào. Thanh niên này không đơn giản, nữ nhân này cũng không đơn giản. Hai người đều là phương nam bí võ giới bạt tiêm tồn tại, lúc trước hắn tra tìm tư liệu thời điểm từng có một chút ấn tượng. Huyền kiếm Cổ Thanh, hoa nô Tần Sốc Giòn, tại phương nam ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu, lấy được vô cùng vang dội lóa mắt thành tích. Hắn ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn qua hai người đi vào trong căn hộ. Cùng trong lúc nhất thời, nhà trọ đại sảnh. Nguyên bản một mực tại đùa giỡn Cổ Thanh Tần Tô, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, nghiêm túc lên. Nàng thoáng có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn đỉnh đầu. Người kia là Hung Quyền Mạch Tiêu. Đông bộ ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân. Thật mạnh cảm giác gáp bách Cổ Thanh sửng sốt một chút, khẽ cau mày nói, "Có không? Người cái chết ngốc tử, chỉ muốn cùng người khác so đấu quyền ý, đây cũng không phải là một thực lực cá nhân toàn bộ." Vẫn luôn không nghiêm chỉnh Tần Tô hiếm thấy nghiêm túc, "Ngươi biết, ta từ tiểu tu luyện môn nội dò xét khí tức bí thuật, đã gần như bản năng. Đối phương chỉ cần tiết lộ ra một kia, liền có thể bị ta nhìn thấy toàn cảnh. Đoán xem ta vừa mới tới thời điểm, nhìn thấy cái gì?" Cổ Thanh có chút đần độn lắc đầu. Long tượng, một đầu cực lớn đến đem cả tòa nhà trọ đều bao khỏa đi vào long tượng hư ảnh. Tần Tô lòng còn sợ hãi, trong mắt còn lưu lại một cỗ hãi nhiên. Hung Quyền người này không phải tầm thường. Hắn tất nhiên là cả nước đại tái, có ý đồ đoạt giải quán quân giả kình địch. Lâu năm cửa sổ, Bạch Tiêu ở đây một mực ngắm nhìn rất lâu. Hắn cũng thoại nguyện gặp được một chút đến từ khác bí võ giới cao thủ. Mặt khác, đông bộ bí võ giới người quen Bạch Tiêu cũng trông thấy không thiếu. Nhất là hơi thở thổi chi phong Lưu Tâm Tông cùng sau này chạy đến ác niệm mặt quỷ, cái trước đã đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới, cái sau ngay tại lần danh đột phá. Nếu như mặt quỷ nguyện ý, hôm nay liền có thể nhất cổ tác khí, thẳng vào lưu phái chủ cấp bậc. Bởi vì vốn là hậu tích bạc phát, tùy thời cũng có thể phá vỡ gông xiềng. giống mặt quỷ dạng này, Bạch Tiêu còn chứng kiến một hai cái. Chỉ sợ buổi tối hôm nay, căn này nhà trọ sẽ rất náo nhiệt, hơn phân nửa có người sẽ đếm thử đột phá. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn rất tiếc nuối không thấy Phương Bắc Bí Võ Giới Bắc Minh Tứ Cực, đoán chừng bọn hắn đã sớm có mặt đi, vẫn luôn chờ ở trong phòng. Mà Tây Bộ Bí Võ Giới, vị kia danh xưng Diễm Cốt Phật Già Nam, Bạch Tiêu cũng chưa từng trông thấy. Bất quá, không quan trọng, ngày mai chính là đại tái nghi thức khai mạc. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gặp phải. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đen như mực bóng đêm phô lần cả bầu trời, chấm chấm đầy sao phảng phất con mắt một dạng chớp động lập lòe. Nguyệt bàn, dấu ở trong tầng mây. Chính như Bạch Tiêu sở liệu, đêm khuya sau đó, mặt quỷ đột phá thành công, nước chảy thành sông tiến nhập lưu phái chủ cảnh giới. Tu La Đồ Lục tại lúc này lấy được chất tầm thường bay bọn. Hắn thực lực đại trướng. Mặt khác, Bạch Tiêu còn cảm thấy trong căn hộ khác mấy đạo chợt tăng trưởng khí tức, có chút thành công, tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Có chút nhưng là thất bại, nhanh chóng rơi xuống dưới. Tâm nhãn của hắn nhạy cảm giác lực cực mạnh. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đại nhật buông xuống, dương quang phổ chiếu. Ngày 22 tháng 8, cả nước ám thế giới cách đấu đại tái cuối cùng mở ra. Đế đô, thiên hạ cách đấu tràng. Hung điểu lưu đội ngũ từ trên xe bước xuống, dừng ở chỗ lối vào. Bạch Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, cách đấu tràng bên ngoài một vòng, hoàn toàn là kiến trúc hiện đại, màu trắng gạch men sứ cùng kim loại dây đầu ẩn ẩn phản quang. Cách đấu tràng trên cửa chính nhưng là một cái bằng gỗ bằng hiệu, không có cái gì loẹt loẹt trang trí, cũng không có bồi sơn gia công. Vẹn vẹn chỉ là một miếng gỗ, phía trên khắc lấy chữ, tựa như là bị người dùng ngón tay ăn vào gỗ sâu 3 phân viết xuống. Thiên hạ cách đấu tràng năm chữ, hào hùng khí thế, có không có gì sánh kịp tông sư ý vị. Bạch Tiêu vẹn vẹn chỉ là quan sát, trong thân thể quyền ý liền phảng phất bị kích hoạt lên, dục dịch. Rõ ràng, Lưu Chữ là một vị đỉnh phong cường giả. Đi thôi. Môn chủ Yến Bảy Đầu Lĩnh mang theo hung điểu Lưu đội ngũ đi vào bên trong, đưa ra giấy chứng nhận thân phận sau. Bạch Tiêu tiến nhập thiên hạ cách đấu tràng. Đám người một đường đi tới, cách đấu tràng càng là vị trí hệ tâm, loại kia đập vào mặt cổ phong cổ ý càng dày đặc. Cuối cùng xuất hiện, rõ ràng là một cái cực lớn sơn hồng đạo trường. Chính giữa đạo trường là một khối không biết từ nơi nào chuyển tới hoàn chỉnh nham thạch, khổng lồ vô cùng, cơ hồ có mấy cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Dưới mặt đá một nửa chôn thật sâu xuống mặt đất, chỉ cao hơn gạch đá đại khái nửa mét khoảng cách. Mặt ngoài vương vức vô cùng, lộ ra một cô ôn nhuận chắc chắn thanh sắc. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, thậm chí có loại nửa trong suốt ngọc chất cảm. Trong nham thạch tâm vị trí, quen thuộc chữ viết xuất hiện, cùng cách đấu tràng cửa ra vào bảng hiệu giống nhau như lúc. Cái kia một cỗ tông sư ý chí, không biết in dấu xuống bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ hào hùng khí thế, lộ ra một cỗ khó mà vượt qua uy nghiêm. Quần. Bạch Tiêu ánh mắt đảo qua, nhìn về phía chung quanh một vòng. Quả nhiên, vẫn là từng cái chỗ ngồi, sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái lưu phái đều có chính mình trụ sở. Mà tại phía đông cùng phía tây, thì đều có một tòa đầu gỗ chế tạo cổ lâu, tiểu giác mái hiên, linh đăng mảnh ngói. Trên hành lang, từng mảnh quan chiến chỗ ngồi phân chia rõ ràng, đó là cung cấp cho mỗi lưu phái môn chủ. Xem ra, Hạt Tiên Võ quán sắp đặt là mô phỏng ở đây. Người còn chưa tới đông đủ, nghi thức khai mạc ít nhất phải một giờ sau. Thế là, Bạch Tiêu một người đi lang thang. Hắn theo con đường, từ từ đi tới phía đông lầu gỗ hậu phương. Bạch Tiêu bước chân dừng lại, thấy được một chút vật có ý tứ. Cái kia một chỗ trong đình viện, đang có bốn bóng người sừng sững. Bên trong có ba bóng người nghiễm nhiên muốn càng thêm thân mật một chút, đứng tại cùng một bên. Mà đổi thành một bên chỉ có lẻ loi một người, đứng sừng ở trống rỗng rộng rãi chính giữa sân. Hắn nhanh chóng tới gần, tập trung nhìn vào. Phát hiện bên trái ba người, chính là Phương Bắc Bí Võ Giới Bắc Minh Tứ Cực bên trong ba cái. Tại đình viện tối phía tây, là một người mặc màu đen áo da quần da bó cường tráng nam nhân, cơ bắp khoa trương vô cùng, đem lồng ngực cùng bả vai vải bóc chống căng phồng. Một đôi cánh tay, nhất là đáng sợ, quả thực là lưng bạc đại tinh tinh một dạng tỷ lệ. Mười ngón tay hiện ra sắt thép một loại ánh sáng lộng lẫy. Hắn đeo kính râm, thấy không rõ lắm ánh mắt, nhưng toàn bộ khuôn mặt lộ ra một cỗ hung mạnh chi ý, hình dáng thu kệch có lăng, tóc như là thép ngựa dựng thẳng. Bắc Minh Tứ Cực một trong, Long Thần lần thạch thần. Căn cứ vào thu thập tư liệu biểu hiện, người này am hiểu nhất sức mạnh, có bá vương khiêng đỉnh chi thế. Toàn bộ Phương Bắc Bí Võ Giới, vẹn vẹn từ trên lực lượng đến xem, không có người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là khác Bắc Minh Tứ Cực cũng không cách nào chống lại. Ánh mắt hướng nơi xa tiến lên một điểm, đỉnh viện bắc nhất. Một người mặc màu lam áo khoác nam nhân, thân hình to dài, thậm chí có hơi quá gầy yếu ý tứ. Dung mạo của hắn tuấn mỹ vô cùng, ôn nhuận như ngọc, mũi cao môi mỏng, mày kiếm xuyên thẳng tóc mây. Bất quá một đôi mắt phượng, lúc nào cũng hơi hơi nheo lại, chỉ còn dư một cái khe hở, khóe miệng cũng thường xuyên mang theo một nụ cười. Nam nhân da thịt trắng nõn, cử chỉ ưu nhã, giống như có thể khiến người ta như một xuân phong. Bắc Minh Tứ Cực một trong, Cực Quang Cố Vân. Mà đình viện tối nam, cũng là tối tới gần chỗ lối ra. Một cái màu lúa mì da thanh niên, dựa nghiêng ở trên cây cối, hắn người mặc cực kỳ thời thượng áo giả kín, mặt ngoài treo đầy nhỏ vụn kim loại dây xích. Khóa kéo kéo đến nơi ngực, lộ ra V hình lồng ngực, trên cổ dây chuyền mặt dây chuyền, vừa vặn rủ xuống tới ở đây, đó là một cái sáng như bạc đầu lâu. Thanh niên nửa người dưới là một đầu màu đen quần jean, dùng hắc bạch vằn dây lưng bó chặt. Hai tay của hắn mang theo bao tay không ngón, mu bàn tay có đinh hình dáng kết cấu, dưới ánh mặt trời hơi hơi chớp lóe. Bàn tay nửa cái cắm vào trong túi quần, chỉ lộ ra ngón tay cái. Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi ngưng lại, người này hắn đã từng nghiên cứu qua. Bắc Minh Tứ Cực một trong, Bách Liệt Quyền Ngô Minh. Người này sử dụng chính là đỉnh tiêm ám sát quyền danh xương chỉ công cung phòng, có núi phá vỡ biển động chi ý ra chiêu tấn công địch thời điểm, hung hãn huyết tinh, tà khí lâm nhiên. Giờ này khắc này, Ngô Minh ngẩng đầu, đang gắt gao nhìn qua đỉnh viện bên kia người kia. Một thân ảnh, yên tĩnh sừng sững. Đại khái trên dưới 27-28 tuổi, thư hùng chớ biện, vừa có nam tử khí khái hào hùng, lại có âm nhu của cô gái. Thân cao 1 thước 85, là nữ tử bên trong cực kỳ hiếm thấy cao lớn cung xương, làn da cùng hình thể là hơi trắng hơi mập. Bên ngoài mặc một bộ một mạc màu sáng cẩm bảo, giống như là thời cổ tăng lữ, đơn giản một mạc. Nhưng dù cho mặc đã bảo thủ như vậy, lại vẫn có thể cảm giác được người này thân thể nở nang, giống như mùa hè nặng trĩu trái cây. Rõ ràng nhu mỹ khuôn mặt từ bi trang nghiêm, cứng nhắc nghiêm túc. Trong thân thể lại lộ ra một cỗ khác thường phức tạp khí tức, tựa như trong rừng ma nữ, hỏa diễm cuốn thân, cô độc tịch mịch. Hai loại mâu thuẫn khí tức hỗn hợp, vừa thánh khiết lại xa đoạn. Tây bộ cách đấu đại tái quan quân, không bị giảng một tiền, diễm quốc Phật, Già Nam. Trong đình viện, Già Nam một người đối mặt Bắc Minh ba cấp, lại sừng sững không sợ. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh phiêu miểu vô hình. Trúc Tông đâu? Không dám tới gặp ta sao? Cổ Lâu Lan từ biệt, đã có 3 năm. 3 năm này, ta thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ nhớ tới hắn. A Già Nam âm thanh bình tĩnh, chỉ có nhỏ bé chập trùng, nhưng vẫn là có thể cảm thấy cái kia một cỗ nhằm vào Trúc Tông hận ý, thậm chí đã sâu tận xương thủy. Rõ ràng giữa song phương đã từng phát sinh qua kinh người gì thù hận. Già Nam, Trúc Tông để cho ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn báo thù, cũng có thể tới. Hắn sẽ ở cả nước cuộc tranh tài trận chung kết chờ ngươi. Đến nơi có thể hay không xâm nhập trận chung kết, liền muốn xem chính ngươi vật khí. Phía tây, hai tay vây quanh ở trước ngực cường tráng âm thanh nam nhân nặng nề đạo. Một bên khác, Già Nam đang muốn mở miệng. Bên ngoài đình viện, một cái trong suốt âm thanh đột nhiên truyền vào. Cho nên Trúc Tông có ý tứ là, hắn có thể dễ dàng xâm nhập cả nước cuộc tranh tài trận chung kết. Quả nhiên giống như theo như đồn đại như thế, phương Bắc bí võ giới cũng là một chút tự ngạo quá mức ra hỏa. Một cái mặc áo đỏ cách đấu phục thân ảnh, chậm rãi đi từ cửa vào. Thân hình hắn tinh hãn, tản ra một cỗ cường đại khí phách. Những nơi đi qua, khí lưu hơi hơi bặm mẻo, như bị nhiệt độ cao bốc hơi đồng dạng. Phương Nam bí võ giới, ám thế giới cách đấu đại tái quán quân. Nghiệt Viêm, Viện Cả. Ha ha, ta nhìn ngươi mới là không biết mùi vị. Ở tại chúng ta xem ra, phương Bắc bí võ giới bên ngoài, ngoại trừ một cái không bị giảng buộc Thiên Giả Nam, tất cả những người khác cũng là gà đất chó sành, một tay có thể phá. Căn bản không cần Trúc Tông ra tay, ta Long Thần lẳng thần liền có thể quét ngang. Áo da trắng hán, tính khí nóng nảy, trên mặt lộ hung quang. Một cỗ lực lượng kinh khủng, khiến cho không khí xung quanh đều đang khẽ run. A, phải không? Bên ngoài đình viện lại có một cái băng băng lánh lánh âm thanh truyền đến. Sau đó, một đạo cường tráng bá khí thân ảnh dần dần xuất hiện, đi đến. Hắn thân mang một bộ bạch kim cách đấu phục, vai phục mãnh cầm, cổ điển ưu nhã. Chương 316 đào thải tàn khốc, duy nhất người thắng. Chương 316 đào thải tàn khốc, duy nhất người thắng. Long Tích Tạ Thần đã quá cao lớn cường tráng, nhưng người đến hình thể không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí càng thêm có cảm giác áp bách. Hắn phảng phất một khối thượng hạng đá cầm thạch, vươn ra rõ ràng, toàn thân các nơi cơ bắp phát họa ra tràn ngập lực lượng, cảm giác cứng rắn hình dáng. Chân trụi đi ra ngoài tráng kiện cánh tay, màu mật ong làn ra phía dưới là một cây căn tiểu xà giống như nô lên vân xanh. Loại kia đỉnh phong khí huyết, đơn giản giống như một tòa dâng lên muốn ra núi lửa. Rõ ràng sức mạnh tại thân thể bên trong giống như nham tương nóng bỏng sôi trào, lại vẫn luôn bị đè nén tích góp. Một khi phóng thích, sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đình viện lối vào, Bạch Tiêu chậm rãi dậm chân mà đến. Phản phất một đoàn quái vật khổng lồ xâm nhập, trong lúc nhất thời dẫn đến chung quanh ngưng trọng không khí càng làm cho người ngạt thở, không khí sền sệt giống như là hổ phách nhờ cao su. Trong sân, mấy thân ảnh, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Đông bộ bí võ giới, ám thế giới cách đấu đại tái quán quân hung quyền, Bạch Yêu. Đến từ phương Nam bí võ giới biển cả, chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua Bạch Yêu, trong miệng nói khẽ, nghe nói ngươi tại đồng bộ vòng bán kết lúc, chính diện đánh bại Lưu Tâm Tông. Lợi hại. Đã từng ta cùng Lưu Tâm Tông nhiều lần giao thủ qua, hắn tích lũy cùng nội tình, hùng hậu vô cùng, lưu phái chủ phía dưới Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Ngươi có thể đánh bại hắn, đủ để chứng minh ngươi đông bộ vô địch hàm kim lượng, ngươi biết ta. Bạch Yêu chuyển lệnh ánh mắt, sau đó mở miệng nói, hơi có hiểu rõ. Biển cả rõ ràng là từng chú ý khác bí võ giới tranh tài. Đối với Bạch Tiêu tựa hồ cũng có ấn tượng sâu sắc, nếu như chỉ luận thể chất mà nói, ngươi đã là đông bộ bí võ giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thậm chí, cũng rất có thể là toàn bộ thiên hạ liên bang thế hệ trẻ khổ luyện vương giả. Tiếng nói vừa ra, phía tây liền có một cái nặng nề như sấm âm thanh vang lên. Chó má gì? Còn thể phách vương giả? Hỏi qua ta không có. Thạch Thần một bước hướng về phía trước, trên mặt đeo kính râm, lại vẫn lộ ra một cỗ cực kỳ hùng hãn khí tức. Bó sát người áo da màu đen, tại một động tác này phía dưới gần như sắp đã nứt ra, hùng tráng cứng rắn cơ bắp, cao cao nổi lên. Thạch Thần tên hiệu Long Tích, một thân thể phách, tại phương Bắc bí võ giới cũng là bán hết hàng cường hãn giống vậy. Thân hình hắn cao lớn, ở trên cao nhìn xuống, phóng thích một cỗ cực đoàn cảm giác áp bách. Nghiệt Viêm Biển Cả tên, ta cũng có nghe thấy. Các ngươi Viêm Võ Quán thập phương hỏa đấu quyền, nghe nói đại thế bằng bạc, lúc ra chiêu hảo khí ngất trời. Bạch Tiêu nhớ tới hôm qua hung điểu lưu thu thập tư liệu, thế là mở miệng đáp lại. Hắn không nhìn thẳng một mặt hung sát chi khí Thạch Thần, tiếp tục nói, có cơ hội, lãnh giáo một chút lời còn chưa nói hết, bên cạnh Long Tích Thạch Thần trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, trong mắt phun ra nuốt vào hùng quang, ngay cả kính râm cũng đỡ không nổi. Phương Bắc bí võ giới, xem như thiên hạ liên bang võ đạo thực lực cường hãn nhất khu vực, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, thiên tài như mưa, mặc kệ số lượng hay là chất lượng đều so địa phương khác mạnh hơn một mảng lớn. Long Tích Thạch Thần tại phương Bắc ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu, cùng 3 người khác cùng xưng là Bắc Minh tứ cực, cùng thuộc tại một cái đỉnh tiêm cấp bậc. Hắn thái độ đối đãi khác bí võ giới người dự thi cũng là nhìn xuống, đang cùng Nhiệt Viêm Biển Cả nói tới một dạng, mang theo một tia đến từ phương Bắc bí võ giới tự ngạo. Mà Bạch Tiêu vậy mà ở trước mặt không nhìn chính mình, thoáng một cái liền đốt lên thạch thần bạo tinh khí. Ha ha, lĩnh giáo, hay là trước lĩnh giáo một chút ta ma thần lần lớn a. Hắn trực tiếp một cái dậm chân hướng về phía trước, trung quanh khí lưu ầm vàng chấn động, lập tức áp xúc ngưng động như thực chất. Oanh một tiếng tiếng vang, một cái giữ tận cầu kình bàn tay lớn màu đen dò xét ra ngoài, dị thường cuồng bạo, trong nháy mắt liền xé rách không khí. Bàn tay ở giữa không trung biến hình, cực tốc bành trướng tăng lớn, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ có lúc đầu gấp 2-3 lần lớn nhỏ, đã biến thành vặn vẹo móng vuốt hình dạng. Hung chảo giống như thép tinh, lộ ra trầm trọng màu đen, phản phất lân phiến bao trùm bên trên. T. Đám người bên hai, trong nháy mắt truyền đến cự tích tê minh âm thanh. Keng. Một giây sau, linh hai nhức góc trầm trọng trùng vang, trong không khí từng vòng cuồng bạo quen quẩn, khơi dậy mắt trần có thể thấy tầng tầng bọt sóng. Toàn bộ đình viện đều rung một cái, tường cho gì rào rơi xuống, mặt đất cho bụi đều bay lên giữa không trung. Chỉ thấy hai người va chạm chỗ, giữa tập vông. Một ngụm hùng vĩ cổ trùng, uy vũ trang nghiêm, như ẩn như hiện. Long tích thạch thần dò tới giữ tận thủ trảo phía trước, cản trở một mặt hình vuông thân trung, hơi hơi phát ra hôn nguyên kim quang, mặt ngoài đường vân tựa như cổ pháp Phật kinh sáng lên. Mà khối này thân trung chung quanh, các trung thân đều ở vào một loại nửa trong suốt ẩn vào không khí trạng thái, đủ loại biến hóa, vô cùng thần kỳ. Một chiêu này, nếu để cho ta cho nó chấm điểm lời nói, mắt điểm 10 phần, chỉ có 5 phần. Sức mạnh có thừa, ngưng luyện không đủ. Mạch Tiêu Băng lánh lánh đạm con người đen nhánh, chợt ngưng lại. Một cỗ mênh mông bá đạo khí thế, tựa như đạn hạt nhân nổ tung sóng xung kích một dạng, đột nhiên gào thét mà ra. Hắn sức mạnh chấn động, Long Tích Thạch Thần thủ trảo lập tức phá giải, ở giữa không trung bạo tràn ra kim hồng sắc hỏa tinh. Mạch Tiêu sắc mặt như sắt, giơ tay phải lên. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là đầy đủ ngưng luyện chiêu thức? Hắn một trường nô ra, vậy mà đưa tay chính là một cái chim nước bay lượn. Bàn tay trong nháy mắt lướt qua không khí, lưu lại một đạo nhẹ nhàng và ưu nhã nhàn nhạt bạch tuyến. Ầm 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 ầm. Tơ mỏng tầm thường bạch tuyến, điên cuồng kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt, liền lấy Bạch Tiêu làm trung tâm, tạo thành một mảnh sôi trào mãnh liệt bạch ngấn của phong, núi tiêu biển gầm một dạng hướng phía trước nghiền ép mà đi. Trọng trọng điệp điệp sóng gió, như màu trắng chim nước cánh chim, chậm rãi mở ra. Lệ. Bạch quang lóe lên, nắm đấm giống như lưu tinh đánh vào thạch thần trên lồng ngực. Đinh. Bành. Long Tích Thạch Thần, thân hình khổng lồ, hai chân đè địa, bay ra ngoài. Ha ha ha, Bạch Tiêu trong cổ nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Mũi chân hơi hơi chĩa xuống đất, cả người liền hóa ra một đầu trong không khí lan tràn hỏa sắc dây đỏ, như chim thần lướt đất phi hành. Bàn tay hắn khẽ nâng lên, lại lần nữa tụ tập cùng phòng, oanh ra một quyền. Bá. Đột nhiên, giữa không trung, một cái tư thế cổ quái quyền ấn chống rông xuất hiện, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Đồng thời xuất hiện, còn có quyền ấn hậu phương rậm rạp chẳng chịt nửa trong suốt không khí vết rách, tốc độ phong mang, tựa như mấy trăm thanh trường kiếm đâm tới. Keng. Song quyền đột nhiên va chạm, nhấc lên một hồi cuồng phong khí lãng. Hai người bàn tay phảng phất một đôi binh khí, không phải huyết đục chi khu, mà là sắt thép đúc thành. Va chạm đấu sức thời điểm, vậy mà tại năm ngón tay giữa khe hở bắn tung tóe ra kim hồng sắc hỏa hoa. Trung quanh khí lưu từng vòng bành trướng cổ động, hình quyên quyết tán. Mặt đất run rẩy, nhỏ vụn cục đá điên cuồng run run. Bạch Tiêu duy trì ra quyền tư thế, đầu người khẽ nâng lên, nhìn về phía trước tên kia mặc sâu ve áo giả kịch thanh niên, tóc bạc, cổ đồng lằn ra, trên cổ còn mang theo một đầu kim loại đầu lâu dây chuyền, trong miệng tựa hồ còn tại lập lại kẹo cao su. Một cỗ như có như không hung tàn khí tức, dần dần bốc lên. Đây chính là Bách Liệt Quyền sao? Đinh 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 đinh, hai người bàn tay va chạm chỗ, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ kim hồng sắc nổ tung ánh lửa. Vu Minh Bách Liệt Quyền, tên như ý nghĩa, tu luyện tới đại thành, đấm ra một quyền trăm loại tách ra kình lực, đánh vào trong cơ thể địch nhân, một cái hô hấp cũng chưa tới, đối phương liền sẽ trong nháy mắt xé rách, từ nội bộ nổ thành mảnh vụn. Nhưng giờ khắc này, cũng không biết vì cái gì, Vu Minh kình lực khó mà đánh vào. Đại bộ phận đều tại Bạch Tiêu sắt thép bàn tay mặt ngoài nổ tung, bị ép thành cho tàn. Một số nhỏ miễn cưỡng chui vào, còn chưa kịp gây sóng gió, liền bị khủng bố khí huyết bao phủ. Đây là cái gì khổ luyện? Bách Liệt Quyền Vu Minh con ngươi ngưng lại, cả người mượn nhờ phản chấn lực lượng, co rụt lại bắn ra. Cường hãn thân hình giống như đất dẻo cao su, lại lần nữa chạy về phía Bạch Tiêu. Một quyền, quyền ảnh giống như trong suốt lưu quang, đột nhiên xé rách không khí phát ra tiếng rít. Đông, một đạo lưu ly bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nô ra, cùng với va chạm, hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt chôn bụi, tiêu tan di ở vô hình. Bạch Tiêu vẫn đứng tại chỗ, một cái tay đẩy về trước, chống đỡ Bách Liệt Quyền Vu Minh toàn bộ vọt tới trước thân hình. Sau đó, không chút do dự từ khía cạnh nô ra tay trái. Keng, vừa mới lao nhanh trở về Long Tích Thạch Thần, tản ra nóng bỏng nhiệt độ cơ thể cường hãn cơ bắp thân thể, bị nạnh sinh sinh ngăn trở, không cách nào đi tới một chút. Chống trải đỉnh viện, ở giữa nhất vị trí. Bạch Tiêu song trưởng phía trước đẻ, lấy một chọi hai, chia vào Long Tích Thạch Thần cùng Bách Liệt Quyền Vu Minh hai người. Trên mặt hắn không có chút nào cật lực biểu lộ, vẫn là vừa mới bắt đầu cái kia một bộ băng lãnh bộ dáng. Chỉ là, khóe miệng hơi hơi nâng lên nhỏ bé đường cong, để cho người ta cảm thấy dị thường ác liệt, có một loại bị khinh thị cảm giác. Tạch tạch tạch, kết ba người ở giữa đấu sức, đã để chung quanh một vòng mặt đất gạch đá xuất hiện từng khúc rạn nứt. Bạo liệt khí tức tiết lộ, tại trong đình viện hóa thành cuồng phong. Hà tất câu nệ, cứ việc đem các ngươi sức mạnh đều xuất ra a. Bạch Tiêu đột nhiên song trưởng chấn động, vĩ lực bộc phát. Bành! Bành! Cực lớn va chạm tiếng oanh minh sau, Vu Minh cùng Thạch Thần, thân thể nhẹ nhàng tung bay, cả người vậy mà đã bị oanh lơ lửng. Bọn hắn hướng phía sau xa xa bay lên ra ngoài mấy mét, lúc này mới hai chân trọng trọng rơi xuống đất. Vung xuống năm đấm, hơi hơi run lên, xương cốt chấn động. mà Bạch Kiêu cả người vẫn đứng tại chỗ, giống như to như cột điện. Giờ khắc này, Tam Phương mặc dù vẹn vẹn cũng chỉ là thăm dò, nhưng Thạch Thần cùng Ngô Minh vẫn cảm giác được Bạch Kiêu cái kia không thể tranh cãi cường đại thể phách, đó là như thế nào che lấp đều che lấp không được. Tại mới vừa rồi va chạm trong tiếng nổ vang, Ngô Minh tựa hồ còn mơ hồ nghe được, trong cơ thể của Bạch Kiêu giống như long tượng cùng giống động tĩnh. Hắn bản năng cảm thấy, cái kia rất nguy hiểm. Trong đình viện, biên giới vị trí, biển cả lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy, ánh mắt dừng lại ở trên thân Bạch Kiêu. Xem ra, Lưu Tâm Tông thua không oan một bên khác, Diễm Cốt Phật Già Nam, khí tức nội liễm, cả người an tĩnh tựa như là một tôn trầm mặc pho tượng. Nàng đồng dạng nhìn xem Bạch Kiêu, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhưng lại bịt kín một tầng sương mù, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại trong đình viện khí thế vi diệu, mâu thuẫn phải tiếp tục bộc phát thời điểm, cách 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 một thân ảnh xuất hiện ở cửa vị trí. Rõ ràng là mặc ám thế giới cách đấu đại tái chế phục nhân viên công tác. Mấy vị, đừng có lại đánh. Thiên hạ cách đấu chẳng có chuyên môn sân bãi, lấy cung cấp sử dụng. Vị trí liền tại đây chỗ đỉnh viện bên trái 100m chỗ. Lúc này, đám người ngừng lại, không tiếp tục hữu hảo luận bàn. Mất hứng. Trong sân, Bạch Kiêu vừa muốn ngưng luyện thành thiết chảo hai tay, một lần nữa để xuống, kinh khủng gân xanh dần dần bình phục. Hắn trực tiếp quay người, không chút rông dài đi ra đỉnh viện, sải bước. Cửa ra vào vị trí, một đạo một mực chờ đợi hắn áo khoác màu đen thân ảnh từ xó xỉnh chậm rãi đi ra, ra tốc đuổi kịp. Chính là sau này chạy tới ác niệm mặt quỷ. Hai đạo cao lớn cường hãn thân ảnh, một trước một sau, dần dần biến mất. Trong đình viện, mấy người ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lộ ra một tia nồng nặc hiếu kỳ. Ác niệm mặt quỷ là đông bộ ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu nhân vật như sấm bên tai, cho tới nay cũng là có thể so với Lưu Tâm Tông đoạt giải quán quân đứng đầu. Lần này bại bởi Bạch Kiêu trở thành á quân sau đó, chẳng lẽ là hoàn toàn bị hắn khuất phục? Thú vị, thật thú vị. Mặc một bộ mềm mại cẩm bào già nam, môi đẹp hé mở, nhìn xa xa Bạch Kiêu bóng lưng rời đi. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên bàn tay, làm một cái bấm ngón tay phật ấn. Sau đó cũng mở ra bước chân, giống như quỷ mị biến mất. Quả nhiên, có thể tại một cái bí võ giới đoạt được ám thế giới cách đấu đại tái vô địch người dự thi, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Bạch Kiêu người này thật không đơn giản. Biển cả hai tay chắp sau lưng, năm ngón tay nhảy lên, thưởng thức một tia ngọn lửa. Khí tức nguy hiểm, không ngừng lấp lóe, phản phất quang ám không chắc tử diễm. Thời gian từng giờ trôi qua, thiên hạ cách đấu tràng. Đến từ các nơi người dự thi lưu phái, cuối cùng đều đến đông đủ. Toàn bộ luận võ đạo trường, tiếng người huyên náo, thân ảnh hỗn náo, tụ tập chừng vài trăm người. Cực lớn chính giữa đạo trường, nguyên một khối bàn thạch tạo thành lôi đài, chiếm cứ ít nhất một nửa diện tích. Trung quanh một vòng, cũng sớm đã xây dựng tốt nghỉ ngơi nơi trốn, tạm thời xem so tài chỗ ngồi. Mỗi lưu phái vị trí còn dán lên đánh dấu. Hung điểu lưu trụ sở. Bạch Kiêu ngồi ở vị trí của mình, hai tay đặt ở trên đầu gối. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, bây giờ đã là 9 giờ sáng, kim sắc dương quang sáng tỏ rực rỡ. Tia sáng xuyên thấu qua tầng mây khẽ hở, hướng phía dưới hắt ngàn vạn vài kim. Trong sân hơi có chút nóng bức, ánh mắt nhìn ra xa xa. Lôi đài tả hữu hai bên trên lầu gỗ, ngồi đầy đến từ các đại lưu phái môn chủ. Cái bàn bày ra trong hành lang, đặt vào trái cây lá trà, tùy thời có thể hưởng dụng. Rõ ràng, đây là một cái tăng cường tự thân mạng giao thiệp nơi tốt. Ríu rít tiếng thảo luận, một mực kéo dài. Thẳng đến trên dưới 9 giờ 10 phút, một cái khí tức sâu không lường được lão giả chợt xuất hiện trên lôi đài. Thanh âm hắn trầm thấp hùng hậu, mới mở miệng tựa như sấm rền ở bên tai vang dội. Yến tĩnh. Lập tức, tất cả mọi người đều không tự chủ ngậm miệng lại, toàn bộ sân bãi lập tức bình tĩnh trở lại. Xem so tài giả cùng những người dự thi đều rối rít ngẩng đầu. Trên lôi đài, mặc hắc kim đường phục lão giả tiếp tục nói, từ một tháng trước bắt đầu, toàn bộ thiên hạ liên bang, ám thế giới cách đấu thi đấu ngay tại khí thế hừng hực tổ chức lấy, cấp thành phố, cấp tỉnh, còn có các phương bí võ giới. Cuối cùng, cho tới bây giờ, các ngươi tới đến cả nước đại tái. Đây mới là thiên tài võ đạo nhóm chân chính sân khấu, cũng là cuối cùng tranh đấu nơi trốn. Thiên hạ liên bang, tứ đại bí võ giới, mỗi một cái bí võ giới tầng tầng tuyển bạt ra 8 tên người dự thi, cũng là thiên tài trong thiên tài, thậm chí có thể là riêng phần mình tỉnh quán quân. Tất cả mọi người chung vào một chỗ, tổng cộng là 32 cái lao giả âm thanh đột nhiên tất cao, hùng hồn vô cùng, rót vào não hải. Như vậy kế tiếp, liền từ cái này 32 người, lần nữa tiến hành một hồi tán khốc đấu vòng loại, chém giết ra năm nay ám thế giới cách đấu đại tái, duy nhất người thắng. Ta tuyên bố, cả nước ám thế giới cách đấu đại tái chính thức bắt đầu. Chương 317 dạy dỗ tiêu, lôi đài khai chiến. Chương 317 dạy dỗ tiêu, lôi đài khai chiến ám thế giới cách đấu đại tái, giai đoạn thứ tư, cuối cùng bén lên màn che. Toàn bộ đạo trường, tích góp không khí lập tức bị đốt. Đông đảo xem so tài đám người nhao nhao hoan hô lên, nắm đấm vung đẩy, hét to, trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo. Liên rất nhiều tuyển thủ dự thi, đều cơ bắp căng cứng, eo lưng trợn thẳng tắp, nắm đấm hơi hơi nắm chặt, trong mắt lộ ra cảm xúc phức tạp. Có cung nhiệt, có kích động, có cảm khái. Có thể tham gia cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài, tính toán đâu ra đấy chỉ có 32 người. Bọn họ đều là từ ban đầu cấp thành phố cách đấu đại tái bắt đầu, một đi ngang qua ải chẳng tướng, kinh nghiệm 3 lần sàng lọc, trên lôi đài nhiều lần cùng cường địch va chạm chém giết, mới rốt cục thu được tiến vào cuối cùng đấu trường vé vào cửa. Ngắn ngủi này nửa tháng tới long đong cùng trầm động chập trùng, so bình thường mấy năm còn muốn đặc sắc. Có thật nhiều người dự thi, ở trong quá trình này mấy lần thuế biến tiến hóa, lấy được khó có thể tưởng tượng rèn luyện cùng trưởng thành. Cho nên, khi nghe đến người chủ trì tuyên bố cả nước ám thế giới cách đấu đại tái mở ra thời điểm, mới ngũ vị tạp trần như vậy. Lao đầu, ngươi thấy được sao? Đồ đệ ngươi ta, thực hiện lời hứa. Ta bây giờ đứng ở cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài trên sàn thi đấu. Có một cái tóc đen áo đen thanh niên, nắm đấm nắm chặt, trên mặt là một bộ mạnh băng bó kiên nghị biểu lộ. Chỉ có hốc mắt hơi hơi phím hồng, ẩn có nước mắt. Hắn hít sâu một hơi, trên bờ vai gánh nổi gánh nặng, một mực tại trong lòng thúc giục chính mình mấy năm lời hứa, phảng phất tại bây giờ cuối cùng buông xuống. Thanh niên khí tức chợt buông lỏng, lại trong nháy mắt có chỗ đốn ngộ, phá vỡ bình cảnh. Cuối cùng đợi đến cái ngày này, đã sớm muốn kiến thức một chút khác bí võ giới thiên tài. Ha ha ha, quả đấm của ta đã khát khao khó nhịn. Có hai tay quấn quanh màu trắng băng vải võ sĩ chẳng hán, hưng phấn không thôi. Trên mặt mang một vòng hung hãn nụ cười, khát khao ánh mắt giống như quỷ còn hơn cả sát quỷ. Trúc Tông, ân đoán giữa ngươi ta, cũng là thời điểm nên thanh toán một mảnh trống rỗng trụ sở. Vẹn vẹn có một người yên tĩnh ngồi xếp bằng, tự xưng không bị ràng buộc tiền, lại bị người khác gọi là Diễm Cốt Phật Già Nam, bây giờ đang duy trì một cái mật tông tư thế, hai chân bén, ngũ tâm hướng thiên. Nàng nguyên bản là nở nang xinh đẹp dáng người, bây giờ càng là khó mà che lấp. Một bộ một mạc màu trắng cầm bảo, dáng tại phía trên, đoan trang bảo thủ phía dưới lộ ra một tia nội mị. Một cỗ thần thánh uy nghiêm, nhưng lại làm cho người sa đọa khí tức tràn ngập. Nàng một đôi mắt phượng, đầu tiên là nhìn về phía đạo trường phương bắc, sau đó, rốt cuộc lại thay đổi vị trí ánh mắt, xa xa vượt qua 100 mét khoảng cách, nhìn về phía hung điểu Lưu Bạch Kiêu. Một đôi mắt thấu như lưu ly, kim quang làm nền, tựa như vòng xoáy. Nơi xa, Bạch Kiêu tựa hồ phát giác cái gì, quay đầu nhìn lại. Một đôi trong mắt phản phất lập tức phóng đại, ánh mắt yếu ớt, giống như thông hướng không đáy hắc quên băng lãnh hàn đảm, nhiếp nhân tâm phách. Trong thoáng chốc, con ngươi chợt nứt ra, hóa thành 6 cánh khổng tức mắt, như uống thuốc độc la sát, điểm đại hung. Hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm, vừa chạm liền tách ra. Già Nam trực tiếp hai mắt nhắm lại, cả người không nhúc nhích, nhưng bóp lấy ấn quyết tay phải, khẽ run lên, rõ ràng nội tâm của nàng cũng không có bình tĩnh như vậy. Người này tinh thần ý chí, mấy thành thực chất, hẳn là đồng dạng là đùa bỡn tinh thần một đạo đỉnh tiêm cao thủ. Già Nam tâm niệm khẽ động, hồi tưởng lại vừa mới trong nháy mắt kia ánh mắt va chạm, ngắn ngủi trong một nháy mắt, nàng liên từ Bạch Kiêu cái kia cảm nhận được mấy đạo phức tạp cường hãn khí tức, một kia giống như lanh huyết cá sấu, mở ra hung răng tầm thường quyền ý một cố ý đồ cách không bốc hơi nàng huyết dịch toàn thân điên cuồng ý chí. Cuối cùng, còn có một đạo ẩn tàng cực sâu khí tức, đó là cực hạn màu đen thâm thúy, giống như vực sâu tầm thường sợ hãi. Hắc khí cổ động lúc, phản phất là một cái che khuất bầu trời cự điểu, nâng lên trọng trọng điệp điệp lông vũ hai cánh. Những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, chỉ còn dư tuyệt vọng. Già Nam trong lòng hơi hơi ngưng trọng. Xem ra, lần này cả nước đại tái, tuyệt đối không thể phớt lờ. Ngoại trừ Trúc Tông, vẫn có cường địch có thể ẩn ẩn uy hiếp được nàng. Cùng trong lúc nhất thời, không chỉ có Già Nam đang nhìn chăm chú Bạch Kiêu, đạo trường mỗi phương hướng đều có từng đạo quan sát ánh mắt yên lặng tỏa tới. Phương Bắc bí võ giới, rất nhiều lưu phái chỗ một khu vực kia. Long Tích Thạch Thần thân thể nghiêng về phía trước, đổ tam giác cường tráng hình thể, ẩn ẩn lộ ra một cỗ cảm giác áp bách. Hắn gân xanh cầu kết đại thủ đặt tại trên đầu gối, lông tơ nồng đậm, đơn giản có thể so với giã thú thủ trảo. Thạch Thần ánh mắt di động, nhanh chóng đảo qua toàn bộ diễn võ trường, mang theo hung quang ánh mắt cuối cùng dừng lại ở hung điểu Lưu. Đúng là không tệ khổ luyện thể phách, nhưng có thể gánh vác ta tam trọng Long Tích biến người, còn chưa ra đời đâu. Long Tích Thạch Thần khẽ cười lạnh, trong lỗ mũi phun ra một dòng nước nóng. Hắn một thân thực lực cường tại hình thái bộc phát, đó là Thạch Thần bước vào võ đạo đến nay một mực chủ tu cường hãn công pháp. Về sau càng là thu được kỳ ngộ, đạt đến dung hội quán thông cảnh giới đại thành. Hắn thi triển ra Long Tích biến sau đó, toàn bộ thuộc tính so với trạng thái bình thường sẽ nên đón một lần điên cuồng tăng gọn, đạt đến tình cảnh kinh khủng. Cho nên đối với mới vừa cùng Bạch Tiêu thăm dò va chạm, Thạch Thần kỳ thực cũng không thèm để ý trên lôi đài hắn, cùng trạng thái bình thường ở dưới hắn hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Một bên khác, tóc trắng đồng da thanh niên, phía sau lưng thẳng dựa vào trên ghế, hắn mang theo bao tay không ngón hai tay cắm vào trong túi quần, đầu người hơi hơi vung lên, lộ ra một cỗ lạnh nhạt tiêu sái, cả người có loại lạnh lùng tuấn kình. Bách Liệt Quyền U Minh xa xa liếc mắt nhìn Bạch Kiêu, mí mắt buông xuống, cũng là đứng đầu ám sát quyền người sử dụng. Vừa mới một chiêu kia, tựa hồ ẩn chứa cực hạn chấn động áo nghĩa, ha ha, cũng không biết là ta Bách Liệt Quyền chuyển thừa mấy trăm năm cách ra áo nghĩa càng mạnh hơn, vẫn là ngươi chấn động ám sát quyền cao hơn một bậc. Khoe miệng của hắn câu lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ rất lớn màu đen mắt kính. Đeo lên sau đó, Bách Liệt Quyền U Minh cả người lười biếng ngựa về đằng sau. Toàn bộ đạo trường huyên náo, phản phất đều ở bên thai trong nháy mắt biến mất. Thời gian từng giờ trôi qua, diễn võ trường dần dần yên tĩnh trở lại. Đứng ở trên lôi đài lão giả, bắt đầu không ngừng kỹ càng giới thiệu. Thẳng đến 9 giờ rưỡi sáng, hắn mới kết thúc diễn thuyết, đi xuống. Ngay sau đó, một cái mặc bài khấu quần áo luyện công người chủ trì, hai ba bước nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Đảo mắt tả hữu, hô hào đại gia lần nữa an tĩnh lại. Kế tiếp, cho mời 32 tên người dự thi tiến hành rút thăm. Lập tức, chung quanh một mảnh lưu phái trụ sở, lần lượt từng thân ảnh đứng lên, nhanh chóng đi tới, lấy đi thuộc về mình dãy số bài. Bạch Kiêu một lần nữa làm trở về hung điểu Lưu trên chỗ ngồi, giơ tay lên, lòng bàn tay lệnh bài mặt ngoài viết con số. Ba, hắn là số 3. Rút thăm tiến hành rất nhanh, bởi vì người dự thi chỉ có 30 mấy người. Sau 5 phút, người chủ trì lần nữa đứng tại lôi đài vị trí trung tâm, lớn tiếng tuyên bố. Như vậy kế tiếp chính là cả nước đại tái, đấu vòng loại vòng thứ nhất. 32 tiến 16. Thanh âm hắn đủ, hiển nhiên là dùng cái gì phát âm kỹ xảo, từ đan điển tán phát ra. Dù cho sân bãi rộng lớn như thế, mỗi người cũng đều có thể nghe rõ. Đấu vòng loại, vòng thứ nhất, trận đấu chính thức bắt đầu. 11 hảo đối với 30 hảo. Rất nhanh, lưu phái trụ sở bên trong, liền có hai người chợt đứng dậy đi tới. Bạch Tiêu ánh mắt quét nhìn qua, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Thật vừa đúng lúc, cũng là người quen. số 11 cùng 30 hào toàn bộ đều đến từ Đông Bộ Bí Võ Giới, số 11 là một cái gặp may mắn tiến vào Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu đại tái bắt cường tuyển thủ. Mà 30 hào chính là Bạch Kiêu trước hết nhất đánh bại Đông Bộ Thất Tinh, ảnh thứ tư U. Hắn đứng tại bàn thạch trên lôi đài, màu đen áo choàng nhẹ nhàng lắc lư, cho thấy phía dưới cận chiến đấu phục tinh tế hình thể. Một bộ sáng đến có thể soi gương mái tóc dài đen nóng, buộc thành cao đuôi ngựa, tương tự với cổ đại sĩ nữ một dạng, khoác lên sau đầu. Tư U mặt như hào nữ, thư hùng khó phân biệt, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sát ý, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn đối thủ, lộ ra một cỗ nhìn xuống. May mắn ra hỏa, cũng là nhờ ngươi xâm nhập vào bát cường, có cơ hội tiến vào cả nước đại tái. Nhưng ngươi tất nhiên gặp ta, cái kia hết thảy đều kết thúc. Tư U khoe miệng hơi hơi câu lên, nụ cười mê người. Theo trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài, trên lôi đài trong nháy mắt xuất hiện từng đạo cường hãn màu đen hư ảnh, phát động kinh người chạm kích. Tên kia đối thủ kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, vẻn vẹn đánh trả mấy lần, liền bị Tư U liên tục cắt chém ra trên trăm đạo vết thương chảy máu. Hắn cuối cùng chủ động đầu hàng, nhường ra thắng lợi. Tư U thắng được tranh tài, chậm rãi quay người, hai tay mũi nọ cong nhất chuyển, tích lưu lưu xoay chuyển, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, động tác dị thường gọn gàng mà linh hoạt, không chịu nổi một kích. Dù sao không phải là tất cả hắc mã, cũng giống như tên kia kinh khủng hắn phía trước một đạo suy nghĩ tràn ngập ngạo khí, sau đó lại là buồn bực buồn bã. Tư U ngẩng đầu, cư cao lâm hạ nhìn về phía thính phòng, ánh mắt dừng lại ở hung điệu lưu một khu vực kia. Hắn liên tiếp nhìn chăm chú lên Bạch Kiêu vị trí chỗ ở ngay tại đêm qua. Tư U sư phụ, cũng chính là đời trước ảnh thứ, đột nhiên truyền đạt hắn sắp trở về tin tức. Đoán chừng ở ngoài sáng hậu tiên, liền có thể đến đế đô. Ảnh thứ Tăng Phong, vậy mà sớm gọi mình đồ đệ Tư U, chú ý một chút Bạch Kiêu hành tung. Một cử động kia, để cho Tư U hơi hơi vui. Đầu tiên điểm thứ nhất, sư phụ trở về là chuyện tốt, vậy nói rõ thương thế của hắn ít nhất xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Mà điểm thứ hai, sư phụ điều tra Bạch Kiêu, chẳng lẽ muốn động thủ với hắn? Ảnh thứ Tàng Phong căn dặn, để cho Tư U cả người không khỏi miên man bất định. Hắn đối với Bạch Kiêu là hận chúng ý mang theo một tia kính sợ. Đối phương khó có thể tưởng tượng thực lực cường đại, một đường quét ngang toàn bộ Đông Bộ Bí Võ Giới thế hệ tuổi trẻ, bao quát danh xưng cường đại nhất thế đội Đông Bộ Thất Tinh đều bị hủy đi náo loạn. Trong Thất Tinh, đại bộ phận đều bị ngay mặt đánh bại. Rõ ràng, thế hệ tuổi trẻ trong đám người đã không người có thể làm gì hắn. Trừ phi có người đời trước ra tay, trực tiếp cảnh giới áp chế, mới có thể áp chế kỳ phong mang. Mà Tư U sư phụ, đời trước ảnh thứ Tàng Phong, chính là danh xưng Đông Bộ Bí Võ Giới thích khách chi vương. Nếu như hắn dự định đối với Bạch Tiêu động thủ, chỉ sợ thật đúng là có thể khi tìm thấy cơ hội tình huống phía dưới, nhất kích tất sát. Rất xin lỗi, Bạch Tiêu, ngươi hẳn còn chưa biết, ngươi đã bị sư phụ ta để mắt tới một hai ngày sau, thật tốt hưởng thụ à. Ngươi cho ta nhục nhã, đến lúc đó ta sẽ tăng gấp bội còn cho ngươi. Tư U bởi vì ánh mắt thời gian dừng lại quá dài, Bạch Tiêu cũng lặng lặng nhìn sang. Hai người một cái đối mặt, Tư U lúc này quay người, đi xuống lôi đài. Nhưng mà, Tư U quay người quá nhanh. Hắn không nhìn thấy, Bạch Tiêu nhìn qua hắn bóng lưng, trước mắt hơi hơi sáng lên. Đúng, ta tại sao lại quên hắn? Ác niệm mặt quỷ, quỷ lang hạ tượng, quỷ xà tạ dương, còn có khóc thét kiếm phong tìm, hết thảy bốn cái. Lại thêm ảnh thứ Tư U mà nói, vậy thì vừa vặn năm cái, thỏa mãn điều kiện. Hơn nữa, hắn đã có cực cảnh, lại tại ám thế giới cách đấu đại tái trên sàn thi đấu luân phiên tôi luyện, sau này nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới. Nói như vậy, ta cái này vừa mới thành lập hoàn toàn mới võ quán, đản sinh ngày đầu tiên, liền có thể nắm giữ ba tên lưu phái chủ trấn thủ. Trong lòng Bạch Tiêu nhanh chóng thoáng qua một cái ý niệm. Ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa đạo kia áo choàng tung bay thân ảnh tinh tế, ẩn ẩn mang tới một tiếng ngấp nghé. Bất quá, trước đó, tiểu tử này còn phải thật tốt dạy dỗ một phen. Nhất thiết phải sớm tại sâu trong nội tâm hắn, lưu lại trung thành là ấn. Bạch Tiêu dần dần thu tầm mắt lại, ác ma một dạng biểu lộ, khôi phục bình thường. Rất nhanh, áo đen trọng tài lại tuyên bố trận tiếp theo tranh tài nhân viên. Sau khi lên đài, Bạch Tiêu phát hiện trong đó một cái người có một chút quen thuộc. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó là lúc trước tại trong đỉnh viện thấy qua Bắc Minh tứ cực một trong, cái kia duy nhất không có động thủ người. Trên lôi đài, nam nhân thân hình thon dài, thể trạng hơi gầy, mặc một bộ màu lam tiếp thân áo khoác, làn da dị thường trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ nhu hòa, cử chỉ ưu nhã, lúc nào cũng hí mắt. Cực quan Cố Vân, đối thủ của hắn là đến từ phương Nam Bí Võ Giới một vị thiên tài, là cực cảnh kẻ nắm giữ. Hai người một trái một phải giằng co, cường hãn và khí tức ngưng trọng tràn ngập, bắt đầu tranh tài. Bá, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo màu lam cực quang thoáng qua toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt xé rách trọng trọng không khí hàng rào, xuất hiện tại đối thủ bên cạnh thân. Loại kia làm cho người tóc gáy dựng lên tiếp cận tốc độ, để cho thanh niên trong nháy mắt mở ra cực cảnh tự vệ. Một đầu kinh khủng cự hùng cực tốc bành trướng, gào thét vung ra nhất kích, khoa trương chảo ấn trọng trọng chạm tại trên lôi đài. Sáng loáng, nhưng mà móng vuốt tê liệt lại chỉ là tàn ảnh. Màu lam thân hình đã phạch một cái xuất hiện ở sau lưng của hắn vị trí. Thanh niên tim đập loạn, khí huyết tiêu đốt, không tiếc lấy sức mạnh phản vệ làm đại giá. Cả người cưỡng ép thu hồi động tác, đổi thành hướng phía sau đỉnh phong nhất kích. Giống, cự hùng nhào ra ngoài, mặt đất tầm vang chấn động, không khí dẫn phát nổ tung. Nhưng cực quang lại lần nữa lóe lên. Cố Vân xuất hiện ở thanh niên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, nhấn ra một trường. Bành, lam quang khí lưu chút xuống, giống như thác nước, cuồn bạo gào thét dâng trào. Ba giây sau, trọng tài lớn tiếng tuyên bố, số 8, Cố Vân thắng. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường xem so tài đám người đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình khiếp sợ. Đây chính là cái gọi là cực tốc sao? Đây chính là diễn dịch tới đỉnh phong khinh công sao? Lại có thể đem một cái cực cảnh cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cố Vân không có ra tay, vị thiên tài kia liền đã nhận lấy chính mình sức mạnh phản vệ. Sau đó từ trên trời giáng xuống một chiêu phía dưới, đối phương thương càng thêm thương, cũng là cấp tốc lựa chọn đầu hàng. Nếu là cùng tình hình đối thủ, có thể bị hắn đùa chơi chết. Cực quang Cố Vân, xứng đáng cực quang chi danh. Hắn cực tốc thân pháp chỉ sợ là năm nay cả nước cuộc tranh tài độc nhất đương. Những người dự thi khác bên trong, đoán chừng không có bất kỳ người nào có thể ngang hàng, thậm chí tiếp cận. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nhanh đến cực hạn chính là mạnh. Khán giả nghị luận ầm ĩ, đều là cảm khái nói. Bạch Kiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, vẫn như cũ giữ yên lặng, tiến tính quan chiến. Lại là liên tục 2-3 lần lôi đài đi qua. Áo đen trọng tài lại lần nữa tuyên bố thi đấu song phương dãy số. Đấu vòng loại, vòng thứ nhất, trận thứ 5 chính thức bắt đầu. Số 16. Đúng, số 3. Hung điểu lưu trụ sở, trên chỗ ngồi. Một đạo mặc màu bạch kim cách đấu phục cường tráng thân ảnh, vụt một cái đứng lên, nhanh chân lưu tình hướng đi phía trước. Hung bạo khí tức sắc bén, giống như gió thu lánh khốc tốc sát. Đánh một chầu, ít nhất 15 điểm tiềm năng điểm. Ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai, đừng nghĩ đầu hàng. Chương 318 thế hệ tuổi trẻ, thể phách sư vương. Chương 318 thế hệ tuổi trẻ, thể phách sư vương. Tại Bạch Tiêu trong mắt, ám thế giới cách đấu đại tái, là một hồi thịnh yến. Hổ vào bầy dê, nhất định phải ăn một cái hốc đầy bụng vệ. Mới tính, không uổng đi. Cự hình lôi đài. Đây là từ một cả khối cứng rắn nham thạch tạo thành chiến đấu trường chỗ, đại bộ phận chôn sâu dưới mặt đất, chắc địch trầm trọng. Cũng không biết phải hay không trong nham thạch ở giữa cái kia ăn vào gỗ sâu 3 phân cầu sức lớn bóng chữ văn rồi, toàn bộ lôi đài phảng phất đều bị một cô vô hình ý vị bao phủ. Vừa mới 4 trận trong trận đấu, không thiếu cực cảnh quyết đấu, va chạm uy lực kinh người, nhưng vẫn không có để cho một khối này tảng đá xuất hiện mảy may khe hở. Bạch Tiêu lặng lặng đứng ở bên phải, cường tráng thân hình sừng sững ở dưới ánh mặt trời. Hắn mặc một bộ màu bạch kim bó sát người cách đấu phục, giữ tợn mãnh cầm đồ án nhiếp nhân tâm phách. Chầm dài rũ xuống tráng kiện cánh tay, bắp thịt rắn chắc, gân xanh tại cổ đồng sắt dưới da thịt như ẩn như hiện. Hai chân vững vàng cắm rễ tại mặt đất, giống như thạch trụ, cho người ta mang đến không thể phá vỡ, cố nhược kim thang chứng chặt cảm giác. Đó là một loại bất luận cái gì mưa to gió lớn đều không thể dung chuyển chút nào khí tức. Phía dưới lôi đài, bốn phương tám hướng lập tức truyền đến mơ hồ tiếng thảo luận. Bạch Tiêu, tên hiệu Hung Quyền, hai ngày trước thu được Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân. Đã từng, tại vòng bán kết cùng tổng quyết tái, phân biệt gặp hơi thở thổi chi phong lưu tâm tông còn có ác niệm mặt quỷ, đều bị hắn từ chính diện quét ngang đánh bại. Chậc chậc, đây là một thất đen đến không thể hại nữa hả mã. Xem như năm nay Ám Thế Giới cách đấu đại tái, một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa, tại bắt đầu thi đấu phía trước bừa bãi vô danh thiên tài có cương châm giống như tóc ngắn nam nhân cảm khái nói. Căn cứ vào trước đây tranh tài đến xem, Bạch Tiêu người này, khổ luyện thể phách có thể xưng Đông Bộ vô địch, đem nhiều môn ngành công tu luyện nắm giữ được cảnh giới đại thành. Có thể chọi cứng người khác công kích, khoa trương lịch thế mà lên, một chiêu cuối cùng chế địch cái kia đúng dịp, đối thủ của hắn, ta hơi có nghe thấy. Tây bộ bí mật võ giới Lam Sa Quyền Hạ Hạo, một thân cực cảnh, nắm giữ sức mạnh mang tính hủy diệt, trời sinh mang theo cực mạnh tiến công tính chất cùng xâm lược tính chất. Hai tay quấn quanh Lam Sa, công kích thời điểm giống như máy quan điện rèn luyện, có thể so với cao tốc kim loại phun lưu, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối thủ đả thương thậm chí đánh cho tàn phế. Dựa theo song phương tối cường điểm tới nhìn, bọn hắn là hai thái cực. Cũng không biết, là mâu mạnh đâu, vẫn là lá chắn mạnh đâu. Thính phòng hai cái xem so tài giả tràn đầy phấn khởi thảo luận. Trên lôi đài, Bạch Tiêu lẳng lặng nhìn về phía đối diện, ánh mắt không có biến hóa chút nào. Số 16, Lam Sa Quyền Hạ Hạo. Thân cao 1m8, hình thể tinh hãn hữu lực, thô ráp làn da hiện ra thái dương bạo chiếu qua màu đồng cổ. Hắn lên đài thời điểm, đã đem quần áo nửa người trên bỏ đi, hoàn toàn trần trụi lộ ra cường tráng khôi ngô cơ bắp hình dáng. Hai vai cao cao nổi lên, đao trẻ dịu đục một dạng đường cong, theo cánh tay một đường hướng phía dưới. Cuối cùng tụ tập tại đầy vết chai song quyền phía trên. Đông Bộ quán quân sao? Là cái kinh địch, nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Hạ Hạo xa xa nhìn qua Bạch Tiêu, ánh mắt bên trong không có e ngại, ngược lại là ý chí chiến đấu dày đặc. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy chính mình yếu, đó là không bị ràng buộc thiên giả nam quá mạnh mẽ mà thôi. Nàng một bộ một mạc tăng bảo, ngạnh sinh sinh hoành áp tây bộ bí võ giới một thời đại, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Đông Bộ còn có thất tinh rực rỡ, lẫn nhau chiếu rọi, nở rộ tia sáng. Nhưng tây bộ chỉ có một người. Hạ Hạo cảm thấy, nếu như đem không bị ràng buộc thiên giả nam đổi thành khác bí võ giới bất luận cái gì một cái cao thủ, hắn đều có tranh đoạt tây bộ đại tái cơ hội vô địch. Căn cứ vào mới nhất thu thập tư liệu biểu hiện, Bạch Tiêu lấy được Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu đại tái quán quân thời điểm, Lưu Tâm Tông cùng Mặt Quỷ còn dừng lại ở vũ đấu gia cảnh giới. Mà bây giờ, hai người đã thuận thế đột phá, bước vào lưu phái chủ. Thật muốn tính ra mà nói, Bạch Tiêu cái này cái gọi là quán quân, tại trong Đông Bộ chiến lược xếp hạng chỉ có thể xếp tới đệ tam. Hạ Hạo trong lòng âm thầm tự nói, cũng không biết là vì cho mình động viên, hay là thật muốn như vậy. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, giống như nham thạch tầm thường tráng kiện trên cánh tay, từng cây gân xanh cổ động, tựa như tiểu xà uốn lượn quấn quanh. Hung Quyền Bạch Tiêu, liên để ngươi lãnh giáo một chút, cái gì là công phạt vô song Lam Sa Quyền? Phản phất đại mạc sa mạc bên trên hoàng phong bao phủ, bạo liệt khí thế đột nhiên bốc lên. Hạ Hạo cả người trạng thái lập tức điều chỉnh tới đỉnh phong. Đúng lúc này, phía dưới lôi đài áo đen trọng tài lớn tiếng mở miệng tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng lập tức cuồng phong gào thét. Không biết đến từ đâu sa mạc kinh phong, tựa như một đầu bị chọc giận manh thú, lao nhanh mà đến, phát ra sắc bén thê lương gào thét. Nguyên bản trong suốt sân bãi, trong nháy mắt bị cắt vàng che đậy, bao phủ ra một mảnh ảm đạm vầng sáng, mơ hồ mơ hồ. Lốt buốt, cát sỏi bị cuồng phong cuốn theo, giống như từng phát dày đặc đạn hung hăng quất vào trên mặt đất, từng khúc nổ tung. Người chỗ trong đó phảng phất khô héo cỏ lát một dạng, tại trong cuồng phong kịch liệt chập chờn, tựa hồ một giây sau liền sẽ bị nổ tận gốc. Bay múa đầy trời cát bụi tràn ngập trong không khí, tùy ý tiến vào người miệng mũi, con mắt, để cho người ta hô hấp đều trở nên gian khổ, mỗi một lần hơi thở đều kèm theo khô khốc cùng nói nhói. Đó là một hồi hủy diệt tính bao cát. Vừa lên tới chính là cực cảnh. Hạ Hạo thăm dò đều không thăm dò, trực tiếp toàn lực ứng phó làm thật. Phía dưới người xem, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mà trong võ đài, Lam Sa Quyền Hạ Hạo hai tay hơi hơi rủ xuống, cả người nhanh chân hướng về phía trước, sau lưng kèm theo từng đạo gào thét mà đến cắt vàng gió lốc. Hắn ngồi đi tới một em mở khoảng cách, bao cát liền lan tràn một em mở, thạch lịch điên cuồng ma sát phá hủy mặt đất. Dầm dạp chẳng chịt kim hồng sắc hỏa tinh bộc phát, tiêu tan nhảy bọn. Bạch Tiêu, bây giờ ngươi ta đều ở cùng một cảnh giới, vô cùng công bằng. Bây giờ, liền để ta để chứng minh. Nếu như là tại khác bí võ giới, ta liền nắm giữ đoạt giải quán quân thực lực. Thanh âm hắn đủ, hai tay nâng lên, cường tráng cánh tay bày ra. Trung quanh vô số tràn ngập trong báo cát, vậy mà tạo thành hai đạo quấn quanh tới xoay tròn làm xa, giống như là mãng xà quấn quanh ở trên hai tay, có thể so với cự hình rèn luyện cơ. Lam Sa Quyền, Sa Mãng Thoái Không. Hạ Hạo đột nhiên giống to một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng đập mạnh, cả người liền cuồng bạo bay nhào ra ngoài. Hai tay trong không khí kéo ra hai đạo đuôi ngấn. Vâng. Một chiêu Sa Mãng Thoái Không, gào thét mà ra, hai đầu quấn quanh ở cùng nhau cắt đá cự mãng, giao thoa lấy chính diện ra tốc đánh vào Bạch Tiêu trên thân thể. Mặt đất đột nhiên chấn động, khí lưu cuốn ngược, cắt đá nổ nát vụn. Ken. Không biết đến từ đâu cổ trung vang lên, giống như hồng trung đại lữ, bao phủ toàn trường. Điên phốc bất diệt kim quang chợt nở rộ, tại dầm dạp chẳng chịt cắt vàng chúng một cái bành trướng. Oanh một tiếng, cắt đá nổ nát vụn, chung quanh quét ngang không còn một ngống. Đang bảo trì ra quyền tư thế Hạ Hạo, con ngươi chợt co rụt lại. Hắn cái kia đủ để đem người tại chỗ đánh nát thành huyết vụ nhất kích, cư nhiên bị một ngụm tròn trịa vừa dày vừa nặng chung lớn ngăn trở. Cái kia một đầu cắt đá mãng xà, cuồng bạo như rồng, ngạnh sinh sinh đánh vào trong đó. Nhưng càng là đi tới, càng là gian khổ, áp lực sức đẩy càng khủng bố hơn. Cuối cùng, ở cách Bạch Tiêu cách đó không xa, sức mạnh hao hết, tại chỗ bị lực đạo phản chấn đánh nát. Mà cái kia một ngụm ẩn ẩn phát ra kim quang hỗn nguyên trùng lớn, tại hai ba cái trong lúc hô hấp, một lần nữa khôi phục, tạo thành hoàn mỹ vô khuyết phòng ngự. Mà cổ trung bên trong cường tráng hình người, vẫn như cũ duy trì vừa mới bắt đầu đi lên lôi đài tư thế. Hai tay nghiêng nghiêng cắm vào trong túi quần, đầu người hơi thấp, băng lãnh hai mắt yên tĩnh nhìn chăm chú Hạ Hạo hết thảy cử động, phảng phất tại nhìn con khỉ biểu diễn. Hừ, cuồng vọng. Lam Sa Quyền Hạ Hạo gầm nhẹ một tiếng, hắn bị Bạch Tiêu triệt để chọc giận. Trong thân thể bàng bạc khí huyết phồng lên, tại màng da phía dưới du đầu, mang đến nóng bỏng nhiệt lực. Hạ Hạo hình thể lập tức cất cao, đạt đến chừng 2 mét, hai đầu cánh tay phảng phất cột đá cẩm thạch từ mở rộng, mặt ngoài gân xanh mạch máu gần như nổ tung. Long Quyền giận. Hai tay của hắn vừa nhấc, cước bộ chấn động. Một đôi cánh tay gào thét, thật giống như hai đầu thanh hắc sắc mãng xà gào thét mà ra, hiện ra kinh khủng răng nanh. Một giây sau, bốn phương tám hướng cuồng phong cùng cắt đá nghịch của tới, tại song quyền phía trước tạo thành một cái giống như máy khoan điện không ngừng cao tốc xoay chuyển hình núi khoan long quyền. Hạ Hạo đã từng bằng vào một chiêu này, tại trên Tây Bộ Ám Thế Giới cách đấu cuộc tranh tài vòng bán kết, nhất cử đánh bại một tên khắc cực cảnh đối thủ, uy lực vô tận. Cho ta phá! Cái chán hắn nổi gân xanh, lớn tiếng gầm hét. Long quyền hung mãnh rơi xuống, hung hăng quất vào Bạch Tiêu trên thân thể, phảng phất cuồng bạo kim loại tuôn ra, hủy diệt hết thảy. Đinh một tiếng, toàn bộ cổ phát trung lớn tại chỗ phá toái, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Hạ Hạo trên mặt vui mừng, lúc này cùng thiếu đi theo Long Quyền đằng sau, cả người nhất thời giống như đạn pháo lại lần nữa bắn ra ngoài. Một đôi thẳng tắp cứng rắn năm đấm, phảng phất tiêu thương một dạng, một trước một sau vung đẩy, uy tích hung mãnh. Bành, bành, bành. Trước sau ba lần tiếng vang một phát, khí lưu gào thét, cuồng phong chôn bụi. Không đúng, ngươi. Hạ Hạo con ngươi chợt co vào, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía trước. Một cỗ tản ra màu trắng hơi nóng khổng lồ nhiệt lưu, đột nhiên trong nháy mắt bốc hơi dựng lên, phảng phất là viễn dương tàu hàng lái vào bến cảng một dạng. Bạch Tiêu hít một hơi thật sâu, hình thể cực tốc bành trướng, chiều cao tăng vọt. Ngắn ngủi hai ba cái thời gian trong nháy mắt, liền từ người bình thường bên trong trắng hán, đã biến thành bắp thịt quần quần to lớn cự nhân. Một bộ to lớn kim sắc khung xương, tiến tính bao phủ quanh thân. Thế nào? Bạch Tiêu hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn xuống Hạ Hạo, trong lỗ mũi chậm rãi phun ra hai đạo màu trắng tiểu xà một dạng nhiệt khí. Tiếng ầm ầm ầm, chấn động quanh quần. Tiếp tục a. Ngươi nhìn, ngươi đã phá vỡ ta tầng ngoài cùng phòng ngự, thiền âm khí trung. Liền ta ngọc cốt công đều bị ngươi bước ra. Ngươi chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đem ta phá phòng ngự, để cho ta chảy máu. Thanh âm hắn trầm thấp, mặt không biểu tình. Hoàn toàn không biết nói là nói thật hay là lời nói dối. Chỉ là gân xanh cầu kết hai tay, vẫn như cũ liếc cắm vào trong túi. A. Hạ Hạo hai mắt trong nháy mắt bẩn bệnh tiêu máu, huyệt thái dương nổi gân xanh, kèm theo tim đập tần suất từng điểm cổ động co vào. Thân hình hắn một trận, bày ra một cái rất có tiến công xâm lược tính chất tư thế chiến đấu. Một chân vững vàng liếc đè hướng phía sau, một chân ngang ngược giẫm đạp hướng về phía trước, trọng tâm nghiêng về phía trước trầm xuống, thân hình giống như cùng tiến hơi hơi bốn lượn tích xúc, khoa trương sức mạnh ngưng kết một phát. Đông, một cước đạp đất. Hạ Hạo vào giờ phút này, chân chính không giữ lại chút nào bạo động, đã là toàn lực ứng phó. Trong thân thể giống như đá núi lửa tương nóng bỏng sức mạnh, một mạch tụ tập ở song quyền, có mấy cây mạch máu cũng tại chỗ bạo liệt, không chịu nổi cái kia cố kinh khủng áp lực. Một chảo nhô ra, năm ngón tay đưa nắm, bắt long vượng. Cùng xa độ chảo, tháng thiên nhất kích. Hắn phát động công kích trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ khổng lồ lôi đài báo cắt cực cảnh, vậy mà quỷ dị ngưng tụ tụ tập, hóa thành bốn đạo cực lớn trường ấn. Phân biệt từ Bạch Kiêu chung quanh quét ngang mà đến, nghiền ép mặt đất giống như xe tăng. Trong đó một đạo cùng Hạ Hạo cả người trung điệp, hóa thành một người. Bành! Ầm 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 ầm. Giữa lôi đài, giống như đạn đạo nổ tung, phong vân biến sắc. Vô hình không khí tốt giống đã biến thành thực chất, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy thô to gần sóng. Cường hãn quét ngang khí lưu chảy ngược, nặng nề mà đập trên mặt đất, khiến cho chung quanh một phiến khu vực người xem đều cảm giác được dưới chân rung động. Hạ Hạo chiêu thứ ba, liền dùng hết tuyệt sát sau cùng. Đối thủ mang cho hắn áp lực quá lớn. Có đã từng tây bộ bí võ giới Hạ Hạo đối thủ, ánh mắt ngưng trọng nói: "Người nào thắng?" Mặt khác có thật nhiều xem so tài đám người, người người nôn náo, dị thường hiếu kỳ. Mà một chút chân chính có nhãn lực người, đã không còn quan tâm, bắt đầu làm chính mình sự tình. Bởi vì, trên sàn thi đấu thắng bại đã sớm đã chú định. Cự hình lôi đài, trong báo cát, Lam Sa Quyền Hạ Hạo vừa mới đạo kia khí tức cuồng bạo thân ảnh, đã bị trọng trọng chấn áp tại trên mặt đất, tất cả lực lượng đều bị ngang ngược đánh tan. Trong mắt của hắn triệt để mất đi cao quang, khóe miệng chảy máu, hoàn toàn mất hết vừa mới bắt đầu tự tin. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Hạ Hạo trong miệng tự lẩm bẩm, giống như là lòng tin bị đánh tan. Vừa mới hắn sử dụng đỉnh phong nhất kích cùng sa nộ trảo, bốn đạo báo cắt đại thủ ấn, toàn bộ đánh vào trên thân Bạch Kiêu. Nhưng mà, trong tiếng nổ, tựa hồ có một tiếng long tượng gầm thét chấn nhiếp thiên địa. Hậu phương cùng trái phải hai bên thủ ấn, trong nháy mắt bị chấn thành mảnh vụn. Mà ngay mặt Hạ Hạo, tức thì bị như lưu ly nắm đấm liên tiếp. Tuyệt chiêu kinh người uy lực, kèm thêm đỉnh phong tinh khí thần. Bị đối phương đi ngược dòng nước, trực đảo hoàng long, ở trước mặt một quyền đánh tan. Trên lệch quá xa. Giữa lôi đài, hắn ngã trên mặt đất, gian khổ ngẩng đầu nhìn trước mắt một đạo cao lớn thân ảnh. Nguy nga hùng tráng như núi, kim quang tràn ngập, một đoàn mơ hồ khổng lồ long tượng hư ảnh một mực trấn áp không khí xung quanh, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Chỉ thiếu một chút xíu. Người cùng ta nói, cái này gọi là chỉ thiếu một chút xíu phá phòng ngự. Lam Sa Quyền Hạ Hạo, trừng to mắt, thẹn quá thành giận nói: "Lừa gạt ngươi. Ngươi phá vỡ tiền âm khí chung sau đó, còn có ngọc cốt công. Phá vỡ ngọc cốt công sau đó, còn có long mãng thay đổi. Phá vỡ long mãng thay đổi sau, còn có lưu ly cực cảnh. Ta nói chính là, ngươi khoảng cách phá vỡ ta ngọc cốt công còn kém một chút." Bạch Kiêu thân ảnh to lớn, chậm rãi đưa tay, hai cây tản ra kim quang ngón tay thô đại hơi hơi bóp cùng một chỗ, giữ lại một con đường nhỏ khe hở. Đạo kia khe hở nhìn như nhỏ bé, lại phảng phất bao hàm toàn bộ vũ trụ. Lời hắn nói, để cho Hạ Hạo sâu đậm tuyệt vọng. Loại kia tuyệt vọng, thậm chí so đã từng không bị ràng buộc tiên giả nam cho hắn, còn muốn tới mấy liệt, còn muốn càng có xung kích. Để cho người ta thăng không dậy nổi truy đuổi dục vọng. Lam Sa Quyền Hạ Hạo, trầm mặc nằm rạp trên mặt đất, không lúc đích. Thằng đến nghe thấy Bạch Kiêu quay người tiếng bước chân rời đi, mới ngẩng đầu nói: "Hôm nay, ta xem như thêm kiến thức. Vừa rồi, ngươi cơ hồ là cứng rắn chịu đựng ta ba chiêu tuyệt sát. Cho dù là tại cả nước ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Toàn bộ thiên hạ liên bang trong thế hệ trẻ, ngươi thể phách có thể xưng vương." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, áo đen trọng tài Hồng Trung đại lữ tầm thường tuyên bố âm thanh, lập tức vang lên: "Số 3, Bạch Kiêu thắng." Chương 319 Tiên Thiên Khổ Luyện Thánh Thể, chương 319 Tiên Thiên Khổ Luyện Thánh Thể. Lập tức, toàn bộ rộng lớn diễn võ đạo trường, phản phất bị một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá đảo loạn, vốn là còn tính toán không khí an tĩnh đột nhiên đánh vỡ. Trong nháy mắt trở nên tiếng người huyên náo. Đông đảo quan tái giả nhóm, hai mắt hơi mở, không che giấu chút nào mà toát ra vẻ kinh dị, ngay sau đó chính là một mảnh xôn xao. Bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận vừa mới phát sinh một màn kinh người. Còn có chút người nhịn không được đứng lên, muốn đem bên trong sân tình trạng nhìn càng thêm tinh tường, toàn bộ tràng diện có chút náo nhiệt. Ba chiêu, Lam Sa Quyền Hạ Hạo liên tục ra ba chiêu. Toàn bộ đều là nắm giữ tuyệt sát. Hắn chiến tích, tại Tây Bộ ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu đã chiếm được chứng minh, uy lực vô tận. Nhất là một chiêu cuối cùng kết hợp cực cảnh báo các đại thủ ấn, toàn bộ Tây Bộ ngoại trừ không bị giảng buộc thiên giả nam, không người có thể địch. Có đến từ Tây Bộ bí võ giới quan tái giả, trừng to mắt lẩm bẩm nói. Kết quả, tất cả công kích rơi vào hùng quyền trên thân Bạch Kiêu. Vậy mà giống như châu đất xuống biển, không có tin tức biến mất, căn bản không tạo được tổn thương gì. Hắn hít sâu một hơi, dùng độc nói: "Cái này thể phách, cái này khổ luyện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 32 tên người dự thi bên trong đoán chừng tìm không ra thứ hai cái." Hạ Hạo, Thua Không Oan bên cạnh, một cái mặc màu trắng đạo phục thanh niên, gật đầu một cái. Đón đỡ đối phương ba chiêu, sau đó một quyền phá địch. Hung quyền Bạch Kiêu, không hổ là Đông Bộ ám thế giới cách đấu đại tái quán quân. Có người xem hoàn toàn bộ quá trình chiến đấu, thật lâu mới tỉnh hồn lại, cảm khái nói: "Quá khoa trương, cái này thể phách đơn giản giống như quái thai." Bạch Kiêu ra hỏa này, không biết đem bao nhiêu môn ngạnh công tu luyện đến đại thành, đón lấy Hạ Hạo toàn lực tiến công, vậy mà không có bể ra không có đổ máu. Tuổi còn trẻ liền cơ hồ đạt đến đăng phong tạo cực thể phách cảnh giới. Đơn giản chính là tiên tiên khổ luyện thánh thể. Cùng lúc đó, thính phòng. Số ít vài tên có dã tâm có chí hướng, muốn lấy được cả nước ám thế giới cách đấu đại tái vô địch những người dự thi, đều là ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Thông hướng tối cường trên đường, lại có lực địch xuất hiện. Hảo một cái Bạch Kiêu, không biết ta Bách Liệt Quyền có thể hay không để cho ngươi máu me đầm địa. Trên chỗ ngồi, Ngô Minh tháo kính dâm xuống, ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Kiêu. Hắn một đầu nhỏ vụn tóc trắng ngăn trở dương quang, khuôn mặt mang theo bóng tối. Thể phách rất mạnh, nhưng tốc độ cũng nhanh không đến đi đâu nếu như ngươi chỉ có thể dùng sức mạnh buộc phát loại khinh công, thẳng tới thẳng lui. Vậy ta thiên khắc. Cực Quang Cô Vân cười nhạt hai tiếng. Cả người hắn ngồi ở xây dựng ra trong khu nghỉ ngơi ở giữa, rất có phong cách chiến đấu màu lam áo khoác, đã cởi ra, xếp xong đặt tại bên cạnh. bên trong rõ ràng là một kiện phảng phất thiếp thân nội giáp một dạng nhẹ nhàng trang phục, từng khối giống như kim loại lại giống nhựa tơ lạt tiệp chất liệu áo giáp màu bạc, tách ra khảm nạm vải vóc bên trên. Sau lưng còn có một cái trong suốt áo choàng. Đây là Cố Vân tại chính thức dự định nghiêm túc lúc chiến đấu mới có thể tiến vào tốc độ cao nhất bộc phát hình thái. Một bước nhẹ nhàng bước ra, thời gian qua nhanh, ảnh như cực quang. Có ý tứ, rất có ý tứ, một chỗ chỉ vẹn vẹn có một người ngồi xếp bằng khu nghỉ ngơi. Già Nam mở hai mắt ra, mắt phượng trông về phía xa, vừa chạm vào là sẽ quay về. Nàng bây giờ trong lòng đã dâng lên nồng nặc hứng thú, Bạch Tiêu cái này một thất ở trong tối thế giới cách đấu đại tái phía trước chưa từng nghe nói qua hắc mã, đầy đủ thần bí, đủ cường đại, đầy đủ cao ngạo. Thậm chí loại kia lờ mờ bộc lộ ra ngoài ngang ngược bá đạo cảm giác, đều rất giống khi xưa Trúc Tông. Già Nam rất hiếu kỳ, hai nam nhân này nếu như đụng tới sẽ như thế nào? Phương Bắc bí võ giới chỗ một mảnh kia khu nghỉ ngơi, một cái hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối cao lớn thân hình, phản phất trầm mặc pho tượng, không nhúc nhích. Hắn khuôn mặt đối diện lôi đài vị trí, hai mắt chẳng biết tại sao lại nhắm thật chặt, mặt ngoài quấn quanh một vòng bôi trán tầm thường tinh tế tỉ mỉ tơ lụa. Nam nhân phản phất nhìn thấy hết thảy, lại phản phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì, giống như động quan chi cảnh, nắm giữ tâm nhãn tuyệt diệu. Thanh âm hắn trầm thấp đến cực điểm, giống như là từ trong ổ bụng phát ra. Thú vị, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc. Trên lôi đài, thắng bại đã phân. Bạch Tiêu nhanh chân lưu tinh đi xuống bàn thạch, về tới hung điểu lưu trụ sở. Gian Phong trực tiếp chào đón, trong tay là một bộ hoàn toàn mới màu bạch kim cách đấu áo, vì gỡ xuống khởi đầu tốt đẹp đại sư minh phụ thêm. Hung điểu lưu bên này đã sớm chuẩn bị xong, bọn hắn biết Bạch Tiêu một khi đánh nhau liền ưa thích bạo áo, cho nên thật sớm làm ra ba, bốn kiện giống nhau như lúc quần áo, tùy thời thay đổi. Trên chỗ ngồi, Bạch Tiêu cường tráng khôi ngô đổ tam giác dáng người, rất có cảm giác áp bách. Cơ bắp sắt thép đúc kim loại, bên eo đường con phảng phất cá mập răng một dạng nguy hiểm. Hắn ở trần, bả vai khoác lên một kiện màu bạch kim quần áo, giữ tợn manh cầm đồ án sinh động như thật. Một cỗ văn minh dã man hỗn tạp, bá đạo yêu nhã cùng tồn tại cảm giác tự nhiên sinh ra. Mãnh liệt khí tràng bao phủ trung quanh, mang theo người lại trở tới gần bằng lãnh. Trung quanh từng kia ánh mắt tụ tập tới, đại bộ phận đều mang kính sợ. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, trên thân Bạch Tiêu liền có cái này một loại khó mà hình dung cường giả khí phách. Đó là rất có nguy hiểm và xâm lược tính chất phức tạp bị lực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cả người mặt không thay đổi đảo mắt toàn trường. Cuối cùng dừng lại tại phía trước, ánh mắt hơi hơi trống rỗng. Trong tầm mắt có vừa mới chưa kịp kiểm tra tin tức thoáng qua. Nhiệm vụ của ngươi treo thưởng kinh nghiệm 905. Ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên, làm sao quyền hạ hạo đối thủ này, trong chiến đấu sử xuất tất cả vô liếng, có thể nói trên thân giá trị bị hoàn toàn ép cô. Hết thể hơn 900 điểm kinh nghiệm, tương đương với 18 điểm tiềm năng điểm. Thu hoạch tương đối khá. Bạch Tiêu hô hấp hơi hơi bình phục, ánh mắt lại lần nữa hướng xuống chết đi. Nhiệm vụ, treo thưởng, tích lũy điểm kinh nghiệm, 905, hắn hít sâu một hơi, khép mắt lại. Đỏ sậm. Bạch Tiêu không chút do dự phát động tự thân tiên phú. Trong tầm mắt bay tới một mảnh dáng chiều một dạng hồng quang, lấy tốc độ kinh người bao phủ cá nhân bảng. Máy sửa chữa sức mạnh trong nháy mắt buông xuống, khiến cho toàn bộ thanh trạng thái đều đang hơi bặm mẻo. Rút ra, ra lệnh một tiếng, đỏ sầm máy sửa chữa nhanh chóng kích hoạt, lóe lên một cái, thần bí ba động buông xuống, cá nhân bảng hơi nước mông lung, bên trong màu đèn con số rầm rầm điên cuồng giảm xuống, như nước chảy chỉ còn lại có một chữ số. Hai ba cái hô hấp đi qua, hồng quang biến mất, hết thể trở lên rõ ràng. Nhiệm vụ, treo thưởng, tích lũy điểm kinh nghiệm, nam, đỏ sầm máy sửa chữa tiềm năng điểm. 18 giờ này khắc này, Bạch Tiêu lại nắm chắc tức giận, hắn còn có mấy môn bí vũ bí võ chưa nhập môn tiềm tu đâu. Ngọc Quốc Công cần tông sư cường hóa thủy biến, tiếp đó ta mới có thể được đến một môn chân chính đứng đầu nhất lưu ngành công. Trong lòng Bạch Tiêu suy nghĩ thổi qua, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, trên lôi đài chiến đấu không ngừng tiến hành. Đến từ thiên hạ liên bang khác biệt bí võ giới cao thủ, từng đôi chém giết, chính xác mang đến không giống nhau võ đạo lý niệm va chạm. Mặc dù mỗi lưu phái ở giữa phong cách một trời một vực, khác biệt không nhỏ, nhưng còn có thể cảm thấy khác biệt địa vực đặc sắc. Đó là một loại tổng thể phong cách, không quan hệ quyền pháp bản thân. Theo cả nước đại tái vòng thứ nhất cử hành, mười mấy cuộc chiến đấu đi qua, từ trên buổi trưa mai cho đến buổi chiều, rất nhiều quan tái giả nhóm chứng kiến rất nhiều chàng cực cảnh cao thủ va chạm, quyền pháp cường giả dây dưa. Hơn nữa, có thể tại toàn bộ quan chiến quá trình bên trong rất rõ ràng cảm thấy bên trong có ít người hạt giữa bầy gà đồng dạng nô ra. Bọn hắn biểu hiện ra ở một phương diện khác đặc điểm, lộ ra nghiền ép tư thái. Không chỉ là đối với trên lôi đài đối thủ, càng là so với khác tất cả người dự thi, không giống bình thường. Có người hiểu chuyện, quan sát ghi chép, cuối cùng tại xế chiều kết thúc lúc, hết thảy tổng kết ra bốn cái phương diện, bốn người. Đầu tiên là tốc độ. Không thể nghi ngờ, Bắc Minh tứ cực một trong, cực quan Cố Vân. Một thân kinh công, quỷ thần khó lường, để cho người ta kinh dị. Tốc độ của hắn nhanh đến có thể trêu đùa đối thủ, liên tiếp xuất hiện tại bên người, cũng không thực hiện công kích, khiến người khác trở thành giống như chim sợ ná. Căn cứ phương Bắc bí võ giới người nói tới, phía trước tại phương Bắc ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu, Cố Vân thích làm nhất một sự kiện chính là đột nhiên xuất hiện tại lôi đài địch nhân sau lưng, vỗ một cái người khác bả vai. Tiếp đó ác liệt ở bên tai nói một câu, phía sau của ngươi ta ở đây. Mặc dù cực kỳ ác thú vị, nhưng vẫn là có thể từ khía cạnh nhìn ra, người này khinh công có 102 thế hệ tuổi trẻ, toàn bộ cả nước đại tái chỉ sợ đều không xuất kỳ hữu giả. Sau đó là thể phách, không cần nhiều lời, tự nhiên là Bạch Tiêu. Trọi cứng Lam Sa quyền hạ hạo tam đại tuyệt sát hàm kim lượng, không thể nghi ngờ. Đối thủ đều thừa nhận, thế hệ tuổi trẻ, thể phách sư vương. Cái thứ ba, nhưng là sức mạnh. Đồng dạng là Bắc Minh tứ cực một trong, Long Thần lần thạch thần. Hắn đang cùng đối thủ trong chém giết, cho thấy nghiền ép tính chất sức mạnh, kinh khủng phảng phất máy đuổi đất. Song quyền nện tựa như xe tăng, mỗi một cái đều phát ra nặng nề động tĩnh, trực tiếp đem một tên khác người dự thi xem như bao cát, một trận cuồng ẩu nửa phút. Ngạnh sinh sinh đem người khác từ bên trong cực cảnh đánh rất đi ra. Từ giai đoạn hiện tại đến xem, Long Thần lần thành thần, sức mạnh biểu hiện không thể nghi ngờ tối cường. Cái cuối cùng, tinh thần, không hề nghi ngờ là không bị ràng buộc thiên giả nam. Phật ma một thể, điên đảo chúng sinh. Người này mức độ nguy hiểm, thậm chí càng tại ác niệm mặt quỷ phía trên. Bốn người này là quan tái giả kiếm ra tới, bốn cái phương diện giai đoạn hiện tại vương giả. Mọi người lúc nào cũng ưa thích đem mấy người cao thủ đặt song song, dễ nghe tẩy não. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ Bạch Kiêu bọn bốn người, còn có không ít lan truyền ra cao thủ. Thực lực của bọn hắn đồng dạng thâm bất khả chắc, không thể coi thường. Tỷ như, Đông Bộ Bí Võ giới đã đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới. Hơi thở thổi chi phong, Lưu Tâm Tông, Ác Nghiệm, Mặt Quỷ, Phương Nam Bí Võ giới ám thế giới cách đấu đại tái quan quân, Nghiệt Viêm biển cả. Bắc Minh tứ cực một trong, Bách Liệt Quyền Ngô Minh. Trong đó có không ít người là bởi vì đối thủ quá mức không đầy đủ, giải quyết quá giản dị tự nhiên, cho nên mới không có để cho người ta hai mắt tỏa sáng, truyền miệng nghị luận. Đương nhiên, còn có một người, đồng dạng là phổ thông tiêu diệt đối thủ, nhưng vẫn như cũng bị tất cả mọi người nhớ. Phương Bắc ám thế giới cách đấu đại tái quan quân, Trúc Tông vô danh. Tất cả mọi người đều gọi hắn Trúc Tông, nhưng không có bất kỳ người nào biết tên của hắn. Người này không môn không phái, đột nhiên xuất hiện, một tay diệt địch. Tại thứ 14 giới ám thế giới cách đấu đại tái kết thúc, đến thứ 15 giới ám thế giới cách đấu đại tái ra kết quả phía trước. Trúc Tông cái tên này đã in dấu thật sâu khắc ở tất cả thế hệ trẻ trong lòng, phản phất đó là một cái cơ hội vô địch tục danh. Nếu như ngay bây giờ, để cho diễn võ trưởng tất cả quan tái giả bỏ phiếu tuyển ra một cái người mạnh nhất, hoặc có lẽ là ai có khả năng nhất đoạt được năm nay cách đấu đại tái quán quân. Như vậy chí ít có một nửa người sẽ cho rằng là Trúc Tông. Cả nước đại tái, hội tụ trời nam biển bắc người dự thi, đủ loại thiên tài quái thai cùng nhau đi tới đế đô. Cho dù là Bạch Yêu, cũng ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực. Hắn trong nháy mắt quyết định trở lại dừng chân nhà trọ, liền bắt đầu thêm điểm. Muốn đem mỗi một phần lấy được tài nguyên đều lợi dụng đến cực hạn. Dạng này mới sẽ không cô phụ tự thân giống như ngoại quải tầm thường thiên phú. 5 giờ chiều, Kim Phi Ngọc đi, đại nhật rơi về phía tây. Phía chân trời ánh nắng chiều đỏ bao phủ, rực rỡ giống như liệt liệt đại hỏa. Xa hơn vị trí, kim hồng đầy trời phía dưới, nồng hậu dày đặc đám mây tầng tầng chồng chất cùng một chỗ, tạo thành thuốc màu bé đều bôi không ra rực rỡ màu sắc. Ngày thứ nhất tái sự kết thúc, các đại lưu phái nhao nhao rời đi thiên hạ cách đấu tràng, trở lại nhà trọ khu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều ở tại một tòa trong căn hộ, mà là một cái khổng lồ nhà trọ nhóm. Một tòa nhà bên trong có thể liền ở mấy cái lưu phái. Hung Điểu lưu chỗ là số 1 lầu trọ. Bạch Kiêu phòng ngủ là lầu 5 bên trái nhất một cái kia gian phòng. Hắn ngồi ở rộng mở rèm cửa sổ cạnh cửa sổ, cả người bày ra ngồi xếp bằng điều tức tư thế, dần dần bình phục hô hấp, tim đập cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Dương quang chiếu xéo tại nửa bên thâm thúy trên mặt, phản phất Hy Lạp cổ đại pho tượng. Mà tại Bạch Kiêu trước người thì trưng bày hai quyển bí tịch. Ngân Thủy Quyết Kim Cơ Thể cái này hai môn khổ luyện mặc dù đều vẹn vẹn chỉ là bất nhập lưu, nhưng tính chất lại cùng Ngọc Cốt Công có chút phù hợp, nếu như dung hợp lại cùng nhau chỉ sợ sẽ có kỳ hiệu. Buông một cái, Bạch Kiêu hai mắt mở ra, quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đỏ rực bầu trời. Bắt đầu đi. Hắn tâm niệm khẽ động, cả người trực tiếp tiến nhập trạng thái thuần túy chi tâm. Bạch Kiêu hai mắt thoáng qua một tia băng lãnh màu sắc, bắt đầu nhanh chóng đọc qua hai quyển mạnh công bí tịch, từng chút cực kỳ mỹ. Bởi vì hắn tiên phú kinh người, năng lực phân tích tại thuần túy chi tâm gia trì, gấp trăm ngàn lần để thăng. Cho nên, ngắn ngủi mười mấy phút đi qua, Bạch Kiêu liền đã đưa tay khép lại hai quyển bí tịch. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, màu đen tin tức xuất hiện tại trên võng mạc. Kỹ năng: Ngân Thủy Quyết nhập môn, 1/200, hậu phương màu đỏ sẫm dấu cộng tiêu chí, hấp dẫn lấy hắn tất cả lực chú ý đỏ sẫm, thêm điểm. Trong lòng nhẹ nhàng nói thầm. Lập tức, một cỗ lực lượng thần bí buông xuống, lập tức liền đem toàn bộ thanh trạng thái bao vào. Bạch Kiêu không chút do dự, quyết định có thể tăng bao nhiêu liền tăng bao nhiêu. Thế là, đỏ sẫm máy sửa chữa bên trong tiềm năng điểm giảm mạnh, mà Ngân Thủy Quyết hậu phương điểm kinh nghiệm lại tại tăng vọt, lập tức liền thuế biến mấy lần. Hắn có thể cảm thấy, cơ thể đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cho dù đối với bây giờ Bạch Kiêu tới nói, đã không coi vào đâu, nhưng cái kia như cũng là một loại có thể cảm nhận được nội tình tăng cường. Hồng quang lóe lên, từng mảng lớn tin tức đi xuống động. Nghề nghiệp của ngươi bí vũ chuyên gia kinh nghiệm 135, kỹ năng của ngươi ngân thủy quyết nhập môn kinh nghiệm 900, kỹ năng ngân thủy quyết nhập môn thăng đến ngân thủy quyết tầng 3 liên phá tam quan. Bạch Kiêu trong nháy mắt liền đem môn này bất nhập lưu ngành công tăng lên tới nguyên bản cực hạn. Nhưng tường đồng bách sắt cường hóa tồn tại, để nó có thể tại cực hạn trên cơ sở nâng cao một bước, trò giỏi hơn thầy. Kỹ năng ngân thủy quyết tầng 3, 1/600. Chương 320 thể phách đệ nhất, đối với sức mạnh đệ nhất. Chương 320 thể phách đệ nhất, đối với sức mạnh đệ nhất. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, không trong nháy mắt, liên quan tới cái môn này ngạnh công đại lượng kinh nghiệm, điên cuồng tràn vào trong đầu. Bạch Kiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lập tức liền đem ngân vị quyết đọc thuộc lầu lầu, võ học tổng cương thông thấu vô cùng. Thậm chí, rất nhiều cần sư phó xem như người từng trải tay bả thủ giáo đặc thù kỹ xảo một ít đường tắt, hắn đều đã lòng dạ biết rõ. Thật giống như thật sự tại cái nào đó thời không luyện mấy năm. Ti Bạch Kiêu một lần nữa mở hai mắt ra, hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hắn thân thể nhiệt độ cơ thể rõ ràng bắt đầu lên cao, bên ngoài thân dần dần biến thành màu đỏ nhạt. Chi tiết mồ hôi bao trùm tại trên màu đồng cổ cơ bắp, càng thêm lộ ra hình dáng đường cong sung mãn rắn chắc. Cơ bắp nhóm như là sóng nước lúc đích, vô cùng có co giãn trên dưới chập trùng. Cái này một bộ cường hạn thân thể xương cốt chỗ sâu, tạo huyết tế bào phản phất lấy được một loại lực lượng thần bí nào đó tăng cường, càng có sinh cơ. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, Bạch Kiêu giống như không có gì thay đổi, nhưng xa xa nhìn lại, ngươi tổng hội cảm thấy Bạch Kiêu giống như biến lớn không ít. Cái này cái gọi là lớn trên thực tế là vô hình tinh khí thần đang bành trướng. Trong phòng ngủ, cạnh cửa sổ, cường hóa rất nhanh xuất hiện, lại rất nhanh tiêu thất. Bạch Kiêu tại mấy hơi thở đi qua, liền bình phục chấn động khí huyết, khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Hắn chậm rãi đứng lên, đi vào bên cạnh phòng tắm, ngắn gọn bọt lên một cái tắm nước lạnh, tiếp đó đổi một bộ thông thường định cư ở quần áo. Nửa giờ sau, An trở về Bạch Kiêu, một lần nữa trở lại phòng ngủ, ngồi ở bên cửa sổ. Bên ngoài sắc trời đã lờ mờ, lộ ra đen bên trong mang đỏ màu đen. Đó là mặt trời mới mọc đã rơi xuống, tinh thần sắp xuất hiện, cổ nhân cho rằng bầu trời nguyên bản màu sắc. Tới gần màn đêm, phía ngoài tia sáng biến hóa rất nhanh, một lát sau cả bầu trời liền biến thành xen vào xanh đen ở giữa, một vầng trăng dâng lên. Bạch Kiêu thu hồi ánh mắt, một lần nữa bình tĩnh nhìn về phía trước. Cá nhân bảng đã có số liệu biểu hiện. Sức mạnh: 135-81383 tốc độ, 125-21273 thể phách, 140-0534 ý chí, 137-21386 lực 25, tốc 21, thể 29, ý 14. Bạch Kiêu 4 chiều thuộc tính, tại nguyên bản liền cường đại trên cơ sở, khoảng cách cực hạn tiến thêm một bước. Sức mạnh cùng ý chí thuộc tính, song song đạt đến 138 điểm. Khoảng cách đến cực hạn 140, chỉ kém 2 điểm không đến. Hắn chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể dễ dàng đến. Mà thể phách thuộc tính, mặc dù đã tiến không thể tiến, nhưng cũng may có thể chứa đựng tích lũy, cũng không tính là lãng phí. Chỉ cần Bạch Kiêu sau này đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới, tất nhiên là có thể lấy trở về tất cả, nên đón một lần đột nhiên tăng mạnh. Ngược lại là tốc độ thuộc tính, vẫn là phải cố gắng một chút. Bất quá, nên vấn đề cũng không lớn. Bạch Kiêu tâm niệm khẽ động, liền nghĩ tới chính mình dự trữ mấy quyển bí võ. Long Hổ Cương Quyền, Long Tích Băng Vân Công, nháy mắt liên hoa những thứ này, hắn tạm thời không vội để thăng. Bởi vì 4 chiều thuộc tính cực hạn hạn chế, không có cách nào đem hắn nhanh chóng hối đoái thành sức chiến đấu. Bạch Kiêu bây giờ muốn làm nhất, là nắm giữ một môn hoàn toàn phù hợp chính mình phong cách chiến đấu, vì chính mình chế tạo riêng một môn nhất lưu đỉnh phong khổ luyện. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Môn này kết hợp thiền âm khí trung long tượng bản thạch công còn có ngọc cốt công, tiến hóa bản, bí võ, chỉ sợ có thể cùng chính mình cực cảnh sinh ra cộng minh. Đến lúc đó, Bạch Kiêu đem sẽ có được cực điệu phần thiên bên ngoài tấm thứ hai kinh khủng át chủ bài. Mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn đều có thể có lòng tin. Loại kia cảm giác an toàn, là Long Tích Băng Vân loại này nhất lưu tiến công bí võ đô mang không tới. Trên chỗ ngồi, Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu. Ngày mai chiến đấu qua sau, ta liền có thể đem Ngọc Thủy Quyết tăng lên tới viên mãn. Tiếp đó, ta lại đem chưa bao giờ xuất hiện qua, thông qua ta kinh thế trí tuệ sáng tạo ra Ngọc Thủy Quyết tầng thứ tư, bán ra cho Vũ Nguyên công ty. Thông qua chuyển vũ cô vấn nghề nghiệp, lại thu hoạch một bút tiềm năng điểm. Tương đương với một cá hai ăn đợi đến Ngọc Cốt công cường hóa kết thúc, ba môn nhị lưu bí võ dung hợp thành một bản hoàn toàn mới nhất lưu bí võ. Khi đó, Long Tượng bản thạch công, thiền âm khí chung cái gì, toàn bộ cũng có thể bán ra. Lấy những thứ này khổ luyện bí võ chất lượng và độ hiếm, ta đoán chừng có thể kiếm lời một bút lớn, tương đương với thắng hai lần Bạch Kiêu, vì tự thân lý do an toàn thì sẽ không bán ra chính mình đang sử dụng bí tịch võ công. Nhưng, đào thải là được rồi. Bởi vì tông sư cường hóa quá trình bên trong, có kinh thế trí tuệ phát huy tác dụng, cũng không phải mấy môn công pháp đơn giản dung hợp lại cùng nhau, mà là có một cái vỏ nát lộ sắc quá trình. Sau đó xuất hiện hoàn toàn mới công pháp, đã không có gì quá lớn liên hệ. Nếu có địch nhân muốn nghiên cứu Bạch Kiêu phía trước tu luyện bí võ, đến tìm đến hơn nữa đi nhằm vào hắn được điểm, vậy thì hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền. Dưới ánh trăng, trên mặt thảm, một thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, lặng yên tiến vào trạng thái tu luyện. Toàn bộ trong phòng ngủ khổng lồ khí lưu nhiễu loạn, chậm rãi quay trung quanh xoay tròn. Cùng trong lúc nhất thời, nhà trọ nhóm một góc khác, một chỗ không có mở đèn trong phòng, mông lung bóng tối ở giữa, có một đoàn tương tự với hình người chất lỏng trong bóng đêm yên tĩnh chảy xuôi. Âm u lạnh lẽo cùng đen như mực hoàn cảnh, cũng không có để cho Ti U cảm thấy khó chịu, ngược lại khiến cho hắn càng thêm thoải mái. Giống như con cá, rong chơi tại trong biển rộng, tự do tự tại, trong lòng phiền não cũng có thể tại lúc này quên đi. Kể từ Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu đại tái khiêu chiến thi đấu kết thúc một ngày trước, Ti U quá tự tin đi tìm lên Bạch Kiêu, tiếp đó bị đánh tới hô to sư phó cứu ta, cả người hắn phảng phất xuất hiện bóng ma tâm lý. Tại sau đó mỗi một cái ban đêm, thậm chí là tu luyện thời điểm, trong đầu cũng giống như có tâm ma một dạng, thường xuyên sẽ xuất hiện Bạch Kiêu một đêm tiếp như yêu ma một dạng thân hình. Hắn đứng tại cái hố bên cạnh, đỉnh đầu mặt trăng, bá đạo kinh khủng thân thể phóng xuống khổng lồ bóng tối hình dáng, song quyền giơ lên cao cao, sắp vung ra nhất kích. Một khi thực rơi xuống, Ti U sẽ tại một đêm kia kết thúc sinh mệnh. Hô. Phòng ngủ phía đông xó xỉnh, một đạo kịch liệt tiếng hơi thở chợt vang lên. Ti U từ bóng tối trong trạng thái thoát ra. Hắn vừa mới thất thần, giống như lại trở về nhớ tới những cái kia kinh khủng hồi ức. Cả người sắc mặt tâm trầm, hơi mang theo tái nhợt. Bạch Kiêu, ha ha. Sư phụ ta sẽ tới, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm sao. Trong tay Ti U nắm lấy một bộ màu đen điện thoại. Phía trên màn hình hơi sáng lên là một cái giao diện chat. Ti U sư phó, ảnh thứ Tăng Phong, cái kia đã từng danh xưng Đông Bộ bí võ giới thích khách chi vương, để cho vô số người trong đêm tối sợ hãi nam nhân, cuối cùng trở về. Tăng Phong cái tên này, nếu như tại 3 năm trước đây, Đông Bộ bí mật võ giới người hẳn là sẽ rất quen thuộc. Đó là một vị đại cao thủ, không nghi ngờ chút nào Đông Bộ đệ nhất thích khách. Cho dù là lâu năm lưu phái chủ, cũng biết khá kiên kỵ. Bởi vì, ảnh thứ Tăng Phong từng có ám sát lâu năm lưu phái chủ chiến tích, còn không chỉ một lần. Rõ ràng, hắn thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí đã đạt đến có thể cùng một chút đại lưu phái trưởng môn sánh vai tình cảnh. Nhưng 3 năm trước đây, ảnh thứ Tàng Phong chẳng biết tại sao đột nhiên trọng thương, thậm chí lâm vào sắp chết hoàn cảnh. Về sau, miễn cưỡng chậm lại, căn cơ cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng. Cảnh giới cùng chiến lực không ngừng trở xuống. Hắn tìm đủ loại biện pháp, đều không thể bù đắp thiếu hụt. Cuối cùng, ảnh thứ Tàng Phong nghe nói ác quỷ chi tòa có năng lực trị liệu, mới chủ động tìm tới môn đi. Tiêu cho rằng, một cái nho nhỏ bạch yêu, cho dù là đông bộ ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân, thì tính sao? Sư phụ của mình như là đã dự định ra tay rồi, vậy hắn tuyệt đối không có đường sống. Dù sao, đây chính là đã từng đông bộ thích khách chi vương a. Mà bạch yêu, cuối cùng chỉ là đông bộ thế hệ trẻ người mạnh nhất thôi. Cả hai, không thể so sánh. Số 4 lầu trọ, tầng cao nhất trong một cái phòng. Trong phòng ngủ đèn đuốc lay động, trên mặt đất trưng bày từng cây màu trắng mùi thơm hoa cỏ ngọn đến, hợp thành một cái kỳ dị đồ án. Đồ án ở giữa, mặc một mạc tăng bảo nở nang nữ nhân, ngồi xếp bằng, giống như pho tượng giống như không nhúc nhích. Ngọn đến tia sáng màu vàng, phản phất sóng nước, chiếu rọi tại nàng kiểu diễm trên mặt. Không hiểu ở giữa, quang ám giao thoa, tựa như thánh ma một thể. Trang nghiêm cùng biểu tình dữ tợn, đồng thời xuất hiện ở nữ nhân khuôn mặt. Chúng ta nhất định phải giết Trúc Tông, Già Nam. Hắn tại cổ lâu lan lừa gạt ngươi, cướp đi thuộc về chúng ta đồ vật. Nhất định muốn cầm về, chỉ có lấy được vật kia, chúng ta mới có thể lại một lần nữa mở ra cổ lâu lan thần tàng. Một cái cực độ âm trầm tà ác âm thanh, không biết từ chỗ nào vang lên, quanh quẩn ở chung quanh. Cái kia khàn khàn thanh âm khó nghe phảng phất đến từ cửu lưu hoàng tuyển. Trong phòng, một mảnh trầm mặc, không người trả lời. Đạo kia tà ác âm thanh, tự mình tiếp tục nói, nhất định muốn giết hắn, hoặc phức tạp hơn một điểm, để cho ta tới hút khô hắn, cướp đi hết thảy của hắn. Phật Ma Thiên Tâm Quyết có thể làm đến. Chỉ cần ngươi thả ra đối ta hạn chế, ta bây giờ liền đi tìm được hắn, đem hắn ăn đến không còn một mảnh a. Ngậm miệng. Đột nhiên, trang nghiêm túc mục tiếng quát khẽ, giống như hồng trung đại lư buông xuống. Một cái khác có cảm giác thiêng liêng thần thánh khí tức, đột nhiên đem hắn chấn áp. A. Thanh âm phát ra một tiếng hét thảm. Nó nguyên bản sống động khí tức bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh ảm đạm đi. Tới gần yên lặng, âm thanh kia cực độ không cam lòng quát tầm lên. Già Nam, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi trốn không thoát, cũng không thoát khỏi được. Một ngày nào đó, ngươi hết thảy đều sẽ chỉ thuộc về ta. Ha 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 ha, Đinh Hai nhức góc tiếng cười to, im bặt mà dừng. Hết thảy, một lần nữa quy về yên tĩnh. Ngày 23 tháng 8, thời tiết tinh. Bạch Kiêu từ trên giường đứng lên, một cái kéo ra hai bên thêu hoa màn cửa. Bên ngoài bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, xa xa nhìn lại thật giống như một chiếc gương bằng phẳng trong suốt. Ánh mắt chiếu tới, là một chút kiến trúc san sát nhau nóc nhà. Mảnh ngói tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ xuất thủy lưu một dạng kim quang. Hắn bước chân, nhanh chóng đi vào phòng tắm, bắt đầu sạch sẽ rửa mặt. Trước gương, Bạch Kiêu đứng lặng lặng. Một đạo giống như cột điện cao lớn cường tráng thân ảnh, thẳng lưng phảng phất một khỏa kình tùng, bả vai hoành khoát hữu lực. Một cỗ bá đạo xâm lược khí tức lờ mờ tản mắt ra, khiến cho hắn cả người khí chất tương đương hung bạo nguy hiểm. Nhưng Bạch Tiêu chính mình giống như không cảm giác được. Hắn còn hướng về phía tấm gương lộ ra một cái tự cho là rất có thân hòa lực mỉm cười. Khoe miệng cơ bắp hơi hơi vặn mẹo dương lên, mang theo không hiểu tàn nhẫn cùng trào phúng. Bả vai hơi hơi phát lực, gân xanh giống như màu đen tê xả, uốn lượn bò lượn nửa người trên, bao trùm tại tất cả cường kiện cơ bắp bên trên, tạo thành một tấm kèm thêm nửa gương mặt kinh khủng mạng lưới. Kết hợp lại nhìn, lần này nụ cười dọa người hơn. Nhưng chỉ tiểu nhi khóc đêm, hy vọng hôm nay đối thủ sẽ không để cho ta cảm thấy nhàm chán. Bạch Tiêu hơi hơi quay đầu, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thăm thẳm. Nửa giờ sau, Đế Đô, Thiên Hạ Cách đấu tràng, bàn thạch diễn võ đạo trường, Hung Điểu Lưu đội ngũ xuất hiện ở đây. Bọn hắn thống nhất mặc một bộ tính chất hoàn hảo hắc kim sắc cách đấu phục, trên lưng là một cái đập cánh muốn bay giữ tợn mãnh cầm, bao trùm mảng lớn bà bay, móng vuốt cùng ống tay áo bàn tay trùng hợp. Mà Hung Điểu Lưu bên trong, khác loại nhất là Bạch Tiêu. Hắn là duy nhất một bộ màu bạch kim chiến đấu phục, đường hoàng đại khí, hạt giữa bầy gà. Hơn nữa vải vóc cẩn ẩn có kim tuyến cùng hắc tuyến bệ, tựa hồ còn mang theo một chút ám hồng sắc. Mắt trần có thể thấy bá khí bên trong ẩn giấu một tia huyết tinh. Hung quyền Bạch Tiêu. Hắn tới. Năm nay ám thế giới cách đấu đại tái, khổ luyện đệ nhất gia hỏa. Chậc chậc, hắn cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong a. Lập tức, chung quanh khu nghỉ ngơi một đám xem so tài đám người, nhao nhao bí mật nghị luận lên. Rõ ràng, hôm qua Bạch Tiêu cuộc chiến đấu kia, hoàn toàn chắc chắn hắn đông bộ ám thế giới cách đấu đại tái vô địch danh hiệu, đã chứng minh hắn thực lực. Tới, Long Tích Thạch Thần, không bị ràng buộc Thiên Già Nam, hơi thở thổi chi phong lưu thông đạo chỗ lối vào, lại có người lớn tiếng la lên. Bạch Tiêu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là yên tĩnh chờ đợi bắt đầu thi đấu. Thời gian nhoáng một cái mà qua. 9 giờ sáng, tại người chủ trì xuống đài sau đó, áo đen trọng tài không có khe hở nối tiếp đi lên lôi đài. Hắn lấy ra tái sự tổ vừa mới ngẫu nhiên đi ra ngoài danh sách. Một mắt quét tới, nhìn thấy hàng ngũ như nhất. Trọng tài cả người càng là hơi sững sờ. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra lướt qua một cái xem trò vui nụ cười. Cả nước ám thế giới cách đấu đại tái, vòng thứ 2, trận đấu. Số 3, đối với số 10. Hung quyền, Bạch Tiêu. Long Tích, Thạch Thần. Hồng Trung Đại Lữ tầm thường âm thanh vừa mới rơi xuống. Toàn bộ chống trải diễn võ đạo trường, liền vang vọng lên một hồi tiếng hoan hô. Một chút xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn xem so tài giả, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, vung vẩy cánh tay. Biểu hiện trên mặt hưng phấn không thôi, thật không thể Bạch Tiêu cùng Thạch Thần lập tức đánh nhau, hiến tặng cho đám người một hồi quyền quyền đến thịt chém giết. Ngày đầu tiên thật không có sức lực, tất cả đều là một chút nghiền ép cục. Hôm nay trung quy là có huyền niệm, vừa mở màn liền đến một hồi lớn, Hung quyền đối với Long Tích. Năm nay ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài thể phách đôi thứ nhất sức mạnh đệ nhất. Giống, khoa trương a. Ha ha ha, hai cái đoạt giải quán quân đứng đầu, đụng vào nhau. Hơn nữa lấy hai người phong cách chiến đấu, sợ không phải một mực muốn đánh đến máu me đồng địa, thương tích đầy mình a. Theo các ngươi nhìn, người nào thắng phía dưới trận đấu này xác suất lớn một chút. Chia 5 năm a, hai người mỗi người mỗi vẻ, khó mà nói. Ta cũng cảm thấy chia 5 năm, bất quá Long Tích Thạch Thần hẳn là sẽ là cuộc chiến đấu này phe tấn công, hơn phân nửa chủ động xuất kích. Bạch Tiêu sẽ bị động một chút trực tiếp xem đi, đánh sau liền liếc qua thấy ngay. Muôn hình muôn vẻ khán giả, châu đầu ghé tai, cảm xúc có chút kích động. Bọn hắn lặng lặng nhìn về phía trước sau không cùng vị trí khu nghỉ ngơi. Đồng dạng cường tráng cao lớn hai thân ảnh, giống như cột điện đứng lên, xài bước hướng về phía trước. To lớn hung hãn khí thế tiến lên, cuối cùng trên lôi đài hùng hăng va chạm. Một trái một phải, đỉnh phong giằng co. Áo đen trọng tài nhìn thấy màn này, lập tức lớn tiếng tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Chương 321 sức mạnh đệ nhất, ta mới là. Chương 321 sức mạnh đệ nhất, ta mới là. Một khối khổng lồ bàn thạch tạo thành hình tròn trên lôi đài. Ha ha, lại gặp mặt, Bạch Tiêu. Lần trước, ta không hề động thật sự. Nhưng là bây giờ bắt đầu, chính là chân chính đánh cờ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha, Long Tích Thạch Thần phát ra trầm thấp ác liệt tiếng cười, khóe miệng đường còn có chút dữ tợn, lộ ra thú loại bốn lượn răng nanh. Hắn mang theo một bộ màu đen khung vuông kính râm, thấy không rõ ánh mắt, toàn bộ bộ mặt hình dáng cứng rắn hung mãnh, tóc như là thép ngội dựng thẳng lên. Hắn một chân đạp về phía trước, đổ tam giác cường tráng dáng người ngăn trở mạng lớn dương quang, nhất là hai tay giống như lưng bạc đại tinh tinh. Bề mặt cơ thể hắn bộ kia màu đen áo da bó người, đều sắp bị tại chỗ nó bạo. Ngậm miệng, rát rưởi. Tiến tính một điểm, ta không muốn nghe đến một cái con khỉ khó nghe tiếng cười. Chính đối diện, trên lôi đài, Bạch Tiêu giống như to như cột điện thân thể không lúc đích, phản phất băng lãnh trầm mặc pho tượng. Khuôn mặt mặt không biểu tình, đen như mực ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía trước. Con khỉ. Ha ha. Thạch Thần giữa cổ họng phát ra dã thú gào thét tầm thường tiếng cười, hắn biểu lộ càng dữ tợn, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ta là Long Tích Thạch Thần. Năm nay ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài sức mạnh tối cường. Kế tiếp, ta sẽ đem ngươi xem như ta bao cát, dùng thiết quyền còn có lợi trảo, tùy ý trả đả bầu đả. Một cái thần làm thôi. Bạch Tiêu trong miệng nhàn nhạt phun ra 6 cái chữ. Tiếng nói vừa ra. Hô. Lập tức, Long Tích Thạch Thần vị trí chỗ ở, một đoàn mắt thường có thể thấy được bành trướng khí thế gào thét ra. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong không khí tiến lên, nhấc lên từng đợt sóng gió, lôi đài mặt ngoài đông đảo cho bụi đều bị thổi tới hiện lên. Bá. Hắn nâng lên gân xanh từng khúc bạo khởi thô to bàn tay, một cái tháo xuống trên sống mũi kính râm. Tùy ý nào nặn một chút, trực tiếp biến thành từng khối mảnh vụn. Một đôi không giống nhân loại thụ đồng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu. Hung tàn, bạo ngược, phẫn nộ. Đơn giản giống như là phệ nhân mà ăn quái vật, cuối cùng bọn ra khỏi lồng giam. Ngươi tự tìm cái chết. Long Tích Thạch Thần răng nanh bạo khởi, gầm nhẹ một tiếng. Đông một chút, toàn bộ lôi đài ầm vang chấn động. Hắn đã cùng bạo bay vút ra ngoài, trên thân áo da vải vóc gáp sắt vào làn da mặt ngoài, nhấc lên từng đợt cơn sóng, và áo như mây đen lay động. Chạy bộ trên đường, Thạch Thần toàn thân hơi đỏ lên, khoa trương cơ bắp tại làn da phía dưới bành trướng nô lên, thật giống như con chuột nhỏ khắp nơi tán loạn. Bởi vì biến lớn tốc độ quá nhanh, dẫn đến bên ngoài thân làn da lập tức kéo căng đến cực hạn, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới từng cây đại cân mạch máu, tựa như cốt thép giống như trắng kiện. Chi tiết lỗ chân lông thông thấu vô cùng, nóng bỏng hơi nước phun ra ngoài. Long Tích Quyền, hắn trong nháy mắt đã tới lôi đài một bên khác, Bạch Tiêu trước người. Cả người không chút do dự, một quyền vung ra, sóng gió cuồng bạo như khí dích đảo. Hiu. Nguyên bản là tại nhân loại bình thường trạng thái dưới cường tráng tới cực điểm cánh tay, trong nháy mắt lại là một cái bành trướng, cơ bắp từng cục đến tình cảnh không phải người. Giống như trăm năm cây già của dễ, đường cong răng khắp nơi, phản phất tầng tầng sắt thép đúc kim loại. Bành. Một quyền này, không như lệnh, hung hăng nện ở Bạch Tiêu trên lồng ngực. Trung quanh khí lưu kịch liệt nổ tung, toàn bộ mặt đất ầm vang chấn động. Long Tích Thạch Thần cánh tay một khu vực kia áo ra tay áo nổ tung, Bạch Tiêu trên người màu bạch kim cách đấu phục cũng trong nháy mắt xé rách, một mảnh cuồng bạo khí lãng bao phủ mà qua. Loại kia kinh khủng dâng trào động tĩnh, đủ để đem một tòa phòng ốc phá hủy. Đây chính là lưu phái chủ nghiêm túc nhất kích. Vì cái gì không lúc đích? Không kịp chờ đợi muốn làm ta bao cát. Long Tích Thạch Thần duy trì tư thế ra quyền. Phía trước hắn, sóng gió tán đi, hiện lộ ra một đạo như là cao tường tầm thường hùng tráng thân ảnh. Bạch Tiêu nửa người trên cách đấu phục vải vóc nổ nát vụn, chỉ còn lại từng đạo vải rách đầu treo ở bả vai, hiện lộ ra giống như Hy Lạp cổ đại pho tượng hoàn mỹ cường tráng thân thể. Dã man bên trong mang theo văn minh, bá đạo bên trong lộ ra ưu nhã. Hai tay của hắn hơi hơi rủ xuống, tùy ý lồng ngực tiếp nhận phía dưới Thạch Thần một quyền. Bên ngoài thân long tượng hư ảnh cuốn quanh, điểm điểm kim quang, trang nghiêm uy vũ. Ta nói, ngươi chỉ là một cái thằn lằn. Bạch Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt không cảm giác bàng bên trên, đột nhiên xuất hiện một màn nhàn nhạt ác liệt nụ cười. Ánh mắt hắn bên trong tựa hồ còn mang theo thương hại. Bành. Long Tích Thạch Thần một quyền lại độ đánh tới, cuốn lấy khí lưu, hung hăng đánh về phía Bạch Tiêu tấm mặt tối kia. Ngay tại lúc chỉ kém mấy centimet thời điểm, bị một cái phát ra kim quang lưu ly đại thủ tại chỗ bắt, khí lưu nổ tung trào lên. Tạch 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 kết song phương kịch liệt đấu sức, vậy mà ma sát ra kim hồng sắc hỏa hoa. Cuối cùng, Long Tích Thạch Thần to bằng cái thất nằm đấm, vẫn là bị từng chút tách ra xuống dưới. Bạch Tiêu cái kia trương mang theo nợ nụ cười trào phúng gương mặt lại độ hiện lên. Ngươi mới vừa nói, ngươi là năm nay cách đấu cuộc tranh tài sức mạnh đệ nhất. Muốn ta nói, ngươi không phải. Hắn lắc đầu, nụ cười thu liễm, thần quang như đuốc, cư cao lâm hạ nhìn xuống đối diện. Bạch Tiêu âm thanh đủ, chỉ địa hữu thanh. Sức mạnh đệ nhất, ta mới là. Long Tích trong mắt Thạch Thần lửa giận vừa muốn phun ra, sắc mặt lại trong lúc bất chợt biến đổi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Bạch Tiêu bắt lại hắn quả đấm một cái, tia đại thủ cuồng man lực lượng trào lên, thật giống như một tòa núi lửa chết khôi phục, nham tương dữ dằn.
Giống.
Phản phất thánh long gào thét, không thể tưởng tượng nổi cự lực, bộc phát tính chất đề thăng. Ma thần làn ấn. Long tích thạch thần trong nháy mắt làm ra thay đổi, huyết nhục bí thuật gia trì, toàn bộ bàn tay bắt đầu cực tốc bành trướng tăng lớn, lập tức liền biến thành nguyên bản gấp 2-3 lần lớn nhỏ. Vặn mèo móng đuôi hình dạng, lộ ra sắt thép lân phiến một dạng màu sắc. Nhưng mà, không đợi hắn hai độ bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng đã từ Bạch Tiêu bên kia đánh tới, giống như muốn đem toàn bộ lôi đài đều bắt lại. Ước chừng 138 điểm kinh khủng trị số, bị cường hãn khổ luyện bí vũ hoàn mỹ phát huy ra, gần như có thể hàm sơn. Bá. Long tích thạch thần cả người trực tiếp từ trên mặt đất lơ lửng, bị Bạch Tiêu một cánh tay lập tức vung mạnh đến giữa không trung, xẹt qua một đạo trầm trọng khổng lồ kéo dài đường cong. Sau đó, đột nhiên tăng tốc độ, trọng trọng đánh về phía lôi đài. Chơi ạ. Đảo ngược thiên cương. Long tích thạch thần cư nhiên bị người khác cho giơ lên. Đến cùng ai mới là năm nay ám thế giới cách đấu đại tái sức mạnh đệ nhất a? Đông đảo người xem thấy cảnh này, nhao nhao kinh hô, mặt lộ vẻ rung động. Một giây sau, hưu, bành, Long tích thạch thần cả người như một quả đạn pháo đánh vào trên mặt đất, khí lãng mổ một cái nước, tầng tầng tiến lên. Nửa cái diễn võ đạo trường đều cảm giác rõ ràng đến một đạo chấn động, đá vụn bắn bay đến cách mặt đất mười mấy cm cao. Có thể tưởng tượng được cái này một đập có nhiều hung mãnh. T, trong sương mù, một đạo cự tích tê minh nhầm thành, trong nháy mắt nổ lên. Hai đạo cường hãn thân hình, cùng bạo đánh lẫn nhau cùng một chỗ, giống như rời dây cung như tên nhọn tiêu xạ mà ra. Không khí bị tầng tầng đánh vỡ, lập tức xé rách, thẳng đến thạch thần cùng Bạch Tiêu bay ra ngoài thật xa, nơi đó bị cường hành đè ép mở khí lưu mới đột nhiên một cái cuốn ngược, như cuồng phong đồng dạng, quét bụi sương mù. Đông 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 đông. Giữa không trung, quyền ảnh cùng chảo ảnh đụng vào nhau, phát ra trận trận giống như lôi đỉnh kích mà một dạng tiếng oanh minh, dọa người vô cùng. Song phương trong nháy mắt này khẩn thiết đối chọi, tứ chi đón đánh mạnh bính, phản phất mỗi một cái cơ thể bộ vị đều biến thành chiến đấu binh khí. Cực hạn thể lực bộc phát, giống như hai đầu man hoang dã thú cắn xé. Bành. Giống như một đầu voi trọng trọng đụng vào. Trong đó một thân ảnh, bả vai bị hung hăng đánh trúng, cả người nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Một chân dùng sức giẫm ở mặt đất, ma sát ra một đạo dài hơn 10 thước cháy đen vết tích, mới lảo đảo ngừng. Hiện lộ ra long tích thạch thần thân hình. Lông ngực hắn chập trùng kịch liệt, toàn thân làn da bởi vì cường hãn chiến đấu đã biến thành màu đỏ thẫm, biểu lộ hơi hơi bặm mẹo. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, long tích thạch thần vừa mới bị vung lên nện ở trên lôi đài, phía sau lưng một mảng lớn máu ứ đọng. Còn có bả vai vị trí, một cái màu đỏ xanh khổng lồ quyền ấn, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước cái kia một đạo cao lớn thân ảnh. Trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia trước nay chưa có kiêng kỵ thần sắc. Tại không có thi triển sát chiêu toàn lực ứng phó trạng thái dưới, chính mình vậy mà tại trên lực lượng hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Đây vẫn là long tích thạch thần, ở trong tối thế giới cách đấu đại tái, gặp phải lần đầu. Vừa mới hai người mỗi một quyền mỗi một chân va chạm, hắn đều có thể cảm giác được đối phương hoàn toàn không kém hơn chính mình, thậm chí trên lực lượng mạnh hơn càng mạnh hơn, mỗi một lần công kích đều tựa như có thùng thuốc nổ nổ tung một dạng uy lực kinh người. Đưa tay ở giữa, vậy mà có thể vững vàng áp chế lại hắn. Loại kia biệt khuất cảm giác, thạch thần chưa bao giờ trải qua. Bạch Tiêu người này, đơn giản chính là một cái quái thai. Hắn cổ luyện cực mạnh, cho nên thể phách kinh người, sức mạnh hẳn là cũng sẽ không thấp đi nơi nào, điểm này Long Tích Thạch Thần là có thể lý giải. Nhưng, Long Tích Thạch Thần không dám tin là, Bạch Tiêu một thân sức mạnh tại sao lại mạnh đến loại trình độ này? Hắn tại khổ luyện đệ nhất đồng thời, sức mạnh chẳng lẽ cũng là đệ nhất sao? Đây là làm sao làm được? Thạch Thần hoàn toàn không rõ ràng, cũng không cách nào lý giải. Giờ này khắc này, trong đầu hắn ý niệm duy nhất là, nhất thiết phải lập tức lấy lại danh dự. Dùng chủ tu bi võ cũng tốt, dùng buộc phát bí thuật cũng tốt, để cho tự thân sức mạnh lại độ tăng gọn, vượt trên Bạch Tiêu một đầu, một lần nữa nắm giữ chiến cuộc chủ động. Tam trọng long tích biến, nhất trọng thanh thần làm biến. Thạch Thần chợt gầm lên giận dữ, trong cổ phát ra như dã thú gào thét. Cả người hắn thân hình lốp bốp đột nhiên tăng gọn, xương cốt phát ra ken két giòn vang. Con ngươi trong nháy mắt co vào ngưng kết, hoàn toàn biến thành thần lần một dạng lãnh huyết thụ động, lộ ra tàn nhẫn huyết tinh. Thân thể nhoáng một cái, lập tức liền bành trướng đến cao 2 mét, từng khúc sắt thép một loại cứng rắn cơ bắp xé rách áo ra. Hắn cổ thô to, lượn vòng lấy từng cây khi có khi nở gân xanh. Toàn thân trên dưới, màng da nhúc nhích, dưới ánh mặt trời vậy mà chết xạ ra từng tầng lân phiến một dạng hào quang màu xanh, thật tựa như là hình người thần lặn. Giết! Thạch Thần nhắm chuẩn Bạch Tiêu, thân thể đột nhiên bắn ra đi. Một quyền ầm vang quật, không khí đều chuyển đến phịch một tiếng bạo hưởng, phản phất đem khí lưu rút bạo một dạng. Ẩn chứa sức mạnh so trước đó cường hãn hơn. Bành! Nhưng mà, một cái đầy gân xanh từng cục nằm đấm, như là sao băng ở nửa đường nện tới, hung hăng cùng với va chạm. Long tích Thạch Thần cả cánh tay ầm vang chấn động, cơ bắp hơi hơi run lên, xương cốt run lên, cảm giác đau đớn lan tràn. Ngươi đầu này thằn lằn, có thể gánh vác viễn cổ bà xà rào sát sao? Bạch Tiêu chẳng biết lúc nào, đồng dạng hình thể tăng gọn, đạt đến hơn 2 mét độ cao. Mắt thường thấy là giống như màu đỏ xe tăng một dạng thân thể, mặt ngoài phảng phất khoác lấy một bộ không thể ngăn cản, dị thường vừa dày vừa nặng cường hãn áo giáp. Hồng quang khắp cả người, dây thừng đen giao thoa, không cách nào hình dung lực lượng cảm giác trầm trọng cảm giác bao phủ. Trên thân thể, còn có một đầu tráng kiện hắc khí cự xà bốn lượn leo trèo. Cực đoan sát khí cùng ma tính, làm cho người sợ hãi. Hưu. Bạch Tiêu trong nháy mắt ra tay, một cánh tay một cái xoay tròn, nguyên cả cánh tay liền như là to lớn vô cùng lưỡi dao một dạng chém ngang ra ngoài, lập tức xé rách không khí, phát ra tiếng rít. Sáng loáng, Long Tích Thạch Thần hai tay hướng về phía trước một trận, trọng trọng chặn lại. Khoa trương cự lực đánh tới, hai chân hắn không tự chủ được lùi lại, đang 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 giẫm lên lôi đài mặt đất, cơ bắp tay nhỏ nhói, mặt ngoài lân phiến đều rách ra. Còn có đây này, đem ngươi chút đồ vật kia toàn bộ xuất ra, không nên lãng phí thời gian của ta. Bạch Kiêu lóe lên một cái, cột thép tầm thường xanh đen hai tay ầm vang kéo hướng Long Tích Thạch thần phần cổ. Vô hình kinh phong cạo đến trung quanh, khí lưu kịch liệt lan lộn, giống như thủy triều hướng hai bên đẩy ra, hai đạo màu trắng vết cắt sắp trùng điệp. Bành! Két! Long Tích Thạch thần con ngươi co rụt lại, hai tay đột nhiên nâng lên, hung hăng hướng về cổ hai bên một trận. Nhưng mà ngăn trở đại giới là máu tươi tiêu xạ đi ra, xương cốt then chốt vang lên kẹt kẹt, cơ hồ liền muốn không chịu nổi. Nhị trọng, tà thần làm biến. Hắn đột nhiên một cái hấp khí, lồng ngực thật cao nâng lên, giống như là ổ bụng chống ra một cái ô lớn, xương sườn nổi lên. Long Tích Thạch thần toàn bộ thân hình hai độ bành trướng, khoa trương cơ bắp giống như là từng khối cột đá cẩm thạch sắp xếp. Vậy màu xanh chuyển hóa thành nồng đậm đen như mực, bền chắc không thể gãy, màu sắc hơi hơi lấp lóe. Cho ta mở. Long Tích Thạch thần giống to một tiếng, hai tay cơ bắp đô lên, trong nháy mắt phát lực. Bạch Tiêu sắp kéo ở chung với nhau hai tay, cuối cùng bị miễn cưỡng chống ra. Nhưng mà một giây sau, một đầu cơ thùng nước giữ tợn hắc xà đột nhiên đập ra, giống như đạn pháo nhanh chóng đục xuyên không khí, trọng trọng oanh tạc tại Long Tích Thạch thần trên lồng ngực. Ba xà chi lực đông, cả người hắn trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, khoe miệng hơi hơi mang lên một vệt máu. Tại chỗ vị trí, Bạch Tiêu mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người thừa thắng xông lên bay vọt mà đến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chân phải thật cao nâng lên, đánh thành hình chữ nhất, phảng phất một đạo khoa trương huyết tinh chiến phủ, như chớp giật rơi xuống. Oanh! Cuồng bạo khí lưu tán loạn, lôi đài mặt đất chấn động. Long Tích Thạch thần chỗ một khu vực kia, mãnh liệt trong sương mù khói trắng. Một tiếng đinh thai nhức góc gầm hét, đột nhiên nổ lên. Là ngươi bức ta. Tam trọng, giao long biến. Cự cảnh, tà long huyết thần lặn. Hai cỗ bành trướng khí tức chồng lên nhau tại một chỗ, Long Tích Thạch thần trong nháy mắt tiến nhập trạng thái mạnh nhất. Một đạo khoa trương bóng người to lớn, từ trong sương mù chạy hết tốc lực đi ra. Hình thể chừng 2m7-8, phảng phất một chiếc cỡ nhỏ xe tăng, giống như kiếm thuẫn trọng trọng điệp điệp chắc địch lần phiến bao trùm tại thân thể phía trên, có thể so với một bộ trầm trọng giáp bọc toàn thân giáp. Giữ tợn thủ trảo, than lằn con ngươi, từng cây lan tràn toàn thân huyết hồng sắc gân xanh mạch máu, tà ác và giữ tợn khí thế. Long Tích Thạch thần, cơ hồ điên cuồng, ở vào một loại nửa lý trí trạng thái. Ta mới là sức mạnh tối cường, ai cũng không thể khiêu chiến ta. Giết! Bước chân hắn ầm vang chấn động, lôi đài run lên, như lưu tinh liền xông ra ngoài. Một cỗ gió tanh, ngang tàng đánh út về phía Bạch Tiêu. Kết thúc. 20 mét bên ngoài, Tiên Tĩnh đứng tại chỗ giống như pho tượng một dạng thân ảnh, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Hắn giang hai tay ra, chợt chắp tay trước ngực, một đoàn nham thạch tạo thành màu trắng long ảnh kinh khủng bành trướng, đỉnh phong vô cùng sức mạnh giống như dòng nước tụ tập, lập tức tùy ý gào thét. Bên ngoài thân, nổ tung một tiếng long hống. Giống. Lôi đài mặt ngoài, một tôn cao hơn 3m khoa trương màu trắng cự tượng, sừng sững sừng sững, thần thánh trầm trọng. Nóng bỏng màu trắng hơi nước kèm theo kinh khủng từ trường, hướng bốn phương tám hướng không ngừng vùng lên, bốc hơi quyết tán. Hung bạo cảm giác gáp bách cơ hồ làm cho người ngạt thở. Sương mù màu trắng bên trong, một đôi bốc lên hồng quang cực lớn đôi mắt sáng lên. Đầy gân xanh giữ tợn khuôn mặt, phản phất bao trùm lấy cơ bắp áo giáp, đột nhiên ép ra ngoài, Tiên Tĩnh đối mặt với cuồng phốc mà đến tự hình Long Tích thân ảnh. Liên đệ chúng ta đến xem, người nào mới thật sự là cuồng long. Chương 322 sức mạnh chi vương, bại long thần lặn. Chương 322 sức mạnh chi vương, bại long thần lặn. Đông. Giữa lôi đài, hai đạo thân ảnh to lớn chợt va chạm. Trung quanh khí lưu vang minh nổ tung, giống như đã dẫn phát một hồi chấn động. Toàn bộ hoàn chỉnh khổng lồ bàn thạch, vậy mà hơi hơi lay động, khiến cho biên giới vị trí bùn đất ma sắt chồng chất. Càng xa xôi thính phòng, nước trong ly đang lay động. Một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng hình khuyên sóng xung kích nhanh chóng càn quét ra. Trong nháy mắt bay về phía diễn võ đạo trường các ngóc ngách. Hô 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 hô. Trên lôi đài, cuồng bạo khí lưu vị trí trung tâm. Hai cái cự hình thân ảnh, hơi hơi mơ hồ, bọn hắn bên ngoài thần tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cơ thể, trong nháy mắt làm nóng chung quanh một phiến khu vực không khí. Khoảng cách gần thậm chí có thể nhìn thấy từng cái nửa trong suốt dòng nước hình dáng gợn sóng hướng bầu trời bốc lên. Đó là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đưa đến thị giác hiệu ứng. Tạch 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 cách giữa không trung, một đôi giữ tợn lân phiến đại thủ cùng bạo nhô ra, cuốn lấy có thể xé nát một đầu man hoang voi lực lượng kinh khủng, cực kỳ nguy hiểm. Mà cùng lân phiến đại thủ va chạm đấu sức, chính là một đôi to bằng quạt hương bổ kim quang lưu ly bàn tay. Không thể phá bỡ, điên phốc bất diệt, kim cốt rực rỡ. Một đạo mang theo cổ điển ưu nhã bá đạo hùng tráng thân thể, hai chân giống như là máy đóng cọc đâm vào mặt đất, tráng kiện cổ sống giống như đại long thẳng tắp đứng thẳng. Hai vai thật cao sau dương, kinh khủng cơ bắp, phản phất hai phiến khoan hậu đến cực điểm áo giáp. Cao hơn 3m ngang ngược hình thể, còn vượt trên Long Tích Thạch thần một đầu. Bạch Tiêu cư cao lâm hạ nhìn xuống đối phương, trong con mắt băng lãnh vô tình. Ta sẽ ở ngươi tối cường phương diện, nghiền nát ngươi. Ha ha ha, trầm thấp tiếng cười vừa mới kết thúc, một cỗ kinh người cự lực trong nháy mắt bộc phát. Hiu. Bành. Trong chốc lát, phía trước không khí xé rách, một cái bàn tay to lớn giống như công thành truy đồng dạng hung hăng oanh kích tới. Khí lưu nổ tung từng vòng hình tròn gợn sóng. Đông. Long Tích Thạch thần đưa tay chặn lại, thân thể chợt trầm xuống, phảng phất cả người bị đánh thấp một đoạn. Thân thể của hắn xương cốt phát ra một tiếng vang trầm, ẩn ẩn truyền đến không chịu nổi gánh nặng đến gì. Giang giáp một tiếng, thạch thần hai chân đứng một khu vực như vậy, cứng rắn bản thạch lôi đài đều gánh không được, không biết tông sư lưu tự ý nghĩa hơi hơi ảm đạm. Một mảnh mạng nhện hình dáng pha lê vết rách lan tràn, lực lượng của hắn cũng tại tăng gọn. Long Tích Thạch thần cánh tay nhói nhói, con ngươi thích chặt, bắp thịt toàn thân khối khoa trương bạo khởi, hai đầu cơ bắp cùng rộng lớn lưng rộng cơ điên cuồng núc đích, tráng kiện mạch máu phảng phất đều phải bạo liệt. Hắn khóa chặt Bạch Yêu, nghìn cân treo sợi tóc đánh ra một chiêu. Nhưng trong chớp mắt liền bị một vệt kim quang đại thủ ngăn trở. Bạch Yêu trong nháy mắt thu quyền, sau đó một cái đấm thẳng. Quyền ra nháy mắt, như mũi tên bắn ra, khí lưu lập tức bị xé nứt, phát ra gấp rút tiếng xé gió. Kim sắc lưu tinh thiết quyền, lôi kéo ánh sáng nhạt, trọng trọng đánh kích. Đông. Long Tích Thạch Thần nửa người trên đột nhiên chấn động, cũng không còn cách nào tại chỗ liều chết gượng chống, cả người không bị khống chế lùi lại, cước bộ đang giẫm đạp. Lưu lại cái này đến cái khác trường bằng bánh bóng rổ mảnh vụn cái hố. Làm sao có thể? Đây là vũ đấu gia có thể có sức mạnh. Hắn biểu lộ dữ tợn, trong mắt không thể tin, thật lâu khó mà tiêu tan. Giờ này khắc này, Long Tích trong lòng Thạch Thần chỉ có một cái ý niệm. Bạch Yêu là cái quái thai. Một giây sau, phía trước có một đạo cự hình thân ảnh nào tới, phản phất cuồng long gầm thét, cuốn lấy tầng tầng sóng gió. Trong nháy mắt, thủy ngân chạy tầm thường cuồng bạo công kích, vung xuống mà tới. Long Tích Thạch Thần chỉ nhìn thấy, một đôi nắm đấm ngang ngược đánh nổ không khí, không ngừng lôi kéo ra một đám kinh khủng ánh lửa. Đó là gia quyền khoa trương tốc độ, cao tốc ma sát không khí mang đến kịch liệt hiệu quả. Đông 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 đông. Hai người điên cuồng giao thủ, hoặc là xuất kích, hoặc là né tránh, hoặc đón đỡ. Long Tích Thạch Thần đã bị áp chế hoàn toàn ở hạ phòng, tam trọng Long Tích biến đều không thể lật về thế yếu, chỉ để ở vào trạng thái bị động. Bạch Yêu mỗi một cái năm đấm rơi xuống, đều nặng nề vô cùng, có thể so với đạn đạo phóng ra một dạng uy lực. Long Tích Thạch Thần bị liên tục đánh bay ra ngoài mấy lần, từ bàn thạch lôi đài ở giữa một đường tối lui đến biên giới vị trí, trên mặt đất là từng ly từng tí pha tạm vết dịch. Hắn toàn bộ cường tráng thân thể, mình đầy thương tích, máu me đầm địa, từng mảng lớn xé rách máu ứ động vết tích. Một đôi không giống nhân loại giữ tợn thiết trảo, đã gây gần nửa, lộ ra màu trắng mảnh xương. Nhưng mà, càng khoa trương hơn là, Long Tích Thạch Thần nguyên bản 2m7-8 chiều cao, bây giờ đã đến 2m5, ước chừng thấp 20 cm, giống như là bị Bạch Tiêu kinh khủng cự lực một mực đánh đến áp xúc. Quá biến thái. Long Tích Thạch Thần vậy mà hoàn toàn ở vào hạ phong, căn bản là không có cách cũng vô lực lật về cục diện. Một đầu cự thú bị một đầu khác cự thú triệt để áp chế, nếu như nói Long Tích Thạch Thần là lục địa chi vương voi, cái kia hung quyền Bạch Tiêu chính là hải dương thế lực bá chủ, biển sâu kẻ thống trị, hình thể quái vật, cá voi xanh. Sau trận chiến này, sức mạnh đệ nhất danh hiệu muốn đổi tay. Khu nghỉ ngơi khán giả, ánh mắt rung động, trong miệng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lộ ra trên lôi đài lại là một kết quả như vậy. So Long Tích Thạch Thần, còn mạnh hơn sức mạnh sao? Xem ra, nếu như ta gặp được hắn, chỉ có thể bằng vào ưu thế tốc độ không ngừng lôi kéo. Thằng đến Bạch Tiêu sức cùng lực kiện, ta mới có thể được đến cơ hội một bộ màu lam áo khoác cực quang cô vân, ánh mắt lập lòe thầm nghĩ. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối với Bạch Tiêu kiên kỵ lại hướng về phía trước tăng thêm mấy phần. Nhưng, đối với tự thân am hiểu nhất khinh công tốc độ lĩnh vực, Cố Vân vẫn là rất có tự tin. Nếu quả thật ở trong tối thế giới cách đấu cuộc tranh tài trên sàn thi đấu đụng phải Bạch Tiêu, như vậy hắn sẽ dùng vẫn lấy làm kiêu ngạo cực tốc lên chiến. Trên lôi đài, lại là liên tiếp bạo tạc tính chất va chạm. Bạch Tiêu hai tay giống như bắn ra tiêu thương, trong nháy mắt trong không khí đánh ra một trước một sau hai đạo bá đạo đường cong, hung hăng trọng kích tại Long Tích Thạch Thần cánh tay cùng trên lồng ngực. Đối phương xương cốt răng rắc một tiếng, nhanh chóng bay ngược mà ra. Long Tích Thạch Thần hai chân đạp đất, một cái lảo đảo, cơ thể cơ bắp chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn miệng lớn thở dốc, biểu hiện trên mặt dữ tợn, khóe miệng tràn ra một tia đỏ tươi huyết dịch. Trong mắt cái kia cố nồng nặc không cam tâm, mấy như thực chất. Đông 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 đông. Phía trước, đạo kia cuồng long một dạng thân ảnh, lại lần nữa dẫm đạp băng băng mà tới. Bí thuật, Xích Long về tổ. Long Tích Thạch Thần không có lựa chọn nào khác, thả ra lá bài tẩy sau cùng. Hắn toàn bộ thân hình lập tức bành trướng, giống như là thổi phồng khí cầu, từng cỗ sức mạnh hồi quang phản chiếu đồng dạng tràn vào tế bào tổ chức. Một giây sau, Long Tích Thạch Thần làn da đỏ bừng một mảnh, đột nhiên đã nứt ra hơn 10 đạo miệng máu, không thiếu động mạch tại chỗ bạo liệt, phun ra ngoài. Phản phất có áp lực thật lớn đang tại tích xúc. Cái này một kinh người bí thuật cường hãn công năng cùng tác dụng phụ, hiển lộ không bỏ sót. Giết. Long Tích Thạch Thần phát ra cuối cùng đỉnh thai nhức óc gào thét, cái kia một cỗ tà tính hung bạo khí tức, khiến cho nửa bên lôi đài rung động, khí lưu cuốn ngược tuôn ra. Giờ này khắc này, nếu như là một cái bình thường vũ đấu gia hậu kỳ đứng trước mặt của hắn, đừng nói là xung kích đến đây, chỉ sợ ngay cả động thủ dụng khí cũng không có. Một cỗ khí thế khủng bố phảng phất nước biển sóng lớn một dạng, quét sạch toàn trường. Bình một tiếng, hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo thiểm điện. Trong thoáng chốc, phảng phất có một đầu cực lớn huyết sắc thần lằn hư ảnh xông ra, vô vị dãy rủa. Liên đệ ngươi tốt nhất thấy rõ ràng, giữa ngươi ta chân chính chênh lệch. Chạy như điên tới Bạch Tiêu, mặt không biểu tình, hướng phía trước vừa người va chạm. Trong một chớp mắt, long tượng tê minh, toàn thân hắn hơn 300 khối xương tản mát ra thuần túy thông suốt kim quang, toàn bộ cường hãn khôi ngô thân thể, phản phất hóa thành lưu ly ngọc thạch, thần thánh trang nghiêm. Một giây sau, một đạo thiên thần một dạng kim quang cự hình thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Bạch Tiêu, hướng về phía trước huyết thần lần trấn áp một quyền. Bành! Kim quang nổ tung, xương máu bành trướng. Nửa cái lôi đài ầm vang chấn động, đá vụn hóa thành từng mảnh bụi cho tàn. Bạch Tiêu thân thể tại chỗ đụng nát cực lớn huyết thần lằn hư ảnh, xé rách đầy trời hung hãn khí phách, bá đạo vô song. Mà Long Tích Thạch Thần cảm giác cả người như là bị đổ đầy hàng hóa đoàn tàu cao tốc đục vào, cơ thể xương cốt phát ra đau đớn gãy cùng giòn vang âm thanh, giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Trung quanh hết thể sự vật phi tốc hướng về phía trước di động mơ hồ. Cả người hắn phảng phất lâm vào một loại mông lung hỗn độn trạng thái, tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm đồng dạng. Mà tại một cái nào đó trong nháy mắt, Long Tích Thạch Thần con người chợt ngưng lại. Hắn trông thấy phía trước có một đạo kim quang thân ảnh cực nhanh đồng dạng truy đuổi tới. Một đạo cực lớn bàn tay màu vàng nóng ngang tàng chụp vào bộ mặt hắn. Hô vô hình kinh phong, kịch liệt lăn lộn, giống như thủy triều giống như hướng hai bên tỏa ra. Hưu. Đại thủ cài nút long tích thạch thần khuôn mặt, hung hăng hướng phía dưới để ép nhấn một cái. Bành. Lôi đài ầm vang chấn động, đá vụn giống như pha lê bạo liệt nổ tung. Một cái hai người lớn nhỏ hố sâu, chợt xuất hiện tại biên giới vị trí, cốt cốt khói đen bốc lên. Long tích thạch thần máu me đầy mặt, mình đầy thương tích, toàn thân cao thấp có vài chục chỗ vết thương cùng gãy xương, khí tức suy bại tới cực điểm. Cả người hắn không nhúc nhích, hô hấp yếu ớt, đã triệt để hôn mê đi. Bên cạnh, một đạo phát ra kim quang cự hình thân ảnh, chậm rãi đứng dậy. Hắn giống như sơn phong sừng sững ở trên lôi đài, to lớn khí thế, cao vút trong mây. Một cỗ không thể ngăn trở lực lượng cảm giác cùng bá đạo cảm giác, tràn ngập tả hữu. Từng vòng khí lưu giống như vây quanh quân vương, không ngừng nhảy vọt vây quanh. Lập tức, toàn bộ diễn võ đạo trường đều sôi trào. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên, loạn sĩ bắt náo. Thật giống như nồi hơi bên trong nước nóng nấu sôi, hu hu âm thanh, xông thẳng lên vân tiêu. Thắng bại đã phân. Bạch Tiêu mới là năm nay ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài sức mạnh chi vương. Đông đảo kích động xem so tài giả đứng lên, vung vẩy nắm đấm, trong mắt lộ ra hưng phấn lại thần sắc kích động. Bọn hắn chính là một đám khát máu người xem, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tốt nhất cường địch đối chọi, lôi đài giải đầy máu tươi, mới đã nghiền. Quyền quyền đến thịt, manh nam va chạm. Kích thích ta cái kia sống đều nhanh nổ lên. Khu nghỉ ngơi, một góc hẻo lánh. Con mắt thời khắc cột dây vài chút tông, hơi hơi quay đầu, phản phất xa xa nhìn về phía trên lôi đài cái kia một đạo cự hình thân ảnh, khí tức thần bí vần quanh. Vô song khổ luyện, sức mạnh cùng thể phách, thế hệ tuổi trẻ không người có thể địch. Cùng già nam, vừa lúc là hai thái cực. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đối với Bạch Tiêu làm một cái kết luận. Một khu vực khác, đông bộ bí mật võ giới các đại lưu phái đóng quân vị trí. Gia hỏa này trở nên mạnh hơn. Dù cho đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới cũng không phải đối thủ của hắn sao? Một bộ Bạch Y Lưu Tâm Tông ánh mắt buồn bã. Nguyên bản trong lòng cái kia một đạo theo cả nước ám thế giới cách đấu đại tái tổ chức mà dâng lên ngọn lửa dập tắt. Bạch Tiêu quá mạnh mẽ, mạnh để cho người ta khó có khiêu chiến dục vọng. Long tích thạch thần thảm bại, lại một lần nữa đã chứng minh hắn đỉnh phong thực lực. Nơi xa, tả hữu hai bên quan chiến lâu. Đông đảo lưu phái môn chủ, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía lôi đài, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tán thưởng cùng lời bình. Đến cả nước cách đấu đại tái cấp độ này, nhất là long tích thạch thần loại này cấp bậc, tâm thái của mọi người đã không phải là đối đãi môn hạ đệ tử cái chủng loại kia, mà là một loại bình đẳng nhìn chăm chú, thực lực bình khởi bình tọa. Phía dưới hai người, bất kể là ai, cũng đã đạt đến tại chỗ các vị lưu phái môn chủ cấp bậc. Mặc dù có thể chỉ là một chân bước vào, còn không cách nào chân chính đánh đồng. Nhưng một tầng giấy cửa sổ mà thôi, sớm muộn xuyên phá. Có ít người phóng xuống ánh mắt thậm chí là mang theo một tia kiên kỵ. Mà ở bên trái quan chiến lâu, tầng 4 hành lang một cái chỗ ngồi bên trên, hung điểu lưu môn chủ Yến Bảy lại là hồng quang đầy mặt, nụ cười đầy cõi lòng. Trong tay giơ lên một chén nước trà, hướng về hai bên không ngừng phát tới chúc mừng khác lưu phái chủ, lấy trà thay rượu, uống vào một ly lại một ly. Hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Hung điểu lưu Bạch Tiêu, liên khác hai người đã bước vào cả nước đại tái bắc cường. Đinh Hai nhức góc tiếng ồn ào, kéo dài ước chừng hơn nửa phút. Một bên áo đen trọng tài cuối cùng lớn tiếng tuyên bố: Ám thế giới cách đấu đại tái, vòng thứ hai, trận đầu. Người thắng, Hung quyền Bạch Tiêu. Hồng trung đại lữ một dạng âm thanh bao phủ ra, truyền khắp toàn bộ đạo trường. Bàn thạch trung ương đạo kim quang kia thân ảnh chậm rãi quay người, nhanh chân lưu tình tiếp tục đi. Hắn một tay xé rách, lưu lại vài miếng vải vóc trên lôi đài. Nửa phút đồng hồ sau, Hung điểu lưu trụ sở. Bạch Tiêu tại thượng trong trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú, về tới chỗ ngồi của mình. Rất nhanh liền có sư đệ chào đón, trong tay cầm một kiện hoàn toàn mới Hung điểu lưu cách đấu phục cao khoát. Chú tâm bệnh màu bạch kim trang phục, uy vũ bá khí, lại phí tổn không ít. Nhẹ nhàng vì Bạch Tiêu phụ thêm, rộng lớn bả vai đem vải vóc thật cao chống lên. Đô thành màu xanh da trời nghỉ ngơi chỗ ngồi phía trước. Bạch Tiêu chậm rãi thu công, sôi trào khí huyết dần dần bình phục, bên ngoài thân tầng kia nhàn nhạt bất hủ kim quang cũng sắp tốc biến mất tạm đạm đi. Hắn tại hai ba cái hô hấp đi qua, một lần nữa đã biến thành người bình thường phạm chủ hình thể cùng khí tức. Long tích thạch thần, Bắc Minh tứ cực một trong. Từ trên người hắn lấy được điểm kinh nghiệm, nhất định sẽ so mặt quỷ càng nhiều. Bạch Tiêu suy nghĩ nhất chuyển, khoe miệng hơi hơi phủ lên một nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía trước. Chỉ một thoáng, một nhóm màu đen tin tức nhắc nhở, nhanh chóng trượt xuống dưới đầu. Nhiệm vụ của ngươi treo thưởng kinh nghiệm 1610, Bạch Tiêu con ngươi hơi hơi ngưng lại, bên hai huyên náo tiếng huyên náo, trong nháy mắt liền bị che đậy không nhìn. Hết thể 1600 điểm kinh nghiệm, Long Tích Thạch Thần không hổ phía trước được vinh dự cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài sức mạnh đệ nhất, cũng không phải là chỉ là hư danh. Chỉ có điều, xui xẻo gặp được Bạch Tiêu, thảm tao chấn áp. Không chỉ thua tranh tài, còn dâng ra sức mạnh đệ nhất danh hiệu. Ước chừng 32 điểm tiềm năng điểm. Đủ dùng rồi. Chương 323 cùng quái vật cùng thuộc tại một thời đại, chương 323 cùng quái vật cùng thuộc tại một thời đại. Bạch Tiêu nheo cặp mắt lại. Lần này, hắn tổng long thần lần trên thân thạch thần lấy được điểm kinh nghiệm, đã vượt qua đông bộ ám thế giới cách đấu đại tái trận chung kết lúc cùng Lưu Tâm Tông một trận chiến đấu kia. Dù sao, lưu phái chủ cấp bậc đối thủ chính là muốn không giống nhau một điểm. Bạch Tiêu âm thầm suy xét, cảm thấy cả nước ám thế giới cách đấu đại tái, mặc dù người dự thi chỉ là 32 tên, hơn nữa cũng không có phục sinh thi đấu dạng này chế độ thi đấu, không rõ ràng tính được tổng cộng chỉ có 5 cuộc tỷ thí. Nhưng đối thủ thực lực cao kinh người, một hồi dưới lôi đài tới đạt được tiềm năng điểm thậm chí có thể so với trước đây mấy trận. Tính toán như vậy, sau cùng cả nước đại tái, Bạch Tiêu lợi tức sẽ càng nhiều. Suy nghĩ thu hồi, ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn thẳng phía trước, nghề nghiệp mặt ngoài huyền không biểu hiện. Nhiệm vụ treo thưởng, tích lũy điểm kinh nghiệm 1615. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, không chút do dự. Trong lòng của hắn hơi hơi tê ở. Ám hồng. Lập tức, một mảnh dáng chiều một dạng hồng sắc quang vượng của tới, giống như trọng trọng điệp điệp sóng lớn, trong nháy mắt lan tràn mà tới. Toàn bộ ám thế giới cách đấu đại tái tuyển thủ nghề nghiệp mặt ngoài bị hoàn toàn bao trùm, lực lượng thần bí bao phủ các nơi. Rút ra. Bạch Tiêu tâm niệm khẽ động. Vô hình sóng nước trong nháy mắt xuất hiện tại mặt ngoài phía trên, ám hồng máy sửa chữa cường hãn ba động, đem hắn hoàn toàn khống chế lại. Treo thưởng nhiệm vụ bên trong góp nhặt điểm kinh nghiệm phản phất dòng nước một dạng, rầm 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 rầm, không ngừng chạy ra chuyển hóa. Thời gian một cái nháy mắt, bốn chữ số liền biến thành hai chữ số. Hai ba cái hô hấp sau, lực lượng thần bí rút đi, hơi nước tiêu thất. Ánh mắt phía trước. Nhiệm vụ, treo thưởng, tích lũy điểm kinh nghiệm, 15, ánh mắt di động xuống dưới, nhanh chóng dừng lại. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 32 Bạch Tiêu thỏa mãn gật đầu một cái, nội tâm có chút lửa nóng. Nếu như kế tiếp 3 trận tranh tài, gặp phải đối thủ cũng là Long Thần Lằn Thạch thần loại này cấp bậc, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn có dự cảm, xác suất không nhỏ. Bạch Tiêu chống rông hai mắt một lần nữa tập trung, lấy lại tinh thần. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt bắn ra hướng lôi đài, thập lục cường chiến vẫn còn tiếp tục. Đi qua ngày thứ nhất đào thải, còn lại 16 gã người dự thi đã không thấy được phổ thông vũ đấu ra, ít nhất cũng là một vị cực cảnh cường giả. Nhìn, mười mấy 20 vị cực cảnh xuất hiện, khiến cho loại này cấp bậc giống như rau cải trắng, giá rẻ mà theo chỗ có thể thấy được. Nhưng trên thực tế, đây là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Ám thế giới cách đấu đại tái, liên tục 3 cái giai đoạn sàng lọc, mới từ trong hàng ngàn hàng vạn tên trẻ tuổi võ giả, tranh đấu ra những thứ này cực cảnh cường giả. Theo tỷ lệ mà tính, có thể nói là phượng mao lân giác. Mỗi một vị cực cảnh, cũng là tương lai riêng phần mình lưu phái trụ cột. Nếu như bọn hắn không có chúng đường chết yểu, chẳng khác người đường, như vậy mười mấy 20 năm sau, xuất hiện đang quan chiến trên lầu các đại lưu phái môn chủ, hơn phân nửa có không ít sẽ bị thay thế thành những người này gương mặt. Bọn hắn là bí võ giới tương lai. Nếu có giống ác quỷ chi tòa khủng bố như vậy tổ chức, đem toàn bộ thiên hạ cách đấu tràng tận diệt, vậy là tốt rồi chơi. Nói không chừng toàn bộ bí võ giới nguyên bản vui vẻ phồn vinh phát triển khôi phục thế, sẽ lập tức bị chặn ngang cắt đứt. Bạch Kiêu nhìn xem đến từ ngũ hồ tứ hải từng vị thiên tài, cảm khái nói. Đương nhiên, hắn chỉ là nói chơi đùa. Cho dù là ác quỷ chi tòa dạng này cùng hung cực các tổ chức, cũng sẽ không ngu đến mức tại cả nước ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu, đối với tất cả người dự thi động thủ. Thượng võ hiệp hội đã sớm đầu nhập vào lực lượng kinh người, bảo đảm an toàn. Chớ nói chi là hai bên quan chiến trên ban công, vị kia chữ số không rõ các đại lưu phái môn chủ. Gần phân nửa bí võ giới tinh hoa cùng sức mạnh đều ở nơi này. Nghĩ đối với thiên hạ cách đấu tràng động thủ, đơn thuần tự tìm cái chết. Bất quá, nếu như chỉ là nhằm vào cá nhân, vậy thì nói không chừng. Nửa giờ sau, trên lôi đài, Bạch Tiêu thấy được một vị thân ảnh quen thuộc. Hơi thở thổi chi phong, Lưu Tâm Tông hắn một bộ bạch y liễu, cả người chung quanh quẩn một cỗ phảng phất muốn phiêu nhiên mà đi nhẹ giật cảm giác. Thuộc về lưu phái chủ cấp bậc khí tức, hùng hậu bằng bạc, thực lực so với phía trước rõ ràng có cực lớn để thăng. Lưu Tâm Tông diện mục phổ thông, một đôi tròng mắt rực rỡ như biển sao. Hắn cùng với đối thủ của mình, rõ ràng là một cái cực đoan. Lôi đài bên trái, một cái mặc cận chiến đấu phục thân ảnh hiểu điệu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng dáng người cao gầy, khí chất xinh đẹp, tròn trịa hữu lực chân dài tỷ lệ kinh người, có thể xưng hoàn mỹ. Ngũ quan tinh xảo đến cực điểm, diễm lệ đã có chút hoa nhánh pháp phối. Màu đen nhạt tuyến, màu đỏ nhãn ảnh, lại thêm khỏe mắt kim phấn. Nghiễm nhiên là một đầu hồ ly lẳng lơ. Phương Nam bí võ giới, ám thế giới cách đấu đại tái á quân, Hoa Nô Tần Tô. Người này là ngoại trừ Nguyệt Viêm biển cả, duy hai lưu phái chủ cảnh giới. Nàng đối đầu Lưu Tâm Tông ngược lại là để cho người ta có chút mong đợi. Phía dưới lôi đài, một cái sợi tóc dưới ánh mặt trời ẩn ẩn mang theo nửa trong suốt màu bạc trắng thanh niên anh tuấn, phía sau lưng khiêng một thanh cổ kiếm, ánh mắt nhìn sang. "Cố lên." Thanh niên nói khẽ. Lập tức, hắn liền thu hoạch Hoa Nô Tần Tô một cái hôn gió. Trước mắt bao người, lớn mật tỏ tình. Thính phòng lập tức truyền đến một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng cười nhẹ. "Sư Minh, ngươi nói trên đài hai người, ai sẽ thắng a?" Hung điệu Lưu trụ sở. Gian Phong ngồi ở Bạch Kiêu đằng sau một hàng vị trí, đầu lại gần hỏi. Bạch Kiêu nhìn lướt qua lôi đài, chậm rãi hai mắt nhắm lại. "Hoa Nô Tần Tô, nếu như không có cái gì vượt quá tưởng tượng át chủ bài vậy nàng hẳn sẽ không là Lưu Tâm Tông đối thủ." Vừa mới bắt đầu song phương đánh ngang tay, cuối cùng Lưu Tâm Tông một chiêu chế địch. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ đối với chính mình khi xưa bại tướng dưới tay có lòng tin. Bởi vì, nguyên bản Đông Bộ ám thế giới cách đấu đại tái, nếu như không có Bạch Kiêu cái này thất bật hắc mã, nếu như mặt quỷ không có bắt được các quỷ chi tòa ủng hộ mạnh mẽ, như vậy, tối hẳn là thu được Đông Bộ vô địch, là Lưu Tâm Tông. Hắn kỳ thực rất mạnh. Chỉ có điều bị Bạch Kiêu quái thai này, ngạnh sinh sinh che đậy phong mang. Cùng quái vật cùng thuộc tại một thời đại, là thiên tài bi ai. Quả nhiên, Gian Phong nghiêm túc cẩn thận cùng những sư minh sư tỷ khác, nhìn xem bản thạch trên lôi đài tranh tài, hết thảy đều dựa theo sư minh nói tới phương hướng đi tới. Hoa Nô Tần Tô cùng Lưu Tâm Tông vừa mới bắt đầu đúng là không ngừng thăm dò giao thủ, chiêu thức uy lực tầng tầng thăng cấp. Hai người đánh khó phân thắng bại, trên mặt đất gián tiếp xê dịch. Cuối cùng, song phương cực cảnh tế xuất, tuyên sát bộc phát. Lưu Tâm Tông khí quán như rồng, hạt rẽ thiên âm, trực tiếp một chiêu chế địch. Hoa Nô Tần Tô thảm tao đào thải, Lưu Tâm Tông rất vào bắt cường. Thật đúng là, nguyên bản tại Đông Bộ ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu, đại sư Minh cũng không có trả giá quá lớn đánh đổi, liền cầm xuống hơi thở thổi chi phong. Ta còn tưởng rằng Lưu Tâm Tông hơi yếu, không nghĩ tới, hắn bây giờ lại tiến nhập cả nước bắt cường. Gian Phong ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, không phải Lưu Tâm Tông yếu, mà là đại sư Minh quá mạnh. Bên cạnh Ngụy Cương, đột nhiên xem vào, thấp giọng cảm khái nói, kế tiếp lại có mấy trận đặc sắc xuất hiện chiến đấu, xuất hiện tại bản thạch trên lôi đài. Bát tiên quá hải, các hiện thần thông, đủ loại thủ đoạn uy năng kinh người. Cự quang cô vân, nghiệt viêm biệt cả, bách liệt quyền ngu minh, còn có không bị giảng buộc tiên giả nam, đều là uy phong vô cùng, dùng dứt khoát chiêu thức đánh bại đối thủ. Trong đó, bách liệt quyền ngu minh tại chiến thắng đối thủ sau, liên tiếp nhìn về phía bạch tiêu chỗ hung điệu lưu vị trí, tựa hồ cảm thấy hứng thú, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ một vài thứ. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh là đến 2 giờ chiều. Đông bộ ám thế giới cách đấu đại tái vòng thứ 2 một cuộc tranh tài cuối cùng bắt đầu. Lần này, Bạch Tiêu ánh mắt hiếm thấy hơi hơi ngưng luyện, lực chú ý tập trung. Bàn thạch trên lôi đài, bên trái, một đạo áo khoác màu đen thân ảnh, sừng sững sừng sững. Trên mặt một tấm giữ tận mặt nạ quỷ, ngăn trở dương quang, tính mịch hắc ám đồng quang bắn ra mà ra. Chính là Đông bộ Á quân, ác niệm mặt quỷ. Mà đối thủ của hắn, phương Bắc ám thế giới cách đấu đại tái quân, Bắc Minh tứ cực đứng đầu. Trúc Tông vô danh. Người này thân mang một bộ đen đỏ màu sắc cũ kỹ chiến bào, giống như là trước đó hành bình tướng đánh giặc quân, mặc cái chủng loại kia thường phục. Cắt may lưu loát chiến bào bao bọc tại nam nhân cao lớn trên thân thể, phảng phất cuốn theo một đường phong sương cùng tăng thương. Cả người hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, liền trong lúc vô hình trở thành toàn bộ bàn thạch lôi đài trong khí trang tâm. Không khí như một loại nước gợn hơi hơi dạo dực, quanh quẩn một cỗ tông sư một dạng nguyên đỉnh nhạc chỉ khí thế. Trúc Tông giữ lại một đầu mái tóc dài đen nóng, giống cổ nhân dùng dây thừng buộc chặt ở sau, tạo thành một tiết hơi dài đuôi ngựa. Con mắt vị trí, một vòng tơ lụa chất liệu màu đen vải bóc, ngăn trở ánh mắt. Chỉ lộ ra thâm thúy lông mày cốt, cùng lộ ra vừa đẹp khí cao thẳng mũi, sơ lãnh nhạt mẽo khoảng cách cảm giác tự nhiên sinh ra. Mặt quỷ, không biết có thể bước ra Trúc Tông bao nhiêu thứ. Bạch Tiêu ánh mắt đảo qua lôi đài, trong lòng chậm rãi nói. Hắn căn bản không có trông cậy vào mặt quỷ có thể thắng phía dưới tranh tài. Trúc Tông vô danh, thực lực cùng danh khí đúng là quá lớn. Nhìn chung quanh xem so tài giả phản ứng liền biết, rất nhiều người xem đứng lên, trực tiếp hô to cả nước đệ nhất. Diễn đều không mang theo diễn, đã sớm trả trước quán quân. Nhất là phương Bắc bí võ giới những người kia, quả thực là bà Trúc Tông xem như thần minh đối đãi, trong mắt tràn đầy sùng bái. Bắt đầu tranh tài, áo đen trọng tài ra lệnh một tiếng, hôm nay cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu. Bạch Tiêu nhìn không chớp mắt, nhìn xem chiến cuộc biến hóa, không bị ràng buộc thiên giả nam đồng dạng cũng là hiếm thấy mở hai mắt ra, ánh mắt một mực dừng lại ở Trúc Tông trên thân. Ác niệm mặt quỷ đã toàn lực ứng phó, hắn lấy đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới, liên tiếp thi triển tu la đổ lục tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, kẻ hành hình cùng chém đầu giả thay nhau ra trận, điên cuồng phá hư trùng quanh sân bãi. Nhưng mà Trúc Tông lại phản phất hóa phức tạp thành đơn giản, nhất cử nhất động, cử trọng được hình, không có gì lạ liền tiếp nhận lần lượt công kích. Song phương liên tục đối oanh mười mấy chiêu, mặt quỷ liền cơ hồ bị dồn đến chỗ chết, phản phất bị hoàn toàn xem thấu. Bàn thạch trên lôi đài, hắn giống to một tiếng, U Minh mặt nạ công suất mở tối đa, vừa mới đột phá tu la đổ lục tầng thứ ba, hủy diệt giả buông xuống. Đó là một cái toàn thân tản ra trí mạng khói trắng hình người, khí tức bao phủ nửa cái lôi đài, giống như U Minh sứ giả của địa ngục. Lại thêm mặt quỷ cực cảnh toàn bộ triển khai, tu la biến hoàn toàn phong thích, tột cùng nhất nhất kích, giết hướng Trúc Tông. Ông, bá, một sát na kia, toàn bộ thế giới phảng phất thời gian tạm dừng, xuất hiện một đạo tất cả mọi người ký ức đều bị cắt đi nhảy vọt bằng ngắn. Hai đạo đen bạch cực quang đảo qua bốn phương tám hướng, thiên địa hoàn vũ, trực tiếp đem mặt quỷ công kích xóa đi. Hết thể kết thúc trong nháy mắt, chỉ nghe được đinh một tiếng, giống như huyễn cảnh vỡ vụn, ác niệm mặt quỷ không có dấu hiệu nào trọng trọng ngã xuống. Thắng bại đã phân, Trúc Tông thắng. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Mặt quỷ làm sao lại đột nhiên ngã xuống? Hắn vừa mới không phải hướng về Trúc Tông xung kích đi qua sao? Còn mang theo kinh khủng chiêu thức. Thời gian một cái nháy mắt, Trúc Tông đã thắng lợi. Làm sao làm được? Đông đảo xem so tài đám người, không nghĩ ra, hai mặt nhìn nhau. Hung điểu lưu trụ sở. Bạch Tiêu lại là chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra một câu ngưng trọng. Vừa mới đó là hai quả đồng tử, khép lại hợp lại, một đen một trắng. Đến. Long. 2 giờ rưỡi xế chiều, ám thế giới cách đấu đại tái vòng thứ 2 đã kết thúc. Theo tái sự tổ tuyên bố, đám người nhao nhao bắt đầu rời sân. Bạch Tiêu đang muốn từ vị trí đứng lên. Phía trước, lại đột nhiên có một đạo hiểu điệu xinh đẹp thân ảnh đi tới. Ngẩng đầu, rõ ràng là Hoa Nô Tần Tô. Nàng tiên tiên tế thủ bên trên, còn cầm một chồng màu lót đen giấy mạ vàng thiếp mời. Một cỗ mùi thơm đánh tới, Hoa Nô Tần Tô đứng tại trước mặt Bạch Tiêu, hai tay đem một tấm trong đó thiếp mời đưa tới, hung quyền Bạch Tiêu, ta đại biểu phương Nam ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài người dự thi, chân thành mời ngươi tham gia thiên tài tiệc tối. Nàng âm thanh tê dại, nhu hòa êm hay. Thiên tài tiệc tối? Bạch Tiêu khẽ nhíu mày. Đúng vậy, là từ chúng ta phương Nam ám thế giới cách đấu đại tái quan quân, nghiệt viêm biển cả cử hành một hồi thiên tài tiệc tối, mời cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài tất cả 32 tên người dự thi tham gia. Xem như một thiên tài ở giữa trao đổi lẫn nhau, phát triển mạng giao thiệp cơ hội. Dù sao trời Nam biển Bắc, đến từ các đại lưu phái cao thủ, thật vất vả mượn cả nước đại tái cơ hội này tề tụ một đường. Nếu như không thừa cơ nhận biết vài bằng hữu mà nói, có phần thật là đáng tiếc. Hoa Nô Tần Tô mở miệng giải thích. Bạch Tiêu hơi hơi suy xét, trầm ngâm chốc lát sau, nhận lấy. Thời gian và địa điểm cũng đã biết tại thiếp mời bên trong. Nguyện ý tới thì tới, không đến vậy không việc gì, toàn bằng các vị tự nguyện. Hoa Nô Tần Tô sau khi nói xong, mỉm cười rời đi. Bạch Tiêu nhìn xem bóng lưng của nàng, lại nhìn mắt đóng gói tinh xảo thiếp mời. 3 giờ chiều, nhà trọ khu, số 1 lầu trọ, lầu 5. Một tiếng xào xạc, cửa phòng tắm mở ra. Ở chân Bạch Tiêu, thứ bên trong chậm rãi đi ra. Hắn không dùng khăn tắm, chỉ là cơ bắp hơi hơi phát lực, một cỗ nhiệt lượng lao nhanh bốc lên. Từ phòng tắm đi đến cửa sổ sắt đất cái khác ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Bạch Kiêu toàn thân giọt nước, đã hóa thành từng sợi hơi nước tiêu tan. Hắn mặc một đầu hưu nhàn quần đùi, cả người ngồi xếp bằng, từ từ đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thẳng đến hô hấp đều, tâm vô tạp niệm. Bá. Bạch Kiêu đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt hàn quang lóe lên. Tầm mắt hắn chừng chừng nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, bí võ chuyên gia cá nhân bảng nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Kỹ năng: Ngân Thủy Quyết tầng 3, 1600, ám hồng sắc dấu cộng như ẩn như hiện, lộ ra khí tức thần bí. Bạch Kiêu hít sâu một hơi, tất cả lực chú ý tập trung ở thêm điểm tiêu chí. Trong lòng của hắn quát khẽ một tiếng: Ám hồng, đề thăng Ngân Thủy Quyết. Lập tức, một cỗ sức mạnh vô thượng buông xuống, trực tiếp đem toàn bộ thanh trạng thái bao vào. Ám hồng máy sửa chữa bên trong tiềm năng điểm giảm mạnh, không ngừng giảm bớt. Môn này khổ luyện bí võ đang nhanh chóng phát sinh lộ sắc kinh người. Chương 322 đề thăng, viên mãn, kim huyết ngân quốc công. Chương 322 đề thăng, viên mãn, kim huyết ngân quốc công. Bạch Kiêu hai mắt nhắm nghiền, cả người lâm vào thiền định trạng thái. Thời gian từng giờ trôi qua, Ngân Thủy Quyết chỗ kỹ năng thanh trạng thái, đột nhiên từ mơ hồ trạng thái biến thành cố định. Một cố kỳ dị viên mãn ba động nở rộ. Đầu óc hắn hơi chấn động một chút, giống như là đột nhiên khai thiếu. Liên tục không ngừng kinh nghiệm tu luyện chui vào bên trong, giống như trên đỉnh đầu có thác nước rơi xuống, dầm dầm tưới nước lấy. Thời gian trong nháy mắt, Bạch Kiêu liền đã biết được Ngân Thủy Quyết tầng thứ tư, tất cả nội dung, bao quát tận tàng kỹ xảo, đủ loại biến hóa, hiểu rõ tại tâm. Một chiêu một thức, lô hỏa thuần thanh. Hắn chợt mở hai mắt ra, ánh mắt trừng trừng nhìn qua phía trước. Nghề nghiệp của ngươi bí vũ chuyên gia kinh nghiệm 90, kỹ năng của ngươi Ngân Thủy Quyết nhập môn kinh nghiệm 600, kỹ năng Ngân Thủy Quyết tầng 3 thăng đến Ngân Thủy Quyết tầng 4, giờ này khắc này, Bạch Kiêu đã đem tường đồng bách sắt cường hóa, đều tăng lên tới viên mãn. Môn này khổ luyện bí võ, tất cả tiềm lực đều bị ép khô. Kỹ năng, Ngân Thủy Quyết tầng 4, ánh mắt của hắn lấp lóe, thân thể các ngõ ngách chợt tê dần, xương cốt trong nháy mắt vang lên ken ken. Bên trong phảng phất có rậm rạp chẳng chị con kiến đại quân, đang qua lại leo trèo gầm cắn, mang đến một loại lại tê lại ngứa đau đớn. Loại khó chịu này cảm giác, để cho người ta hận không thể nắm tay bắt vào trong thịt, hủy đi nát xương cốt của mình. Ý chí không kiên định người, có lẽ sẽ làm ra điên cuồng tự mình hại mình cử động. Nhưng, Bạch Kiêu tinh thần ý chí đã đạt đến 138. Đồng thời thuần túy chi tâm thiên phú, đi qua nhiều lần cường hóa. Hắn tâm như bàn thạch, hai mắt nhắm lại, một đôi rộng lớn bàn tay đè ẩm ẩm ở đầu gối mặt ngoài. Toàn bộ cường hãn thân thể giống như băng lãnh pho tượng, quả thực là không lúc đích. Cưỡng ép đem cái kia một hồi ngứa ngáy cảm giác trấn áp đi qua. Bá. Bạch Kiêu lần nữa mở hai mắt ra. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, hai khung ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, chậm rãi từ trong miệng phun ra một đạo trọc khí. Bạch Kiêu bình phục hô hấp phút chốc, cảm thấy tự thân trạng thái cũng không tệ lắm. Thế là, hắn lấy ra một quyển khác khổ luyện bí tịch, Kim Cơ Thể. Bởi vì trước đó đã nhiều lần đọc, cho nên Bạch Kiêu chỉ là lật xem một chút liền khép lại. Cả người lại lần nữa điều chỉnh tốt khí tức, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía trước. Kỹ năng: Kim Cơ Thể nhập môn, 1/200. Ngân Thủy Quyết hiệu quả là thủy ngân huyết ngân thủy, mà Kim Cơ Thể lại là để cho cơ bắp mềm dai như hoàng kim, nhất cử nhất động ở giữa cuốn lấy cường hãn trầm trọng chi ý trong lòng của hắn thoáng qua hai người công năng, lực chú ý chợt ngưng lại. Ám hồng, thêm điểm. Bạch Kiêu không chút do dự, quyết định liên tiếp để thăng hai quyển khổ luyện bí võ, lấy hắn bây giờ thể phách hoàn toàn chịu được. Tâm niệm khẽ động, máy sửa chữa sức mạnh liền đã hiện ra mà ra, phản phất chân trời ánh nắng chiều đỏ mở dạng, đem mặt ngoài che khuất. Trong nháy mắt, tiềm năng điểm đại lượng chảy ra, chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm. Kim Cơ Thể tiến độ tu luyện lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ để thăng, thời gian nháy mắt liền đột phá rồi một cái tầng thứ nhỏ, lại là một hai cái hô hấp công phu, lại tăng lên nữa. Ngắn ngủi nửa phút đi qua, Kim Cơ Thể liền ngay cả phá ba cái cảnh giới. Bạch Kiêu có thể cảm thấy cơ bắp toàn thân hắn đang thong thả nhúc đích, trở nên càng thêm trầm trọng cứng cỏi. Trong tầm mắt, trên bảng hơi nước ra tốc tiêu thất. Nghề nghiệp của ngươi bí vũ chuyên gia kinh nghiệm 135, kỹ năng của ngươi Kim Cơ Thể nhập môn kinh nghiệm 900, kỹ năng Kim Cơ Thể nhập môn thăng đến Kim Cơ Thể tầng 3, kỹ năng Kim Cơ Thể tầng 3, 1/600. Bạch Kiêu ánh mắt hướng xuống liếc nhìn, dừng lại tại máy sửa chữa phía trên. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, hai không đủ rồi sao? Khoảng cách Kim Cơ Thể viên mãn, còn kém 10 điểm tiềm năng điểm. Hắn chậm rãi đứng dậy, con mắt nhìn mắt ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ phong cảnh. Bạch Kiêu lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi một cú điện thoại. Còn tốt, hắn đã sớm chuẩn bị. 3 giờ chiều 20. Bạch Kiêu trong phòng tắm nhanh chóng hướng về một cái tắm nước lạnh, sau đó thay đổi một bộ ra ngoài đi lại thường phục. Thả lỏng màu đen quần, một kiện đại mã áo sơ mi trắng. Cực kỳ đơn giản phối hợp, nhìn bình thường. Nhưng hắn thân thể hoàn mỹ tỷ lệ đem hắn chống lên, lộ ra một cô bá đạo khí dương cương. Bạch Kiêu cơm cũng không có ăn, trực tiếp rời khỏi số 1 nhà trọ. Đi ra một khoảng cách, tùy tiện kêu một chiếc xe taxi, nhanh chóng đến Đế Đô một nhà hào hoa tiệm cơm. Vị trí tại cao ốc hơn 30 tầng, có thể cư cao lâm hạ quan sát tòa này thành phố phồn hoa, trên đường phố ngựa xe như nước. 3:40, hắn đã ngồi ở bên cửa sổ vị trí. Sớm hẹn trước tốt món ngon, giống nhau như vậy đã bưng lên, sắc hương vị đều đủ. Nhất là ở giữa cái kia đặt tại trong mâm khối cực kỳ lớn bò bít tết. Đây đặt nhiều chất lỏng, tươi non màu mỡ, hơi mang theo một tia màu đỏ. Bạch Kiêu yên tĩnh ngồi tại chỗ, cầm lấy sáng như bạc dao cụ, trực tiếp đem bò bít tết từ giữa đó một phân thành hai. Sau đó, cái đĩa rơi xuống, đâm vào bên phải cái kia nửa khối, một tay nhấc lên. Mặc dù bò bít tết chỉ có một nửa, nhưng nhìn thậm chí so phổ thông loại hình bò bít tết còn muốn lớn hơn một vòng, run run rẩy rẩy. Hắn cầm lấy cái đĩa, trực tiếp đem khối này bò bít tết nhét vào trong miệng. Răng kéo kẹt nhấm ướt, từng ngụm ướt, hơi hơi tràn ra màu đỏ nước tương, phản phất Bạch Kiêu là đang gặm ăn thịt tươi, uống no máu tươi mở dạng. loại kia lờ mờ thu kịch lạnh lẽo cứng rắn giữ tợn cảm giác quanh quần tả hữu. Một phút đồng hồ sau, phủ lên tấm thảm hành lang bên trên, một cái mặc đô thị ổn trang già dặn nữ nhân đi tới. Nàng dáng người hiểu điệu, trang phục cắt may lưu loát dán vào đường cong, bên trong là một kiện màu xanh vỏ cao tơ chất áo sơ mi, trên cổ mang theo một đầu tinh xảo hoa hồng dây chuyền vàng. Nữ nhân xa xa nhìn thấy Bạch Tiêu, hai mắt tỏa sáng, nàng lập tức bước nhanh tới, trên mặt mang vẻ mỉm cười. Bạch Tiêu tiên sinh, xin lỗi, để cho ngài đợi lâu. Đối diện, Bạch Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, đem miếng thịt trâu cuối cùng nuốt xuống. Không sao, chúng ta ước định thời gian còn chưa tới, là ta có chút đói bụng, sớm đến. Mời ngồi. Hắn lời ít mà ý nhiều, âm thanh băng băng lánh lánh đều đều. An Như Tố vội vàng đi tới, yêu nhã ngồi xuống. Màu đen cặp công văn cũng nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Đúng vậy, An Như Tố cũng tới đến Đế Đô. Vũ Nguyên công ty kỳ thực một mực tại đuổi theo ám thế giới cách đấu lại tái. Trên chỗ ngồi, Bạch Tiêu vẫn tại hưởng dụng một trận này phong phú mỹ thực. Mà An Như Tố, tại ngắn ngủi chỉnh lý suy nghĩ sau, mở miệng nói ra. Ngài nói những cái kia công pháp, có thể cho ta xem một chút sao? Nếu như không có sai lầm, ngài lần này hẳn là có thể nhận được không thiếu tích phân. Bạch Tiêu ăn tay có chút dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn An Như Tố, lập tức nói. Ta muốn kinh công, ngươi mang tới chưa? Ở đây. An Như Tố lúc này vỗ vỗ bên cạnh màu đen cặp công văn. Thế là Bạch Tiêu không còn nói nhảm, trực tiếp đem mấy bộ bản chép tay đưa cho nàng. Cự tượng công tầng 4 ngưng huyết khí cháo tầng 4 ngân tụy quyết tầng 4 hai cái trước, toàn bộ đều là tam lưu khổ luyện bí võ, đằng sau nhưng là một môn bất nhập lưu ngạch công. Cuốn thứ nhất cự tượng công, đến từ cho Dạ Mộng cùng Phương Siêu làm bồi luyện thù lao, xem như tương đối thường gặp một môn ngạch công. Cuốn thứ hai ngưng huyết khí cháo, theo Võ Nguyên công ty đổi lấy. Cuốn thứ ba ngân tụy quyết núi Vương Trần Tu tặng cho. Bạch Tiêu cũng không có cống hiến nguyên bản, mà vẹn vẹn chỉ là tầng thứ tư. Đương nhiên, chân quý nhất chính là tầng thứ tư. Tại nguyên bản giản khung phía trên, lại đột phá tiếp cực hạn, biết bao khó khăn a. Hắn đem đồ vật lấy ra sau đó, An Như Tố cẩn thận lật xem phút chốc, cũng không có giống lần thứ nhất giao dịch thời điểm như thế ước chừng tưởng tận xem xét xác nhận một giờ, mà là rất nhanh kiểm duyệt xong. Rõ ràng, nàng cũng không muốn quá nhiều lãng phí Bạch Tiêu thời gian. Hung quyền Bạch Tiêu, bây giờ đã trở thành Vũ Nguyên công ty quý khách. Nội bộ công ty gần nhất thậm chí còn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không cho hắn tiếp tục để thăng một chút thân phận, biến thành cố vấn cao cấp. Bởi vì Bạch Tiêu tại cả nước trên giải thi đấu biểu hiện càng thêm kinh người, xông ra thế hệ tuổi trẻ thể phách đệ nhất, sức mạnh hạng nhất. Hắn cơ hồ trở thành Vũ Nguyên công ty gần đây kéo mới chiêu bài nhân vật. Tự nhiên là phải tăng cường hợp tác, không thể chậm trễ. Cho nên An Như Tố vội vã liền chạy tới. Kỳ thực nàng khoảng cách nhà này vị trí phòng ăn vẫn rất xa, tiếp vào tin tức trước tiên liền vào tới. Không hổ là thiên hạ liên bang bí võ giới thế hệ trẻ khổ luyện đệ nhất. Tu ngày công, chẳng những có thể nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới. Đơn giản chính là khổ luyện một đạo trăm năm khó gặp kỳ tài. An Như Tố khép lại tất cả bản chép tay, cả người cảm khái một câu. Mà cái này cũng chính xác phù hợp Bạch Tiêu thiết lập nhân vật. Hắn dạng này một vị thế hệ trẻ khổ luyện đệ nhất, tại chính mình am hiểu nhất ngành công bí tịch bên trên, lấy được càng nhiều kinh người thành tựu. Hợp tình hợp lý, làm cho người tìm không thấy cãi lại chỗ. Nhiều lắm là nói một câu quái thai. Người này là trời sinh thích hợp khai tông lập phái võ giả. An Như Tố nhìn xem Bạch Tiêu thân ảnh cao lớn, lại cảm thán một câu. Sau 5 phút, Bạch Tiêu cơm nước non nê, lấy ra một tờ khăn tay lau miệng. Mà đối diện, An Như Tố cuối cùng hạch toán tốt hết thảy. Ba quyển bí tịch, hết thảy cộng lại, ngài có thể tới tay 1300 tích phân. Nếu như ngài cảm thấy hài lòng, chúng ta lần này giao dịch liền đạt tới nàng cười tươi như hoa. Có nhiều như vậy sao? Bạch Tiêu hơi hơi nheo cặp mắt lại, mở miệng hỏi. Nếu như hắn nhớ không lầm, phía trước chính mình buôn bán tính cả Tam Lưu Bí Vũ Đồng Tượng Công ở bên trong 4 bản bí tịch, cũng mới tới tay 500 tích phân. Lần này mặc dù có 2 quyển Tam Lưu Bí Võ, nhưng cũng không nên nhiều như vậy. Bạch Tiêu phía trước tính toán là chừng 1000, chính mình vừa vặn có thể cầm tới 10 điểm tiềm năng điểm. Bởi vì ngài bây giờ đã là cố vấn cao cấp, ta vừa mới dùng di động hỏi thăm một chút công ty bên kia ý kiến. An Như Tô tiếp tục mỉm cười nói. A. Bạch Tiêu gật đầu một cái, xem ra Vũ Nguyên công ty ngược lại là rất có thành ý cố vấn cao cấp đủ khả năng lấy được tích phân, sẽ ở nguyên bản trên cơ sở thêm 3 thành, tương đương với trăm kiếm. Vậy thì, đa tạ. Hắn đưa tay ra, treo ở giữa không trung, cùng An Như Tố nhanh chóng nắm chặt lại. Hai người giao dịch đã tới. An Như Tố lấy được 3 quyển bí tịch. Bạch Tiêu thu được 1300 tích phân, cộng thêm trực tiếp dùng tích phân tại chỗ hối đoái một môn Tam Lưu khinh công. Hắn bị để phòng vắng nhất, tranh ám thế giới cách đấu đại tái đánh xong kết thúc, tốc độ thuộc tính không cách nào đến cực hạn 104, mà sớm làm ra chuẩn bị. 4 giờ 30 phút chiều, số 1 nhà trọ, lầu 5. Bạch Tiêu về tới phòng ngủ của mình, ánh mắt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Trống rỗng trong tầm mắt, một mảnh màu đen tin tức nhanh chóng hướng phía dưới sẽ qua. Nhiệm vụ của ngươi cống hiến bí võ công pháp kinh nghiệm 1300, nhiệm vụ, cống hiến, tích lũy điểm kinh nghiệm 1300, khóe miệng của hắn hơi hơi khơi gợi lên vẻ tươi cười. Lần này, thật sự đủ. Ám hồng, rút ra. Theo Bạch Tiêu ra lệnh một tiếng, lực lượng thần bí bao phủ. Cống hiến trong nhiệm vụ tích lũy điểm kinh nghiệm, như dòng nước rầm rầm điên cuồng tràn ra. Mà ám hồng máy sửa chữa bên trong tiềm năng điểm đang ra tốc nhảy lên tăng trưởng. Ánh mắt lấp lóe, ánh mắt dừng lại. Nhiệm vụ, cống hiến, tích lũy điểm kinh nghiệm, không, ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 1 năm cuối cùng đủ. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, sau đó không chút do dự lại lần nữa tâm niệm khẽ động. Kỹ năng, kim cơ thể tầng 4, 1600, đến đây đi. Ánh mắt hắn ngưng lại, đồng quang lóe lên. Nửa phút đồng hồ sau, hết thảy kịch liệt biến hóa tại trong im lặng kết thúc. Nghề nghiệp của ngươi bí vũ chuyên gia kinh nghiệm 90, kỹ năng của ngươi kim cơ thể nhập môn kinh nghiệm 600, kỹ năng kim cơ thể tầng 3 thăng đến kim cơ thể tầng 4, ánh mắt hướng phía dưới rời. Kỹ năng, kim cơ thể tầng 4, ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, ba bạch tiêu chậm rãi phun ra một ngụm nhiệt khí, cả người khí huyết đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Hắn không có đình chỉ động tác, tâm thần ngược lại lần nữa ngưng luyện. Ánh mắt sáng ngời có thần, sáng rực nhìn về phía trước. Cuối cùng có thể bắt đầu tông sư cường hóa. Bạch Tiêu tiếng nói rơi xuống, một đạo bị động trực tiếp bị kích hoạt. Phía dưới là phù hợp hành luyện ngạnh công dung hợp điều kiện danh sách kỹ năng, Ngọc cốt công tầng 4, kỹ năng, Ngân thủy quyết tầng 4, kỹ năng, Kim cơ thể tầng 4, cuối cùng, chính mình một mực chờ đợi ẩn nhượng thật lâu đổ vào tới. Nhị lưu bí võ Ngọc cốt công, cần tông sư cường hóa, lại lần nữa biến dị, trở thành 100% phù hợp Bạch Tiêu phong cách chiến đấu ngạnh công. Tiếp đó, mới có thể tiến hành cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, dung hợp thành nhất lưu đỉnh phong khổ luyện. Bắt đầu đi hắn chú ý dần dần tập trung, ánh mắt nhìn thẳng phía trước trống rỗng chỗ. Một nhóm quen thuộc màu đen chữ, nhảy ra ngoài. Phải chăng tiến hành công pháp dung hợp, Bạch Kiêu không chút do dự, tiến hành công pháp dung hợp. Lập tức, bí vũ chuyên gia giới diện lấp loé sáng lên. Từng hàng thần bí khó lường ký tự đột nhiên xuất hiện, lại tại trong nháy mắt tiêu thất. Lại có chữ viết nhảy ra ngoài. Phải chăng gia nhập vào bị động kinh tế trí tuệ, gia nhập vào. Theo Bạch Kiêu xác định, tông sư cường hóa phảng phất bị quán chú tiến vào linh hồn. Bí vũ chuyên gia nghề nghiệp bị động kinh tế trí tuệ phát sáng lên, hóa thành mông lung quang ảnh, chạy vào trong đó. Ông long long cái kia ba môn ngạnh công cổ luyện, thật nhanh phát ra của mình, ánh sáng lấp loé. Ánh mắt phía trước, một cái hoàng hốt. Tất cả sức mạnh cùng nguyên tố đều biến thành một cái cao tốc xoay tròn nóng bỏng quang hoàn, giống như ma bản gia tốc chuyển động. Bạch Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu của mình lĩnh ngộ đại lượng tinh túy cảm ngộ, toàn bộ bị ép trở thành một phấn. Lấy tinh hoa, vứt bỏ hắn cặn bã, chân chính có ích đồ vật dần dần tụ tập lại. Giữa hai bên dung hợp nhào nặn tạm, còn mơ hồ xảy ra một loại nào đó biến dị. Cuối cùng, tại một thời khắc nào đó, một cỗ cường hãn kim ngọc khí tức phát ra, bao phủ quanh thân. Bạch Tiêu ánh mắt thâm thúy, ánh mắt sáng lên. Phía trước cá nhân bảng bên trên, cái kia ba môn ngạnh công đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một bản nhị lưu đỉnh tiêm bí võ, nhẹ nhàng trôi nổi. Kim huyết ngân cốt công chương 323 nhất lưu đỉnh phong khổ luyện, lưu ly tượng thánh công chương 323 nhất lưu đỉnh phong khổ luyện, lưu ly tượng thánh công môn này khổ luyện, ẩn chứa kim huyết chi lực, gồm cả ngân cốt chi năng. Tu luyện tới đại thành thời điểm, thể nội khí huyết tựa như thể lỏng hoàng kim, bành trướng giống như đại dương mênh mông. Một khi bộc phát, tinh khí thần đem tăng lên trên diện rộng, thể nội như có hoàng kim hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng giống như hỏa lô bao phủ. Đồng thời, toàn thân khung xương kiên giống như huyền thiết, có thể làm căn cơ, treo chống cường hãn cơ bắp phát lực. Bạch Tiêu tâm niệm khẽ động, liền biết được tất cả hiệu quả kinh người. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng phía trước. Còn chưa kết thúc đâu. Kim huyết ngân cốt công chỉ là vừa mới bắt đầu, phía dưới mới là trọng đầu hí. Đến đây đi, Bạch Tiêu trong miệng tự lẩm bẩm, cả người toàn thân lỏng, hô hấp cũng điều chỉnh đến tốt nhất tần suất. Hắn lực chú ý độ cao tập trung, nóng nhìn hướng giữa không trung. Một nhóm màu đen chữ, lại lần nữa nhảy ra ngoài, chiếm giữ tất cả ánh mắt. Phía dưới là phù hợp hành luyện ngạnh công dung hợp điều kiện danh sách kỹ năng, Kim huyết ngân cốt công tầng 4, nhị lưu đỉnh, kỹ năng, Long tượng bản thạch công viên mãn, nhị lưu đỉnh, kỹ năng, Thiền âm khí trung tầng 4, nhị lưu đỉnh, ba môn nhị lưu đỉnh cấp ngạnh công. Đây là Bạch Tiêu dùng ước chừng cửu môn phổ thông ngạnh công dung hợp đi ra ngoài. Mà bây giờ, hắn muốn tiến thêm một bước, đem trèo chống tự thân thể phách cùng sức mạnh tam đại công pháp, triệt để dung hợp thành duy nhất một môn. Như thế, Bạch Tiêu một thân khổ luyện công phu sẽ lấy được hoàn mỹ trình hợp, cũng không còn bất kỳ xung đột nào chô mâu thuẫn, hòa hợp như một, lô hỏa thuần thanh. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, theo tâm niệm khẽ động, ánh mắt nhẹ chuyển. Phải chăng tiến hành công pháp dung hợp là? Phải chăng gia nhập vào bị động kinh thế trí tuệ là? Bạch Tiêu song song xác định, không chút do dự. Lập tức, trước mắt hắn trở nên hoảng hốt, phản phất xuất hiện một cái hào quang to lớn ma bàn. Ma bàn lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, có thể từ phía trên cảm thấy một đạo uyên đình nhạc chỉ tông sư khí thế, thu hút tâm thần người ta. Toàn bộ ma bàn đang chậm rãi chuyển động, tia sáng mông lung, phản phất xen vào hư ảo thực tế ở giữa. Ông long long Bạch Tiêu không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Bí vũ chuyên gia nghề nghiệp kỹ năng thanh trạng thái, bộc phát ra kinh người tia sáng. Kim huyết ngọc cốt công chức tiên hóa thành một đạo lưu quang, như là thác nước đầu nhập trong tông sư ma bàn. Tạch 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 két, một hồi kinh người tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ công pháp hư ảnh, giống như lưu ly, bị từng khúc nghiền nát. Bạch Tiêu đông nhiên trông thấy một đạo vàng bạc màu sắc khung xương hư ảnh sụp đổ. Ngay sau đó, thiên âm khí trung gia tốc bay tới, nhảy vào trong đó. Một ngụm kim quang chói mắt trung lớn hư ảnh, phát ra một chút kinh người vang lên. Cuối cùng, long tượng bàn thạch công chậm rãi rơi vào. Một đoàn hung hãn long tượng hư ảnh, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Bạch Tiêu hai mắt nhắm lại, cả người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái thiền định. Náo hải tạp niệm nhao nhao thanh không, trở nên dị thường trong suốt, phản phất là ngồi vòng cảnh giới. Tông sư ma bàn bên trong, ba môn bí võ bị xoay chuyển càng lúc càng nhanh vòng ánh sáng nghiền nát, cặn bã quăng bay đi ra ngoài, chỉ để lại sáng chói tinh hoa nhao nhao tụ tập hướng ma bàn ở giữa. Bị động kinh thế trí tuệ, tại thời khắc này chợt tản mát ra thất thải màu sắc. Oeng, Bạch Tiêu đại não giống như là bị cự truy đập lên, ông một tiếng. Hắn như là một ngọn núi lớn cường hãn thân hình, lại cũng hơi hơi run rẩy. Lỗ mũi có một tia máu tươi, chậm rãi chảy ra. Bá. Nửa phút đồng hồ sau, Bạch Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tựa như lợi kiếm. Ánh mắt phía trước, duy nhất còn lại một bản bí tịch, phiêu nhiên hiện lên. Bạch Kim hư ảnh, ngưng đọc như thực chất. Lưu Ly Thánh Tượng Công đây là nhất lưu đỉnh tiêm bí võ, có thể xưng đỉnh phong khổ luyện, thậm chí đã nửa bước vượt qua nhất lưu bí vũ phạm chủ, cơ hồ muốn vượt qua cái kia một đầu cấm kỵ giới hạn. Căn cứ vào Bạch Tiêu biết, tại thiên hạ liên bang các đại bí võ giới, trên mặt nổi cao nhất bí võ đẳng cấp chính là nhất lưu. Nhưng có một chút tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm cổ lão lưu phái, lại nắm giữ lấy kinh khủng hơn bí tịch bí thuật. Mà Lưu Ly Thánh Tượng Công có chừng chỉ nửa bước, bước vào cấm kỵ cảnh giới. Bạch Tiêu có thể cảm giác được, cái này bí võ, tựa hồ cùng trước đó tất cả bí vũ cảm giác cũng không giống nhau. Nếu như cứng rắn muốn miêu tả mà nói, đó chính là hắn trước đó tu luyện bí võ, cũng là chết. Mà quyển này bí võ, là sống. Loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảm giác, còn tại trước mắt. Nhưng Bạch Tiêu còn có thể ẩn ẩn phát giác được. Loại kia đậm đà sinh cơ tựa hồ còn kém một chút, giống như một khỏa tại bên bờ sông chết đi cây giả, từ đầu đến cuối không thể ở trên người rút ra mới mần xanh. Viên kia mần xanh là mấu chốt, đại biểu tân sinh. Tạm thời đem cái kia cấm kỵ giới hạn, xưng là siêu nhất lưu. Lưu Ly Thánh Tượng Công, xen vào nhất lưu cùng siêu nhất lưu ở giữa, đã đến gần vô hạn cấp bậc kia. Có thể, một khi nhảy tới, chính là khó có thể tưởng tượng thuế biến. Nó sẽ không còn là bình thường phạm chủ bí võ, siêu phàm thoát tục hắn thở hào hển hơi hơi bình phục, cảm khái một câu. Sau đó, Bạch Tiêu lấy lại tinh thần, suy nghĩ cái này mới nhất lưu bí võ. Lưu Ly Tượng Thánh, Lưu Ly Long Tượng quả nhiên, ta dự cảm không có phạm sai lầm. Tông sư cường hóa, chính là để cho đạn sinh hoàn toàn mới bí võ, hoàn toàn phù hợp phong cách chiến đấu của ta. Mà ta cực cảnh Lưu Ly Long Tượng, đồng dạng là phù hợp ta tự thân tình huống mà ra đời năng lực giữa hai bên, tự nhiên là xu thế cùng tương tự, tồn tại cộng minh. Hắn hít sâu một hơi, cả người từ mừng rỡ trạng thái, khôi phục được bình tĩnh. Bạch Tiêu chậm rãi đứng lên, rút đi nửa người trên món kia áo sơ mi trắng. Cường hãn thân thể, hiện lộ tại lầu 5 trong phòng ngủ. Hắn đứng vững vàng, phản phất một tôn cao lớn pho tượng, chỉ có lồng ngực hơi chập trùng hô hấp mới có thể để cho người cảm thấy Bạch Tiêu còn sống. Lôi minh tầm thường khí lưu cuốn ngược âm thanh từ trong lỗ mũi truyền đến, đã dẫn phát chung quanh chấn động. Bá, trong nháy mắt hắn bày ra một cái đường hoàng đại khí khổ luyện tư thế, hai chân tả hữu giang rộng ra, trọng tâm đè thấp, cả người duy trì một cái nửa trung bình tấn trạng thái. Sau đó cường tráng hai tay thật cao nâng lên, năm ngón tay khép lại, xéo xuống bên ngoài bày ra, một động tác này khiến cho trên cánh tay trồng chất bắp thịt giống như mãng xà dữ tợn. Một cỗ khổng lồ khí lưu nóng bỏng, tựa như nước sôi giống như bốc hơi. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc chung quanh một phiến khu vực không khí, giống như là làm nóng đến nổi lên, trong nháy mắt bặm mẻo. Bốn phương tám hướng, từng cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế tụ tập tới, công khai, uy nghiêm bá đạo. Một vòng vòng xoáy đột nhiên tạo thành. Bạch Tiêu đứng tại trong phong nhãn, thật cao nâng tay lên cánh tay, chậm rãi rơi xuống. Năm ngón tay hư nắm, phản phất bắt lấy cái gì trầm trọng vô cùng đồ vật, dưới chân gạch men sứ hơi hơi ra bị nẻ. Một cố đỉnh phong khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát. Lưu Ly Thánh Tượng Công, xôi trào mãnh liệt khí phách, từ Bạch Tiêu phía sau lưng, nổ tung một dạng căng phồng lên tới. Tương đạo màu bạch kim khí lưu, sóng xung kích đồng dạng quét ngang phòng ngủ. Sau đó, chợt một cái tụ tập. Ông, đông. Một đạo màu lưu ly trạch cự tượng hư ảnh, đạp đất mà đứng. Nó bên ngoài thân mang theo bạch kim tia sáng, có một loại không thể bàn cãi trầm trọng cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Thần thánh uy nghiêm khí tức, chân áp xuống, phản phất có thể quét ngang tận diệt hết thể dị đoan. Bá đạo khí tràng, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Bạch Tiêu tâm niệm khẽ động. Lưu Ly cự tượng, một cái co bảo, trực tiếp cùng hắn thân thể hoàn mỹ trùng hợp. Một sát na, Bạch Tiêu khí huyết tăng gọn, phản phất đỉnh phong gào thét cuồng long một dạng tàn phá bờ bãi. Lực lượng kinh khủng, như dòng nước tụ tập tới, trong thân thể giống tia sáng cao tốc di động tán loạn. Hắn mặt không biểu tình, nửa gương mặt bàng thượng khước đầy phồng lên gân xanh, giống như hé mở giữ tận mặt nạ vặn béo bao trùm. Hoa. Bạch Tiêu chậm rãi nô ra cơ bắp cầu kết Lưu Ly tay phải. Hắn cũng không có làm gì. Phía trước khí lưu lại xuất hiện lao nhanh và mẹo, trong nháy mắt tạo thành một phát pháo không khí đánh. Phình một tiếng, số một lầu trọ bên ngoài, cách gần 100 mét khoảng cách một bức kiến trúc xi măng trên từng rào, in dấu xuống một cái cực lớn trường ấn. Giờ này khắc này, Bạch Tiêu tựa hồ có một loại sức mạnh bành trướng ảo giác. Hắn cảm thấy, nếu như mình dẫm xuống dưới đạp một ước, tòa này nhà cao tầng tầm thường nhà trọ sẽ dẫn phát có thể so với động đất động tĩnh, kịch liệt lay động, thậm chí thoáng qua đổ sụp. Muốn thử một chút không? Bạch Tiêu mắt sáng lên, cuối cùng vẫn từ bỏ. Dạng này đánh ám thế giới cách đấu đại tái sự tổ khuôn mặt, không phải rất tốt. Tâm niệm khẽ động, Lưu Ly tia sáng cực tốc thu hồi, ẩn vào thân thể. Hắn hai ba cái hô hấp, tất cả khí thế cường hãn lập tức không có tin tức biến mất, chỉ có trong mắt Bạch Tiêu lóe lên tinh mang, cho thấy chỗ bất phàm. Thời gian nhoáng một cái mà qua, 5 giờ chiều. Hắn triệt để bổ sung cơ thể thiếu hụt năng lượng, lại vọt lên một cái tắm nước lạnh tẩy đi trên thân dơ bẩn. Cả người mặc rộng lớn quần áo, ngồi ở bên cửa sổ. Ánh mắt phía trước, cá nhân bảng hiện ra, 4 chiều thuộc tính hơi có biến hóa. Sức mạnh: 138.31400, 1.0, tốc độ: 127.31301, thể phách: 140.06.3, ý chí: 138.61399, lực: 27, tốc: 28, thể: 29, ý: 13. Bạch Tiêu ánh mắt như ngừng lại sức mạnh trên thuộc tính. Cuối cùng, lực lượng của hắn cũng đạt tới chỗ cảnh giới có thể đến cực hạn, 140 điểm. Hơn nữa, tốc độ thuộc tính cũng có đề thăng, đã đột phá 130 hơi lớn quan. Duy nhất có điểm đáng tiếc là ý chí thuộc tính. Còn kém 0.1 điểm thuộc tính, liền có thể đến cực hạn. Gần đây không cần lại thu thập khổ luyện công pháp. Ta trọng tâm, hẳn là phóng tới tiến công bí võ cùng khinh công phía trên. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, trong nháy mắt làm rõ suy nghĩ. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nhớ tới hôm nay tái sự kết thúc lúc thiên mời. Mở ra xem xét. Phía trên biểu hiện ra Nguyệt Viêm Biện cả cử hành thiên tài yến hội nội dung tin tức. Tối mai, hàng quang khách sạn. Đến lúc đó, sẽ có đến từ các đại bí võ giới người dự thi tụ tập, bao quát đã bị ám thế giới cách đấu đại tái đào thải tuyển thủ, tất cả tề tụ một đường. Đây là một cái khó được giao lưu cơ hội. Bạch Tiêu ẩn ẩn cảm thấy trận yến hội này có lẽ sẽ đối với hắn tương lai võ quán quán chủ nghề nghiệp có chỗ trợ giúp. Suy xét một lát sau, hắn cảm thấy có rảnh rỗi có thể đi dạo một vòng, lưu ý một chút có hay không không môn không phái nhân tài. Sắc trời dần dần ảm đạm, một cái chớp mắt liền đi tới lúc chạm vào tối. Bạch Tiêu lẻ loi một mình đứng tại trong phòng ngủ, không ngừng thích ứng hoàn toàn mới nhất lưu khổ luyện. Đồng thời, hắn cũng tại đọc lấy mấy môn chưa học tập cùng nắm giữ bí võ công pháp, nhất là Long Tích sụp đổ vân công, Bạch Tiêu một mực tại nghiên cứu lấy. Dù sao cũng là nhất lưu tiến công bí võ, nếu như có thể tăng lên tới đại thành mà nói, tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường hãn. Hắn tính toán kế tiếp đem tốc độ thuộc tính tăng cường đến 104 sau đó, liền bắt đầu để thăng thất tinh định mệnh bí thuật, còn có quyển này Long Tích sụp đổ vân công pháp. Đang đọc cùng khổ luyện bầu không khí bên trong, thời gian từng giờ trôi qua. Mặt trời lên mặt trăng lặn, màu vàng nắng sớm tia sáng từ trên tầng mây chiếu xuống. Ngày thứ hai, số 1 lầu trọ, lầu 5, phòng ngủ. Bạch Tiêu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cả người thần thái sáng láng, không có chút nào vừa lên mê mang. Hắn nhanh chóng rửa mặt, mặc vào một kiện hoàn toàn mới màu bạch kim hung điệu lưu cách đấu phục. Mở cửa phòng, cùng chờ đợi trong hành lang sư huynh muội nhóm cùng tới đến nhà ăn, đơn giản ăn một cái bữa sáng, tiếp đó đi bộ xuất phát. Cả chi đội ngũ, đại khái khoảng 10 người, đi tới Thiên Hạ cách đấu tràng. 8 giờ 30 phút sáng. Thiên Hạ cách đấu tràng, ở đây lại khôi phục hôm qua tiếng người huyên náo nhiệt trạng thái. Mỗi cái khu vực lưu phái trụ sở, kín người hết chỗ, một hồi ồn ào. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, bầu trời một mảnh xanh thẳm. Có thể lờ mờ nhìn thấy, tả hữu hai bên quan chiến lâu mảnh ngói, dưới ánh mặt trời lập lòe dòng nước tầm thường kim quang. Nơi xa tường vây phụ cận từng hàng thượng thức cây, theo từng trận gió nhẹ lay động, xanh biếc lá cây vàng xào xạc. Hôm nay là bát cường chiến. Bát cường trong danh sách mỗi người cũng là uy danh hiển hách, từng có kinh người chiến tích. Thật không biết, chờ sau đó sẽ là như thế nào một hồi lòng tranh hổ đấu. Một cái mặc cách đấu phục thanh niên tóc đen, kích động cảm khái nói: "Ta có một loại dự cảm, lần này cả nước ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu công nhận tối cường mấy người kia, đoán chừng cũng không cách nào khinh địch, hơn phân nửa muốn bị bức ra thủ đoạn chân chính." Dù sao, bát cường bên trong, cơ hồ không người là kẻ yếu. Bên cạnh một cái thanh tú tóc ngắn nữ sinh, ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Vậy thì tốt quá, ta ngược lại muốn nhìn Trúc Tông cùng Già Nam, đến cùng là thế nào chiến thắng." Có người xem hưng phấn dị thường. Năm nay ám thế giới cách đấu đại tái, là thuộc hai người kia, thần bí nhất khó lường. Cho nên tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Trúc Tông cùng Già Nam thủ đoạn át chủ bài. Tại mọi người ríu rít trong tiếng nghị luận, thời gian nhoáng một cái mà qua. 9 giờ sáng, người chủ trì đúng giờ lên đài, Hồng Trung đại lư một dạng âm thanh mở miệng tuyên bố: "Cả nước ám thế giới cách đấu đại tái, vòng thứ 3, bát cường chiến, chính thức bắt đầu. Cho mời trọng tài, vì chúng ta công bố danh sách đối chiến." Lập tức, một đạo áo đen thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại bàn thạch trên lôi đài. Ánh mắt của hắn đảo mắt toàn trường, âm thanh uy nghiêm đạo: "Hôm nay, hết thể có 4 trận tranh tài, sẽ bị chia làm buổi sáng 2 trận cùng buổi chiều 2 trận. Ta trước tiên tuyên bố buổi sáng 2 trận đối chiến danh sách." Áo đen trọng tài chờ đợi toàn bộ diễn võ đạo trường an tĩnh lại, tiếp tục nói: "Trận đầu, Cực Quang Cô Vân, giao đấu, Hung Quyền Bạch Yêu. Trận thứ hai, Trúc Tông Vô Danh, giao đấu, Bách Liệt Quyền Ngô Minh." Lập tức, một hồi thật lớn tiếng hoan hô của tới. Rất nhiều kích động xem so tài giả, thậm chí nhao nhao đứng lên, dùng sức phát tiết tâm tình trong lòng. Ám thế giới cách đấu đại tái đệ nhất tốc độ, cùng đệ nhất thể phách chi tranh. Đừng quên, Bạch Kiêu đồng thời còn là sức mạnh đệ nhất đâu. Hưng phấn tiếng nghị luận truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Diễn võ đạo trường Bắc Bộ một chỗ khu nghỉ ngơi. Một đạo lam ý thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn một tay lấy rộng lớn áo khoác kéo rơi, ném cho chính mình sư đệ. Cố Vân lộ ra bên trong món kia thiếp thân nội giáp tầm thường nhẹ nhàng trang phục, tại ánh mặt trời chiếu xuống hơi hơi lấp lóe hào quang màu bạc. Trên bả vai hai quả kim sắc cái đinh, lôi kéo một kiện trong suốt ngắn áo choàng, theo hắn sải bước, trên dưới phiêu đãng. Hung Quyền Bạch Kiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới là thế gian cực tốc. Chương 324 bại Cố Vân, ta mới là tốc độ đệ nhất, 84K, chương 324 bại Cố Vân, ta mới là tốc độ đệ nhất, 84K, diễn võ đạo trường. Một vị thân ảnh phong dài, chậm rãi mà đến, nhẹ nhàng giống như là một trận gió. Cực Quang Cố Vân, mũi cao môi mỏng, tuấn mỹ vô cùng, một bộ nhu thuận mái tóc đen dài áo choàng. Mày kiếm phía dưới, trong suốt khung gương kính bảo hộ, bao lại ánh mắt sắc bén mắt phượng. Màu đen bó sát người trên quần dài, bên trái bên eo có một đạo nhỏ vụn nhẹ nhàng sáng như bạc dây xích, hướng về phía bên phải chân tà tà rủ xuống. Hành tẩu thời điểm, có một hồi yếu ớt tiếng kim loại va chạm vang dội. Hắn nghịch sóng gió, con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn phía xa đạo kia đồng dạng đứng dậy màu bạch kim cao lớn thân ảnh. Cực Quang Cô Vân khoe miệng vừa nhấc, cước bộ trong nháy mắt đặt xuống. Cả người hô một tiếng lấp lóe, chớp mắt tại chỗ biến mất. Quan tái giả nhóm hơi kinh hãi, ánh mắt đội vàng ở chung quanh tìm kiếm. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bàn thạch trên lôi đài, thình lình đã xuất hiện một đạo ngân giáp áo choàng thân ảnh. Cực Quang Cô Vân lặng lặng đứng ở một bên, đầu người hơi hơi buông xuống, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Nhưng mà chậm rãi đi tới Bạch Kiêu, căn bản không để ý đến hắn. Phản phất đây chỉ là một lần thông thường quyết đấu, đối mặt cũng chỉ là một phổ thông đối thủ. Giống như phía trước cùng Long Tích Thạch Thần cái kia một hồi. Nửa phút đồng hồ sau, bàn thạch lôi đài, Tả Hữu hai thân ảnh đứng yên định, cường hãn khí tức quanh quẩn quanh thân. Khu nghỉ ngơi, quan tái giả nhóm đã hưng phấn lên. Cực Quang Cô Vân muốn động thật sự. Phương Bắc ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài thời điểm, mỗi khi hắn tởi áo khoác, lộ ra hình thái chiến đấu, đều đại biểu tiếp đó sẽ là một cuộc các chiến. Cực Quang Cố Vân sẽ phát huy chính mình cực tốc có đến từ phương Bắc bí võ giới người xem, thấp giọng nói. Trên đài hai người đều đánh bại Long Tích Thạch Thần. Bạch Tiêu là lấy man lực cứng trọi cứng tư thái, chính diện đánh bại Thạch Thần. Mà Cực Quang Cố Vân lại là một loại khắc chế quan hệ. Tốc độ của hắn quá nhanh, thông qua liên tiếp không ngừng cao tốc đả kích cùng né tránh, tiêu hao rất nghiêm trọng Long Tích Thạch Thần thể lực, cuối cùng sát chiêu cầm xuống. Theo ta thấy, cuộc chiến đấu này kết quả còn không như thế nào dễ nói có lý trí đảng, phân tích nói. Hung quyền Bạch Tiêu không thể nghi ngờ mạnh tại sức mạnh cùng thể phách, tương đương với một cái gia cường phiên bản Long Tích Thạch Thần. Mà Cực Quang Cố Vân khắc chế Thạch Thần, cũng không biết có thể hay không khắc chế Bạch Tiêu. Lần này cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài bản thạch lôi đài diện tích quá lớn, so phương Bắc cách đấu đại tái một lần kia còn lớn hơn gấp 2. Loại này sân thi đấu tương đối thích hợp Cực Quang Cố Vân phát huy, a đông đảo tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng cũng không có thống nhất đường kính. Có người cảm thấy Hung quyền Bạch Tiêu không thể nghi ngờ cường đại, có người cảm thấy Cực Quang Cố Vân tốc độ hết sức hàm kim lượng 10 phần. Trận đấu này cường cường quyết đấu, tràn ngập lo lắng, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới, lòng hiếu kỳ kéo căng, bao quát những thứ khác một chút bắt cường người dự thi đều đem xem kỹ quan sát ánh mắt bàn tới. Trận chiến đấu này mặc kệ ai thua ai thắng, chỉ sợ đều biết bộc lộ ra song phương bộ phận át chủ bài, sau này nếu như gặp gỡ liền có thể biết người biết ta. Trên lôi đài, Cực Quang Cố Vân đứng thẳng người lên, hai tay hơi hơi rủ xuống, sau lưng trong suốt áo choàng trên dưới lắc lư. Hắn meo cặp mắt lại, nhìn xem mặt không thay đổi Bạch Tiêu. Đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ, Bạch Tiêu. Ta cùng Long Tích Thạch Thần quan hệ không tệ. Từ khi ngày hôm qua, tên kia thua ngươi sau đó, vẫn muốn cho ta giúp hắn báo thủ. Bất quá, ta trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì đánh bại ngươi, nhất định phải là ra bản thân ý nghĩ của mình. Là ta nghĩ đánh bại ngươi, thắng được tranh tài. Mà không phải vì cho cái gì người khác báo thủ, ta rất tôn trọng ngươi a, Bạch Tiêu. Cố Vân nhếch miệng lên dương lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Tay phải hắn chậm rãi nắm đấm, từng đạo khí lưu màu trắng tụ tập tới. T. Không khí tại lòng bàn tay tạo thành một cái vi hình vòng xoáy. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Bí võ bên trong, tốc độ làm vương. Hung quyền Bạch Tiêu, ngươi cùng Thạch Thần, kỳ thực là cùng một loại võ giả. Trời sinh bị ta khắc chế, bị ta chơi bừa. Cực Quang Cố Vân càng nói càng kích động, khuôn mặt anh tuấn bên trên, nguyên bản ôn nhuận như ngọc khí chất không còn sót lại chút gì, chỉ có một tia ác liệt ngạo mạn diện mạo vốn có bộc lộ. Hắn chợt hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng, nhắm mắt lại mở mắt. Cả người lại khôi phục được vừa mới bắt đầu người khiêm tốn tầm thường trạng thái. Phản phất lại mang lên trên giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Ha ha, ngượng ngùng, ta vừa mới thất thố. Cố Vân mắt nhìn phía trước, lại phát hiện đối diện ánh mắt vô hồn, giống như mất thần. Bạch Tiêu đầu người hơi trao đảo một cái, ánh mắt lần nữa khôi phục tiêu cự. Hắn nghe được Cực Quang Cố Vân câu nói sau cùng, thế là bình tĩnh đáp lại nói: "Không việc gì, ta tha thứ ngươi." Người cái tên này, Cực Quang Cố Vân răng cắn chặt, vang lên kèn kẹt, một cơn lửa giận tự nhiên sinh ra, xông lên đầu. Thân thể dâng trào khí thế, cường hãn gào thét mà ra, khiến cho phía sau lưng trong suốt ngắn áo choàng đám mây đồng dạng điên cuồng lắc lư, bay phất phới. Đối diện, Bạch Tiêu vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, không nhìn Cố Vân. Hắn vừa mới một mực đang nhìn lấy chưa kích hoạt võ quán quán chủ nghề nghiệp, suy nghĩ tối hôm nay thiên tài tuyệt tối, ảnh thứ Ti U sẽ không đi. Nếu như Ti U đi mà nói, cái kia Bạch Tiêu liền quyết định muốn hạ ngân thủ, hắn tính toán cưỡng chế thu đồ. Bạch Tiêu bất kể Ti U có hay không sư phó, trước tiên lửa gạt đến tay lại nói. Nghề nghiệp mới kích hoạt, tất nhiên lại là một phen thiên địa hoàn toàn mới. Nhanh lên đánh, đánh xong kết thúc công việc. Hắn suy nghĩ nhất chuyện, cả người dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt tĩnh mịch. Bạch Tiêu nhìn lướt qua đối diện lên cơn giận dữ Cực Quang Cố Vân. Nhìn phảng phất không phải một người, mà là một đống có thể nhảy có thể chạy đi lại điểm kinh nghiệm. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi trị giá bao nhiêu tiềm năng điểm. Vài giây đồng hồ sau, bên cạnh một mực nhìn đồng hồ đeo tay áo đen trọng tài tuyên bố. Cả nước ám thế giới cách đấu đại tái, vòng thứ 3, trận đấu. Bắt đầu tranh tài. Trong chốc lát, cuồng phong quét ngang, ồ ồ khiếu âm thanh, bao phủ toàn bộ lôi đài. Áo đen trọng tài tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản khoảng cách Bạch Tiêu có gần 100 mét xa Cực Quang Cố Vân, vậy mà qua trong giây lát phi thân mà tới. Bề mặt cơ thể hắn bao trùm sáng như bạc áo giáp biên giới hình dáng, từng đạo cực tốc lôi kéo khí lưu màu trắng dây nhỏ ở giữa không trung uốn lượn. Cố Vân khuôn mặt trực câu câu đè hướng Bạch Tiêu hai mắt. Loại kia vận tốc tức thời, tựa như sấm sét, ảnh như cực quang. Thử. Một cái cổ tay chặt lao nhanh bung ra, dưới bàn tay phương phảng phất có từng cố dây kéo lẫn nhau vặn mèo quấn quanh, tài năng lộ rõ, hóa thành màu lam đường vòng cung chạm cắt xuống. Ken. Tại Cực Quang Cố Vân hành động một sát na, một cái xanh đen đại thủ đã ngang tàng ló ra, giống như hoàn toàn dự báo nắm giữ công kích của đối phương quy tích. Nghiêng nghiêng ngăn tại trước cổ phương 20 cm chỗ. Đinh. Cổ tay chặt cùng cự trưởng đột nhiên va chạm, cực lớn kinh lực bộc phát, phát ra sấm rền tầm thường tiếng nổ vang, chung quanh một mảnh không khí đều tại hơi chấn động một chút tê dần. Ba lượng đạo kim màu đỏ hỏa tinh bay bút qua, rơi vào Bạch Tiêu kiên cố trên lồng ngực. Hô. Va chạm phát sinh trong mấy mắt. Bạch Tiêu bên trái bả vai cơ bắp nhúc nhích nổi lên, từng khúc gân xanh nổi lên. Cường hãn cánh tay vừa nhấc, hung mãnh một vòng, phảng phất hạng nặng công thành truy một dạng rơi đập. Oành. Cực Quang Cố Vân con ngươi co rụt lại, mũi chân điểm một cái, thân thể phảng phất đáp lấy cuồng phong nhanh lùi lại. Một đạo kim sắc lưu quang, lệnh một ly sát qua trước ngực hắn, hung hăng đánh vào trên mặt đất, khiến cho chung quanh một phiến khu vực nổ tung giống như chấn động. Tạch 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 kết nắm đấm đánh ra trong lỗ thủng, một mảnh nhỏ vụn vết dạng, cực tốc lan tràn. Nhưng cũng may bản thạch lôi đài có tông sư ý chí gia trì, hạn chế phá hư. Thật nhanh tốc độ phản ứng, ta nhất định phải thời khắc cảnh giác phản kích của hắn. Cực quang Cố Vân mũi chân liên tục mấy lần cơ lắc, cả người trên lôi đài cao tốc lấp lóe, lưu lại hai ba đạo tàn ảnh. Không biết lúc nào, hắn liền đã từ Bạch Tiêu chính diện đi vòng qua mặt sau, mơ hồ thân hình không ngừng nhảy vọt. Một bước rơi xuống, Cố Vân cả người lại độ hóa làm một đạo sấm sét, một tay nhất quán mà ra. Phản phất một cây rất có lực trùng kích đại thương, đâm về đối thủ. Bành! Trong chốc lát, đạo kia bóng lưng cao lớn đột nhiên quay người, xuất liên tục hai quyền. Quyền thứ nhất cùng Cố Vân đại thương đồng dạng đưa ra cánh tay va chạm, lực lượng kinh khủng đánh cho xương tay hắn run lên, cơ hồ mất đi trí giác. Một quyền khác, lao nhanh bay thấp xuống, ở giữa không trung biến thành chảo ấn. Thô to cánh tay, cực kỳ khoa trương bành trướng hơn hai lần. Cánh tay hiện lên kinh khủng cong, thư cầm thô to thủ chảo đầy gân xanh, so với người đầu còn lớn hơn. Đột nhiên ở giữa, xé rách không khí, lập tức phát ra thử một chút sắc bén tiếng kêu. Hiu, giang giác. Cực quang Cố Vân đang lùi lại, cả người trong ánh mắt còn mang theo một tia nghĩ lại mà sợ. Hắn giơ tay lên, nhanh chóng mơn trớn hốc mắt, cái kia một bộ trong suốt kính bảo hộ đã bị trong nháy mắt xé nát bóp nát. Trên gương mặt, hai đạo nhàn nhạt vết máu phá hủy ôn nhuận như ngọc anh tuấn bề ngoài, khiến cho trắng non khuôn mặt nhiều một vòng hồng. Đó cũng không phải Bạch Kiêu móng vuốt đưa đến, mà là lực lượng kinh khủng, xuyên thấu không khí, đầu ngón tay khoa trường phong mang cách không xé rách làn da. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là lệnh một ly, không dám tưởng tượng nếu như là thực sự trúng đích khuôn mặt, sẽ là như thế nào một cái kinh khủng hiệu quả. Vậy đoán chừng là cả người ngũ quan lập tức liền bị bắt nát. Ha ha, nơi xa, Khôi Ngô cao lớn thân ảnh, toàn thân phát ra to như vậy nhiệt độ cơ thể nhiệt khí. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Cố Vân, thủ trảo nhẹ nhàng xoa nắn lấy kính mắt mảnh vụn, phát ra từng đợt két kéo kéo tiếng vỡ vụn vang dội. Bột phấn hình dáng nhỏ vụn tinh thể, nhao nhao rơi xuống. Tiến công thời gian dừng lại không thể quá dài, một giây cũng không thể chờ, nhất thiết phải vừa chạm vào tức đi. Cực quang Cố Vân hít sâu một hơi, ngã một lần khôn hơn một chút, lập tức tổng kết ra cùng Bạch Tiêu chiến đấu yếu nghĩa. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Tiêu chung quanh một phiến khu vực giống như là tồn tại một tấm như mạng nện, bất luận kẻ nào tiến vào trong phạm vi nhất định, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt phát giác, có thể làm ra phòng thủ phản kích. Trúc Tông, tựa hồ cũng có năng lực tương tự ra hỏa này. Cố Vân ánh mắt thâm thúy một mực tập trung vào Bạch Tiêu, cả người khí tức chập trùng không chắc. Nhưng ngay sau đó, một cỗ ngoan kình từ sâu trong đáy mắt dần dần dâng lên. Mặc kệ năng lực của hắn có bao nhiêu biến thái, hẳn là đều có nhất định cảm giác phạm vi, hơn nữa cái phạm vi này sẽ không rất lớn, đoán chừng là tiếp thân một phiến khu vực. Trên lý luận tới nói, chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh, nhanh đến đối phương từ cảm ứng được phản kích một đoạn này quá trình cũng không kịp đi đến, ta liền hoàn thành công kích. Cái kia, năng lực của hắn liền vô dụng. Cực quang Cố Vân, trong con mắt bước lên ánh sáng nóng bỏng, cường hãn khí tức từng tấc từng tấc ngưng kết. Hắn không chút do dự quyết định từ bỏ trạng thái bình thường thăm dò, tiến vào chân chính cực tốc mô thức. Thế tất yếu đột phá Bạch Tiêu năng lực thượng hạng, nắm giữ chủ động. Thiên ảnh lưu quang. Cố Vân trực tiếp thi triển mình nắm nhất lưu khinh công, toàn thân khí phách phun ra, khiến cho bên ngoài thân bộ kia nhẹ nhàng áo giáp chợt tản mát ra nửa trong suốt lam sắc quang mang. Hắn một cước bước ra, trong chốc lát liền hóa thành một vệt sáng, trên lôi đài lưu lại giống máy bay tiêm kích phun khí đuôi lửa. Cái môn này khinh công là Cố Vân được xưng cực quang ngoại hiệu nguyên nhân, bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn, quan tái giả thị giác lưu lại, dẫn đến sẽ thấy từng đạo phát sáng đường vòng cùng trên lôi đài di động quanh co ảo giác. Thiên ảnh lưu quang cái môn này khinh công chia làm tam đại giai đoạn, bởi vì không cùng giai đoạn khí phách ngưng luyện trình độ khác biệt, cho nên lưu lại tới phát sáng đường vòng cùng cũng không giống nhau. Ban đầu là màu xanh da trời, trong suốt, nhẹ nhàng phiêu dật. Sau đó là màu xanh lá cây đậm, uốn tùm tinh mịch, có tốc độ kinh người quán tính. Cuối cùng chính là rực rỡ hồng quang, huyết sát chói mắt, như cùng người ảnh hóa cầu vồng. Hiu hiu hiu. Cực quang Cố Vân bây giờ thi triển là nhẹ nhàng phiêu dật hình thái, cả người lập tức xuất hiện tại cơ thể của Bạch Tiêu các nóng nách, phát động công kích. Bởi vì khinh công tốc độ thực sự quá nhanh, một mắt nhìn sang, thật giống như mấy người đồng thời xuất hiện tại đối thủ trung quanh. Có một trường quét ngang, có một quyền bung kích, còn có cổ tay chặt như gió, bộ chân giống như bữa. Trong nháy mắt đó giống như thủy ngân chảy một dạng tư thái tấn công, đã dẫn phát kịch liệt quyền phong, khiến cho Bạch Tiêu trên người thả lỏng cách đấu phục lật ra từng đạo gợn sóng. Không cần. Chợt gầm nhẹ một tiếng, hồng trung đại lữ tầm thường âm thanh vang dội. Bạch Tiêu bắp thịt toàn thân phiếm hồng xuất huyết, thân hình giống như biến hình một dạng, bành trướng một vòng lớn. Hai đạo đầy gân xanh mạch máu cánh tay, giống như là phong hỏa luân, cao tốc bay lượn ra ngoài. Lực lượng kinh khủng chấn động, có thể so với cự hình công thành truy xuất kích. Lực lượng khổng lồ thậm chí khiến cho không khí chung quanh vặn vẹo chấn động. Bành 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 liên tục vài chục cái va chạm, phá một dạng tiếng vang, liên tiếp. Không khí chung quanh đều giống như bị quét bạo. Cực quang Cố Vân tại trong ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đem thân thể mỗi một cái bộ vị đều hóa thành binh khí, sát khuỷu tay, cổ tay chặt, đá ngang, đầu gối đỉnh, triển hiện giống như ma thuật tầm thường tiến công kỹ xảo. Mà Bạch Tiêu lại là, mặc cho ngươi mọi loại thủ đoạn, ta từ một quyền phá đi. Giản dị không màu mẹ song quyền quét ngang bát phương. Sát thép đúc kim loại kinh khủng trên nắm tay, từng đạo kim hồng ánh lửa nổ tung. Đinh 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 đinh. Giống như huyễn ảnh ra quyền cực quang Cố Vân, tại một lần cuối cùng đối quyền lúc, như cuồng phong liếc cướp mà ra. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, xương cốt run lên phát đau, nội bộ phảng phất đã xuất hiện nhỏ vụn vết rách. Mu bàn tay làn ra từng khúc rạn nứt, điểm điểm pha tạp vết máu, giống như hoa mai một dạng rơi xuống. Tốc độ còn chưa đủ. Cực quang Cố Vân con ngươi ngưng luyện, hai chân hắn chợt đặt đất, phảng phất đã dẫn phát chung quanh một phiến khu vực chấn động. Chân cơ bắp run rẩy của mình, từng đạo giống như ngón tay giống như cường tráng gân lạc đô lên, trường xa một dạng quán xuyên hai chân. Hô, hưu. Một đạo như đạn pháo mạnh mẽ đanh thép lục sắc lưu quang xuất hiện ở bàn thạch trên lôi đài. Cố Vân tiến vào thiên ảnh lưu quang giai đoạn thứ hai, toàn thân khí phách cùng sức mạnh lại lần nữa ngưng luyện, giống như là phun khói thức động cơ thôi động cơ thể. Oanh long 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 một trạng thái này phía dưới, tốc độ của hắn càng nhanh, lực trùng kích mạnh hơn. Nhưng nhắc lên âm thanh lại đinh tai nhức óc, khiến cho mặt đất đều tại rung động. Sư tử phong nha. Cực quang cố vân lấp lóe một dạng xuất hiện tại Bạch Kiêu đỉnh đầu, một đầu thon dài cứng cỏi đùi thật cao vung lên, đánh thành rất có sức kéo một chữ hình. Ngay ngắn đùi phải bị xanh ngắt sâu thẳm lục sắc bao khỏa, sấm sét đánh xuống, dẫn phát gào thét. Siêu. Một đạo cuồng phong hình thành sư tử hư ảnh, chợt gào thét rơi xuống. Ken. Đang phía dưới, Bạch Kiêu đột nhiên ngẩng đầu. Cánh tay phải một chút xoay tròn, giống như giữ tận đại đao, chém thẳng ra ngoài, hung hăng cùng sư tử phong nha va chạm. Phanh một tiếng vang thật lớn, khí lưu cực tốc nổ tung, xương trắng kịch liệt lan lộn. Bụp một cái. Một đạo lục sắc lưu quang, không biết lúc nào từ trong xương mù tà tà bắn ra, đi vòng một đầu lũ chứa quý đạo, xuất hiện tại sau lưng Bạch Kiêu. Quang ảnh tan đi, nghiễm nhiên lộ ra cực quang cố vân cường hãn thân hình. Trong mắt của hắn hung mang lấp lóe, khoe miệng lộ ra vẻ giữ tợn đủ cười. Cuối cùng, để cho ta đột phá hạn mức cao nhất. Trong cổ gầm nhẹ một tiếng, giống như manh thú gào thét. Xương trắng thương. Cố vân thân hình đột nhiên bắn ra, cánh tay mềm dẻo hất lên, cả người thân thể phảng phất không phải huyết đục chi khu, mà là tràn ngập co giãn cao su mở dạng. Hắn hưu quyền điên cuồng gào thét mà ra, trong không khí thẳng tắp cắt ra một đạo màu trắng vết cắt. Khí lưu bị gấp rút đè ép đi ra ngoài quy tích, giống một cây phong vụ đại thương. Nhẹ nhàng một quái, sơn hà biến sắc, vật đổi sao rời. Vâng. Lần này, Bạch Kiêu cuối cùng không có phản ứng lại. Toàn bộ phía sau lưng, cứng rắn bị xương trắng thương mệnh trùng, cả hai va chạm bước lên kim hồng sắc hỏa hoa. Cuồng bạo tiếng oanh minh, giống như lôi đỉnh kích mà đồng đạo. Doa người vô cùng. Trung quanh một vòng vô hình không khí, tựa như đã biến thành mắt trần có thể thấy thực chất cuộn sóng, lập tức bị cùng nhau thôi động, rầm rầm sóng nước một dạng quyết tán. Đánh chúng. Cực quang cố vân trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nụ cười trên mặt càng lớn. Nhưng mà, phía trước đạo kia thân ảnh đồ sộ, nhưng như cũng giống như cự tượng to như cột điện sừng sững bất động. Trên lưng, màu bạch kim hung điểu lưu cách đấu phục, hóa thành từng tấc vải bóc mảnh vụn, rầm rầm rơi xuống, hiện lộ ra phía dưới kinh khủng thể phách. Giống như sắt thép đúc kim loại, đã cẩm thạch đồng dạng thành khối nô lên cơ bắp lúc đích, mặt ngoài mang theo huyền hắc cùng ửng đỏ màu sắc, gân xanh răng khắp nơi, màu xanh đen kinh mạch cùng tinh hồng huyết dịch dung hợp, nhìn giống như giữ tợn áo giáp. Đỉnh phong sức mạnh, như dòng nước tụ tập, ở trung quanh tùy ý gào thét gầm thét. Màu trắng cự tượng, trên thân tản mát ra nhiệt độ cơ thể từ trường, quét ngang bốn phương tám hướng. Hung bạo cảm giác các bách, khiến cho một vòng nhỏ vụn tảng đá lơ lửng. Bá, một tấm đầy gân xanh giữ tợn khuôn mặt, con ngươi phiếm hồng, quay đầu. Bạch Kiêu nhìn xem nụ cười trên mặt cứng ngắc Cố Vân, âm thanh đủ ủ đạo. Ngươi đang chờ mong cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết thiên hạ liên bang thế hệ trẻ khổ luyện đầu tiên là thì sao? Một giây sau, tiếng vang nổ tung, chấn động toàn trường. Ha ha ha, là ta. Bành, một đạo cực lớn nắm đấm anh tới, phất không khí. Giống như một đầu tái nhợt nham thạch tạo thành hung hãn tồn tại, cùng lòng lấy đuôi, xé rách khí lưu. Đông. Cực quang Cố Vân không kịp phản ứng, hai tay một trận, toàn bộ cánh tay phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Cả người hắn giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài, hết thể chung quanh cảnh vật đều tại cao tốc cách xa mình, hai tay truyền đến từng trận đau đớn ngoài tim cả phổi. Cố Vân mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Cạch 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 hắn bay ra ngoài 5-60 mét khoảng cách, mới trọng trọng rơi xuống đất. Cước bộ mỗi một lần giẫm đạp tại bàn thạch lôi đài mặt ngoài, đều biết lưu lại một cái da bị nẻ cái hố. Cực quang Cố Vân còn chưa kịp xem xét thương thế, phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo con ngươi chớp động hung quang cự hình thân ảnh, giống như đạn pháo thẳng tắp bay sẽ tới. Hai tay giơ lên cao cao, một đường bò tới đỉnh đầu vị trí, khổng lồ nắm đấm đem thái dương che chắn, bao phủ mảng lớn bóng tối. Lui. Cực quang Cố Vân con ngươi kịch liệt co bảo, đột nhiên biến thành to bằng mũi kim. Toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại hô to nguy hiểm. Cố Vân không chút do dự thi triển bộ phát bí thuật, cả người tốc độ phản ứng trong nháy mắt tăng vọt. Bí thuật này gọi là ảnh câu qua khe hở, có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt, để cho bản năng thao túng cơ thể, tất cả cơ bắp bộ phát ra năng lượng thật lớn, cưỡng ép thôi động cả người Nazi né tránh. Loại kia tốc độ nhanh đến nhục thể đã rời đi, mà cái bóng phảng phất còn ở lại tại chỗ. Hiu, bành, một vệt sáng bay ra trong nháy mắt. Cực quang Cố Vân nguyên bản đứng yên vị trí, xảy ra nổ lớn, giống như có một quả đạn đạo từ ở ngoài ngàn dặm bay sẽ tới, trực tiếp trúng đích mục tiêu. Nặng mấy tấn thuốc nổ đều chút xuống, phóng thích ra uy lực kinh khủng. Tại diễn võ trong đạo trường quan chiến, tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất đột nhiên một hồi lay động, giống như chấn động. Tường cho gì rào rơi xuống, từng mảnh lá cây run rẩy bay xuống, ẩn ẩn có thể trông thấy trên mặt đất xi măng khe hở. Có thể thấy được một quyền này uy lực khủng bố. Tại sao ta cảm giác Bạch Kiêu giống như trở nên mạnh hơn? Khủng bố như vậy sao? Phía trước cùng Long Tích Thạch Thần đánh nhau, còn không có lấy ra thực lực chân chính. Giờ khắc này cuồng bạo tư thái mới là chân thực. Cực quang Cố Vân có thể cao tốc né tránh, cũng có thể tránh thoát rất nhiều lần công kích. Nhưng chỉ cần bị Bạch Kiêu mệnh trùng một quyền, sợ rằng sẽ lập tức đánh mất đỉnh phong sức chiến đấu. Không thể không cần tác dụng phụ cực lớn bí thuật, hồi quang phản chiếu đông đảo quan tái giả, hai mặt nhìn nhau, mắt lộ rung động thần sắc. Hắn khu nghỉ ngơi, toàn thân quấn quanh lấy băng vải, đã trọng thương, nhưng vẫn là gắng gượng sang đây xem tranh tài Thạch Thần, biểu lộ phức tạp, trên mặt có chút tức đỏ mặt. Trận trước lôi đài, chính mình vậy mà không có bước ra Bạch Kiêu toàn lực. Hắn chỉ dùng bộ phận sức mạnh cùng chính mình đánh. Thạch Thần trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, đồng thời còn có thẹn quá hóa giận. Bàn thạch lôi đài, một lục tái đi hai thân ảnh, đang tại cao tốc truy đuổi, một đường ẩm ẩm giống như máy đuổi đất một dạng bị đi nát đánh nổ sân bãi. Cực quang cô vân, tại giai đoạn thứ 2 khinh công thiên ảnh lưu quang cùng bí thuật ảnh câu qua khe hở ra chỉ, mỗi một lần lấp lóe cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà chân thân không biết tung tích. Thường thường tại hắn biến mất một giây sau, một đạo quấn quanh khí lưu màu trắng quả đấm to liền đánh tới banh bạo hết thảy. Đá vụn nổ tung, khó ngửi khói đen cốt cốt dâng lên. Còn tốt, ảnh câu qua khe hở, để cho ta chiếm được kinh người dùng sai. Cố Vân tại trong cao tốc gián tiếp xê dịch bay lượn, mái tóc dài màu đen xa xa bay lả tả, phía sau lưng trong suốt áo choàng đã tan nát vô cùng. Hắn trong con mắt phản chiếu lấy bạch tiêu cuồng bạo thân hình, đồng nhiên có nhân gian hung thú một dạng ngang ngược. Hiu, bành, thẳng tắp ra tốc to lớn cự ảnh, lại cực nhanh một dạng đuổi tới. Đưa tay chính là một quyền. Mắt trần có thể thấy pháo không khí nổ tung, trung quanh khí lưu như nước nóng sôi trào. Cực quang Cố Vân lần nữa tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thoáng qua nằm đấm, ở lại tại chỗ bóng đen bị cuồng bạo xé rách. Tâm tình của hắn dần dần bình phục, phản phất lại lần nữa có tự tin. Ít nhất tại thời khắc này, chính mình tốc độ tuyệt đối chiếm ưu. Bá. Cố Vân thừa dịp bạch tiêu đánh kích mặt đất cứng ngắc, lại ở đây một khắc chủ động xuất kích, hai tay hoạt chạm, giống như hai thanh trường đao sắc bén chém vào bạch tiêu hai vai. Kim quang nổ tung, tia lửa tung tóe. Hô. Phía trước giống người không việc gì thân ảnh, quay người chính là một quyền, cuốn lấy cực lớn không khí pha năm đấm cực tốc lướt qua, nghiêng nghiêng sát qua Cố Vân lồng ngực. Chính là như vậy, chính là loại này lệch một ly, lại vĩnh viễn sai chi ngàn dặm cảm giác. Cực quang Cố Vân phảng phất tại giờ khắc này tìm về đã từng chiến đấu phong cách. Cái kia chủng tại cự ly tối đa trêu đùa đối thủ, đùa giỡn địch nhân khoái cảm. Thanh lang đao. Theo phải, hắn một tay nhất chạm, một đầu cánh tay hóa thành giữ tợn lưỡi đao, liên tục vài chục cái chạm kích ở bạch tiêu bên hông cùng một vị trí. Hô, một đầu cực lớn cánh tay dò xét tới. Cố Vân mũi chân điểm một cái, lại xuất hiện tại bạch tiêu liếc hậu phương. Lần này là sau cổ. Hắn trên mặt hung quang lóe lên, trong thân thể đại lượng khí phách tụ tập ở cánh tay vị trí. Cuồng bạo vung lên mà ra, mang theo trọng trọng tàn ảnh rơi xuống. Ngay tại cực quang Cố Vân vạn phần chờ mong lúc, một đạo trầm thấp thanh âm lạnh như băng, lại trong lúc bất chợt vang lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh? Chỉ thấy phía trước, đạo kia phảng phất khổng lồ kịch cộm thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xoay đầu lại. Cả người nhẹ nhàng giống chim én, hai tay rảo sát mà qua, lập tức cùng cực quang Cố Vân thanh lam đao sát chiêu đụng vào nhau. Giữa hai bên, khí lưu cuồng bạo, sóng gió cuốn ngược. Hưu, một đạo khổng lồ cánh tay, trong phút chốc hung hăng quất đi qua, giống như lưu tinh chủ ý ngang ngược hữu lực. Cực quang Cố Vân con ngươi co rụt lại, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, cùng phía trước một dạng, mượn dùng cực tốc Nazi đi ra thật xa. Hắn cái bóng lưu lại tại chỗ, cơ thể cũng đã xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, còn chưa kịp thở một ngụm. Cố Vân bỗng nhiên trông thấy, bên phải vị trí, nơi đó chính mình lưu lại lục sắc tàn ảnh sụp đổ tiêu tan, cùng nó cùng một chỗ tàn đi, còn có bạch tiêu cái bóng. Chẳng lẽ, trước mắt hắn chợt tối sầm, phản phất bị cái gì quái vật khổng lồ che lại một dạng, dương quang căn bản là không có cách xuyên thấu chiếu vào. Cố Vân ngẩng đầu, một bức giống như hùng tráng cự tường một dạng lồng lực, sườn thịt từng cục, gồ lên thật cao. Bạch tiêu mặt không thay đổi băng lãnh khuôn mặt, ở trên cao nhìn xuống yên tĩnh nhìn xuống. Nhìn xem Cố Vân, giống như tại nhìn tự vật. Là lúc nào? Trong lòng Cố Vân kinh hô, bởi vì bạch tiêu cũng không biết vì cái gì, trong nháy mắt đuổi kịp chính mình tốc độ kinh khủng. Hắn cho là bỏ rơi, nhưng trên thực tế không có. Bành! Cơ hồ không có mảy may do dự cùng dừng lại. Vừa mới bạch tiêu cơ ra lưu tinh một quyền, vẫn như cũ bảo trì nguyên lai tư thế cùng quy tích, xẹt qua giống nhau như lúc đường cong, đánh vào cực quang Cố Vân trên bờ bay. Răng rác một tiếng, máu me đầm địa, xương cốt đứt gãy, cả người hắn cuồng bay ra ngoài, thật cao vung lên, cơ hồ đã cách mặt đất 3-4 tầng lầu cao. Phía dưới, bạch tiêu dậm chân mà đi, tựa như tia chớp tại bản thạch trên lôi đài cao tốc Nazi. 2-3 lần tàn ảnh công phu, hắn liền xuất hiện ở cực quang Cố Vân sắp rơi xuống mặt đất vị trí, thật cao nâng lên hai tay, làm ra một cái muốn đem người chặn ngang kéo cắt kinh khủng cự kìm tư thế. Cố Vân tuyệt sát át chủ bài, trên cơ bản đều bị buộc đi ra, không sai biệt lắm có thể kết thúc. Tính toán tỉ mỉ bạch tiêu sư phó, có thể nói tính toán chi ly. Mỗi một điểm kinh nghiệm đều kiếm không dễ a. Trong này tràn đầy chăm chỉ cùng mồ hôi, tuyệt không phải đang ngồi hưởng kỳ thành. Giữa không trung, tại trong người xem tiếng kinh hô. Bởi vì đau đớn, bộ mặt đã vặn vẹo vô cùng cực quang Cố Vân, đột nhiên hồi quang phản chiếu, ánh mắt ngưng kết. Hắn trọng trọng thở dài một hơi. Sau đó, cái trán gân xanh nổi lên, tuấn tú khuôn mặt trở nên cực độ dữ tợn. Thiên ảnh lưu quang, hình thái cuối cùng. Cố Vân thân thể mặt ngoài, mênh mông khổng lồ khí phách, lại ở đây lúc lại lần nữa một cái ngưng luyện. Từ nguyên bản sâu thẳm lục sắc, đã biến thành rực rỡ chói mắt huyết hồng. Bước chân hắn dẫm mạnh, phản phất đem không khí xem như một cái vô hình bàn đạp. Cả người lăng không hành động, nguyên bản đầu người ngã lao đầu xuống rơi xuống tư thế phát sinh 180 độ lớn xoay chuyển. Khí phách lóe lên, cả người hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc không có tin tức biến mất, để cho bạch tiêu hai tay cắt một cái khoảng không. Một giây sau, cực quang Cố Vân liền đã rơi vào lôi đài trên mặt đất, cùng bạch tiêu cách nhau tiếp cận 50m. Hắn toàn thân quấn quanh huyết hồng khí lưu, hình thể mông lung mơ hồ, chỉ có một đạo thế gian cực tốc tầm thường ý cảnh bao phủ chung quanh. Cực quang Cố Vân, hai mắt buốc lên cực kỳ kinh người tia sáng, sắc bén ánh mắt gắt gao khóa chặt bạch tiêu thân ảnh. Đây cũng là ta trạng thái mạnh nhất. Cực cảnh, hóa hồng. Tiếng nói chợt rơi xuống, Cố Vân tại chỗ biến mất, thi triển ra trước nay chưa có đỉnh phong cực tốc. Đó là danh xưng, năm nay thiên hạ liên bang thế hệ tuổi trẻ bên trong, tốc độ đệ nhất. Ông bàn thạch lôi đài chấn động lên, phản phất cùng không khí xảy ra cộng minh. Một đạo huyết hồng hồng quang như lưu tinh thoáng qua phía chân trời. Bạch tiêu to lớn thân ảnh sừng sững ở giữa lôi đài. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía cực quang Cố Vân nguyên lai đứng yên vị trí. Ti, mà Bạch Kiêu hậu phương, ở đó vô hạn trong một chớp mắt, một đạo khoác lên sáng như bạc nhẹ nhàng áo giáp hồng quang thân ảnh, xuyên thẳng qua hư không đồng dạng xuất hiện, phía sau lưng tàn phá trong suốt áo choàng 90 độ thẳng đứng nghiêng nghiêng phía bên phải, thật cao vung lên. Nói đó cũng không phải là trong nháy mắt thoáng hiện, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn. Cực quang Cố Vân, giáng tại Bạch Kiêu thân thể hậu phương, trong mắt ngập trời hùng quang hiện lên. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cái kia tráng kiện cổ, lộ ra kinh người sát ý Cố Vân biết, thiên ảnh lưu quang tầng thứ 3, ảnh câu qua khe hở bí thuật, lại thêm hóa hồng cực cảnh, toàn bộ ám thế giới cách đấu trên giải thi đấu không ai có thể phản ứng lại. Cho dù là Bạch Kiêu, cũng muốn ăn chính mình một kích này. Hắn thật cao giơ cánh tay lên, cực hạn kinh khủng phong mang hóa thành cổ tay chặt. Trung bình là tốc độ của ta càng hơn một bậc. Tại một sát na kia, hắn phát ra trầm thấp tiếng cười âm trầm. Bạch Kiêu, xem phía sau ngươi đâu. Nhưng mà, phía trước đạo kia thân ảnh to lớn, lại không có bất kỳ động tác gì, phảng phất không nhúc nhích cứng nhắc một loại pho tượng. Một giây sau, cực quang Cố Vân con ngươi trừng lớn đến cực hạn, sắc mặt kỳ biến, thoáng qua vẻ hoảng sợ. Bởi vì, đạo kia cực lớn thân hình như hạt cát trên không trung rơi xuống một dạng, gió thổi qua liền tiêu tán. Ở phía sau hắn, đồng dạng có một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên. Ngươi lại quay đầu nhìn một chút không? Cố Vân cả người phảng phất từ bên bờ vực chợt rơi xuống, trong nháy mắt tim đập nhanh cùng khủng hoảng, hung hăng chiếm lấy phát run trái tim. Thái dương tóc lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, giống như bị xối tán cảnh liễu một dạng, lộn xộn dán tại cái trán. Hắn tại thời khắc này, cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Không có khả năng, là nhất lưu khinh công. Từ cả nước cách đấu đại tái bắt đầu, ngươi vậy mà liền một mực tại dấu rốt. Sau lưng, nặng nghề âm thanh từng khúc cất cao, thẳng đến giống như lôi đỉnh vang dội. Không, vẹn vẹn chỉ là bởi vì các ngươi đám rác rưởi này bức không ra toàn lực của ta. Bành, một quyền rơi xuống, lôi đỉnh nổ nát vụn, cuồng phong trào lên. Một đạo khổng lồ vô tình chim nước hư ảnh, mở ra trọng trọng điệp điệp gợn sóng khí lãng cánh chim, uy lực kinh khủng kinh người quét ngang lôi đài, đạn diệt bát phương. Một vòng cực lớn màu trắng hình cái vòng sóng xung kích, đập hướng diễn võ đạo trưởng mỗi một cái xó xỉnh. Đông đảo quan tái giả mí mắt lắc một cái, chén trà lắc lư, có nước động tràn ra. Hai căn cao vút quan chiến ban công đều tại đây khắc, trọng trọng run lên. Bàn thạch trên lôi đài, cuồng phong thổi đến, đẩy ra màu trắng sương mù. Cạch 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 rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, mang theo một cỗ trầm trọng cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Một giây sau, một đạo toàn thân tản ra không thể ngăn cản khí thế bá đạo thân ảnh, đi ra đồng bộ, giống như nguy nga sơn phong một dạng sừng sững ở trên lôi đài. Kim quang nhàn nhạt, bao phủ tại sau lưng, uy nghiêm khổng lồ. Từng vòng khí lưu giống thần dân thần phục với quân vương, nhảy vọt vần quanh. Trận đấu này, thắng bại đã phân. Hung quyền Bạch Kiêu lại hạ một thành.